Chương 899, lục giới bản đồ phân bố. Chương 899, lục giới bản đồ phân bố. Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người mặc dù không muốn cùng Diệp Vũ tách ra, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao các nàng trước mắt tu vi cũng không tính đỉnh tiêm, không cách nào cho Diệp Vũ cung cấp trợ lực. Có lẽ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Các nàng trực tiếp đi hướng thiên giới thông đạo cửa vào. Giờ này khắc này, tu tập mà đến ma đạo cường giả còn tại không ngừng gia tăng, nhưng xuống tới tiên nhân lại là càng ngày càng ít. Trên thực tế, hiện tượng này cũng không kỳ quái. Dù sao các tiên nhân xuống tới về sau liền rác, phía trên tiên nhân không có đạt được bất luận cái gì phản hồi, bọn hắn tự nhiên muốn bắt đầu nói thầm. Hoài nghi phía dưới là không phải có cái gì nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, các tiên nhân mới có thể trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người nguyên bản chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong thông đạo, đi hướng thiên giới, nhưng lại bị hai cái ma tộc cho ngăn lại. Ba người các ngươi muốn làm gì? Thanh âm này cũng hấp dẫn chung quanh cái khác ma tộc ánh mắt, mà Bạch Hy Sơ không hổ là làm qua ma chủ người, gặp bị cả lại, không nói hai lời, đưa tay liền cho hai vị này ma tộc một người một bạn hai. Chúng ta muốn làm gì, cần phải hai người các ngươi để ý tới sao? Hai tên ma tộc một tay che mặt, trong lúc nhất thời bị Bạch Hy Sơ khí thế cho tại chỗ trấn trụ. Lúc này, một ma tôn cảnh cường giả đi tới, trầm giọng nói ra, đây là đi hướng thiên giới thông đạo. Ba người các ngươi là chuẩn bị đi hướng thiên giới sao? Quá lâu không có ra ma giới cảnh giới, sợ các ngươi quên. Từ thấp đến điểm cao hẳn là địa ma, thiên ma, huyền ma, ma vương, ma quân, ma hoàng, ma tôn, ma đế. Bạch Miểu Lãnh mở miệng nói ra, phải thì như thế nào? Nếu như là đi hướng thiên giới lời nói, ta có chút hoài nghi động cơ của các ngươi. Ma tôn cảnh cường giả bước về phía trước một bước, chung quanh các ma tộc cũng đều hướng Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người ném đi ánh mắt chất vấn. Phải biết, tại thiên giới cùng ma giới thông đạo mở ra về sau, ma tộc các cường giả phản ứng đầu tiên chính là thủ tại chỗ này, chém giết hạ giới mà đến tiên nhân, dùng cái này suy yếu thiên giới lực lượng. Cho nên tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, tự nhiên cũng là coi là thiên giới cường giả sẽ ở phía trên ôm cây đợi thỏ chờ đợi đánh giết người của ma tộc. Cho nên, lúc này đột nhiên đi ra ba cái ma nữ nữ tử, muốn đi hướng thiên giới. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện không bình thường, là chính các nàng nhất định phải muốn chết, vẫn là nói có mưu đồ khác. Điểm này nhưng là muốn làm rõ ràng. Gặp tình hình này, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, ngăn tại Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh đám người phía trước, trầm giọng nói ra, "Động cơ, ngươi muốn cái gì động cơ? Ba vị này đều là phu nhân nhà ta, lý tưởng của các nàng chính là đánh lên thiên giới. Hiện tại thật không cho dịch thiên giới thông đạo mở ra, ta để các nàng đi trước điều tra một chút phía trên tình huống thế nào. Ngược lại là ngươi, từng ngụm động cơ, thật để cho người ta rất là khó chịu a." Nghe được lời nói này, ở đây ma tộc hơi sững sờ, lập tức nhịn không được bắt đầu tán thưởng. Đó là cái ngoan nhân a, vậy mà để nhà mình phu nhân liều chết đi thiên giới điều tra tình huống, hết lần này tới lần khác ba vị này phu nhân cũng đều đồng ý lợi hại lợi hại. Dù sao đổi lại là ta nhưng không nỡ để cho ta xinh đẹp như vậy phu nhân đi đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi hiểu cái truy, cái này gọi kính dâng tinh thần. Nghe chư vị các ma tộc nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ có chút chắc tay, sau đó hướng về Bạch Hy Sơ chuyển tới một ánh mắt. Cái sau thụ ý, lập tức mang theo Bạch Miểu Lãnh cùng Bùi Sơ Hạ hai người đi vào trong thông đạo. Ba người thân hình hóa cầu vồng, hướng về phía trên cấp tốc mà đi. Mà tên kia ma tôn cảnh cường giả hơi nhíu lên lông mày, lạnh giọng nói ra, ta mới không tin sẽ có lớn như thế công vô tư ma tộc, các ngươi khẳng định có lấy mục đích khác. Hiện nay, ba vị phu nhân nhóm cũng đều rời đi. Diệp Vũ không có chối buộc, lúc này chính diện về đối nói, đừng có dùng ngươi kia bẩn thỉu tâm suy nghĩ người khác. Ngươi nếu thật là hoài nghi có cái gì, đều có thể cùng theo đi qua nhìn một chút. Nếu là không dám, liền ngoan ngoãn đem ngươi phế vật đầu rụt về lại, hiểu chưa? Hèn nhát. Nghe được câu này, tên kia ma tôn cảnh cường giả lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại phát hiện ở đây ma tộc đang nhìn hướng ánh mắt của hắn đã phát sinh biến hóa. Xác thực, thật hoài nghi có vấn đề, đều có thể cùng nhau lên thiên giới nhìn xem, đều ở nơi này nói cái gì có hay không, xác thực không có ý nghĩa. Tên này ma tôn cảnh cường giả lập tức cảm thấy không có mặt mũi. Quanh thân ma khí bắt đầu mãnh liệt, hiển nhiên là muốn động thủ. Diệp Vũ cũng là không chút nào hư, tiên vương đối ma tôn, mọi người cùng cảnh, ưu thế tại ta. Nhưng một giây sau, tên này ma tôn cảnh cường giả lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tán đi tất cả ma khí, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ theo bản năng cho rằng, quả nhiên là cái hèn nhát ma tôn. Sau đó bắt đầu ở thông đạo trung quanh chậm rãi đi vòng vo. Diệp Vũ thật rất hiếu kỳ, vì cái gì êm đẹp, ma giới cùng thiên giới thông đạo sẽ lần nữa khôi phục đâu? Bất quá, cho dù là vòng quanh trung quanh đi vài vòng, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Ngoại trừ có thể cảm nhận được lối đi này ẩn chứa lực lượng kinh khủng bên ngoài, cái khác không có cái gì. Tại cuốn vòng thứ 5 thời điểm, một cá thể hình có chút mập mạp tuổi trẻ ma tộc ngăn tại Diệp Vũ trước mặt, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, ngươi là đang nhìn thông đạo là thế nào hình thành sao? Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức tâm niệm vừa động. Ngươi biết là thế nào hình thành sao? Tên ma tộc này cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đối Diệp Vũ vây vây tay. Hai người rất nhanh rời đi nơi đây, đi tới một vùng núi bên trên. Tên này hình thể mập mạp tuổi trẻ ma tộc đầu tiên là làm tự giới thiệu, công bố tên là Bạch Hiểu. Đối ngũ giới thông đạo sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đương nhìn xem Diệp Vũ thuận thông đạo đi tới đi lui thời điểm, Bạch Hiểu tiện ý biết đến, hai người bọn họ có thể là cùng loại người. Ngươi cũng đối ma giới cùng tiên giới thông đạo cảm thấy rất hứng thú đúng hay không? Đối mặt như thế nghi hoặc, Diệp Vũ tự nhiên nhẹ gật đầu. Bạch Hiểu nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Sau đó ngưng tụ ma khí, trước người kéo ra khỏi một cái bản vẽ mặt phẳng, tổng cộng 6 cái ngăn chứa, từ trên xuống dưới lại phân ra 4 cái hoành liệt, bày biện ra từng cái 31 bố cục. Dựa theo Bạch Hiểu thuyết pháp, đây chính là lục giới cơ bản bản đồ phân bố. Trên nhất bưng chính là trong truyền thuyết thần giới, mà thần giới phía dưới là thiên giới phía dưới là nhân gian. Nhân gian hai bên trái phải theo thứ tự là ma giới cùng yêu giới. Ba cái giao diện hẳn là tại cùng một cái phương diện phía trên, đương nhiên, đây chỉ là căn cứ cổ tịch suy đoán ra, là có hay không là như thế, còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Nhưng minh giới tuyệt đối là nhất hạng chót tồn tại. Bọn hắn ở vào dưới 9 tầng trời, bị cực âm chi khí trói vây quanh, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tại ma giới cùng thiên giới thông đạo còn chưa hình thành thời điểm, Bạch Hiểu cũng đã cảm nhận được giữa thiên địa ma khí biến hóa. Suy đoán ra thông đạo rất có thể sẽ hình thành, mà lại trọng yếu nhất chính là, không riêng ma giới cùng thiên giới thông đạo sẽ xuất hiện, cái khác ngũ giới thông đạo cũng sẽ khôi phục. Nghe được Bạch Hiểu lần này kể ra về sau, trong lòng Diệp Vũ đột nhiên chấn động. Nếu quả thật dựa theo gia hỏa này phỏng đoán, đây chẳng phải là cùng Ma Thiên Quân nói tới hết thảy không như mà hợp. Ngươi làm sao lại biết ngũ giới thông đạo cũng sẽ khôi phục? Chương 900, biến số càng ngày càng nhiều chương 900, biến số càng ngày càng nhiều Bạch Hiểu hơi sững sờ, dùng rất là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ. Cử động như vậy, khiến cho cái sau trong lòng đột nhiên giật mình. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ lại là nhìn thấu mình thân phận? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, đột nhiên trông thấy Bạch Hiểu hai mắt đỏ bừng, run giọng nói ra, mấy bao năm, mỗi khi ta ném ra ngoài cái này quan niệm, tất cả mọi người nói ta là tên điên, chỉ có ngươi không có. Chị âm a. Bạch Hiểu nói, liền muốn nắm Diệp Vũ tay. Nhưng hắn động tác lại bị trong nháy mắt né tránh. Diệp Vũ chăm chú biểu thị, "Hắc huynh đệ, chúng ta nói chuyện về nói chuyện, đừng làm cái gì tứ chi động tác, ta thế nhưng là có phu nhân, không thích nam a." "A a, thật có lỗi, là ta quá kích động." Bạch Hiểu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó lần nữa đưa tay đặt ở ma khí ngưng tụ ra bản vẽ mặt phẳng bên trên. "Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền đối lại trước lịch sử cảm thấy rất hứng thú, cho nên cái gì cổ tịch ta đều thích xem một chút. Về sau ta phát hiện một việc, đó chính là tại ngũ giới thông đạo vẫn tồn tại thời điểm, giữa thiên địa linh khí là dồi dào nhất. Tại cái kia đoạn thời gian, ma giới cường giả số lượng cũng là nhiều nhất, có ghi chép ma đế thậm chí có 9 vị nhiều. Mà về sau đâu, theo ngũ giới thông đạo vỡ vụn, ma khí dần dần tiêu tán, cường giả số lượng bắt đầu trượt. Ma đế vẹn vẹn chỉ còn lại chỉ là một vị. Ta cho rằng, cái này có lẽ chính là một trận luân hồi. Hiện nay, ma giới ma khí khôi phục, vốn là đầy đủ ma đế cảnh thức tỉnh là đủ rồi. Nhưng tại từ hôm qua bắt đầu, ta phát hiện ma khí còn tại tiến một bước tăng cường bên trong. Lúc kia, ta cũng đã bắt đầu suy đoán, thông đạo có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa. Mà chỉ cần ma giới thông đạo xuất hiện, như vậy cái khác thông đạo cũng đều sẽ từng cái hiện thân. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lại là luân hồi. Chỉ bất quá cùng Ma Thiên Quân tại trên tấm bia đã đạt được tin tức khác biệt, Bạch Hiểu tựa hồ hoàn toàn là dựa vào mình tại một chút xíu tìm kiếm quy luật. Có thể thăm dò đến một bước này, đã là cực kỳ không dễ sự tình. Nếu là Diệp Vũ không có mộng cảnh hệ thống, nói không chừng cũng sẽ không chút do dự tin tưởng bọn họ thuyết pháp. Nhưng hắn có hệ thống a. Trước đó trải qua nhiều như vậy trận mộng cảnh, lại thêm các phu nhân kể ra, hoàn toàn có thể chứng minh đương đế cảnh thức tỉnh về sau, ngũ giới thông đạo vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Nhưng tại trong hiện thực, ma giới cùng thiên giới thông đạo làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Đến cùng là nơi nào đưa tới biến hóa? Diệp Vũ quả thực nghĩ mãi mà không rõ, thế là đem ánh mắt đặt ở Bạch Hiểu trên thân. Người cho rằng, lưỡng giới thông đạo hình thành là từ thiên địa chi lực thôi động, vẫn là nói, một vị nào đó đại năng thi triển thần thông. Đương nhiên là thiên địa chi lực, a lượng giới thông đạo nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực khai thiên tích địa, đem hai cái cách xa nhau rất xa giao diện hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, không nhìn trong đó bất kỳ trở ngại nào. Thủ bút lớn như thế, há lại một người có thể làm được sự tình. Bạch Hiểu ngữ khí kiên định lạ thường. Phản phất đây chính là chân lý. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, còn có hai vấn đề. Một, thiên địa lục giới, vì cái gì ngươi chỉ nói ngũ giới thông đạo? Hai, đã ngươi đoán xem ngũ giới thông đạo đều sẽ xuất hiện, như vậy còn lại thông đạo cũng sẽ ở lúc nào khôi phục? Bạch Hiểu lập tức cấp ra đáp lại. Thiên địa lục giới, thần giới dị thường thần bí. Mà lại trong cổ tịch rất có nhiều lần đều gạch, thần giới là không có thông đạo, muốn đi hướng thần giới, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là phá toái hư không. Cho nên ta mới có thể khẳng định như vậy nói ngũ giới thông đạo. Về phần ngươi nói thời gian nha. Không đợi Bạch Hiểu nói hết lời, toàn bộ thiên địa lần nữa bắt đầu chấn động. Mãnh liệt vô cùng ma khí bắt đầu hướng về phương Tây hội tụ mà lên. Không bao lâu, một đầu màu lam cổ sáng xuất hiện ở phương xa. Bạch Hiểu tại nhìn thấy cổ sáng kia thời điểm, hưng phấn nói ra, lại một cái giao diện thông đạo khôi phục, xem ra tốc độ muốn so trong dự đoán nhanh lên rất nhiều a. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vũ không nói nhảm, trực tiếp thi triển thần bị trận đồ, ngưng tụ ra truyền tống trận, đem hắn cùng Bạch Hiểu giữa hai người truyền tống đến phía tây. Đi vào đầu này cổ sáng bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, cái thông đạo này ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, còn lại hoàn toàn tương tự. Đứng ở chỗ này, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được yêu khí hiện lên. Nếu như không có đoán sai, cái thông đạo này tuyệt đối là thông hướng yêu giới. Bạch Hiểu rung động mấy cái mũi. Cùng dã như vậy khí tức, hẳn là yêu giới không thể nghi ngờ. Chờ đi, dựa theo loại tốc độ này tiến hành lời nói, không được bao lâu thời gian, ngũ giới thông đạo sẽ triệt để khôi phục. Sau đó, chúng ta không bằng nghiên cứu thảo luận một chút, kế tiếp thông đạo sẽ tại thời khắc nào mở ra. Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Yêu giới thông đạo như là đã mở ra, như vậy hắn tự nhiên là muốn trước tiên đi tìm tới Nam Cung Kính Đường. Không có cách, hiện tại biến số thực sự quá lớn. ở trong giấc mộng không có xuất hiện ngũ giới thông đạo đã lần lượt mở ra. Diệp Vũ thật rất lo lắng, Nam Cung Kính Đường bên kia cũng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nghiên cứu thảo luận vấn đề vẫn là giữ lại lần sau đi. Thuận tiện, ta cho ngươi thêm một cái mạch suy nghĩ. Có khả năng hay không, trong miệng ngươi nói tới luân hồi, chẳng qua là thần giới một trận chiến đấu đâu. Bước xuống câu nói này về sau, Diệp Vũ trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Bạch Hiểu đứng tại chỗ, thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Luân hồi là thần giới chiến đấu. Ý nghĩ này mặc dù thiên mã hành không, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính a. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ thuận đẩy đi xuống diễn, có rất nhiều sự tình đều có mới giải thích. Một giây sau, Bạch Hiểu bên người không gian đột nhiên hiện ra chấn động kịch liệt. Rất nhanh, cái kia từng theo Diệp Vũ mạnh miệng ma tôn cảnh cường giả xuất hiện ở một bên. Ma chủ đại nhân, ta thật rất không hiểu, tiểu tử này khí tức hoàn toàn nội liễm, nói chuyện lại như thế cuồng vọng, lúc trước vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta động thủ với hắn? Không sai, lúc trước tên này ma tôn cảnh cường giả tại động thủ trước đó đột nhiên từ bỏ, cũng không phải là sợ, mà là nhận được Bạch Hiểu tiếng lòng truyền âm. Lúc này mới tức giận rời đi. Bạch Hiểu thu tầm mắt lại, cười nhẹ nói ra, "Vũ Khang, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tiểu tử này căn bản cũng không phải là ma tộc, mà là tiên nhân." Nghe vậy, cái này tên là Vũ Khang ma tôn cảnh cường giả nhịn không được mở to hai mắt. "Cái này sao có thể? Tiểu tử này trên thân rõ ràng không có tiên lực ba động, ngược lại là có ma khí dập dờn. Sao có thể là tiên nhân đâu? Làm sao không có khả năng? Hắn đem tiên lực thu liễm đến cực hạn, ngươi tự nhiên không cảm giác được. Còn ma khí, bất quá chỉ là mượn nhờ ma tiên khí tản ra ngụy trang mà thôi. Chờ ngươi lúc nào đưa thân nửa bước đế cảnh về sau, liền hết thảy đều có thể thấy rõ." Bạch Hiểu trong mắt lóe lên một vòng kim sắc quang mang, nhìn phía trước yêu giới thông đạo, thì thào nói ra, "Thật là một cái thú vị tiên nhân a, mà lại hắn biết đến tình báo, tựa hồ so ta nhiều hơn một chút." Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ thuận lợi đi tới yêu giới bên trong. Cùng ma giới không sai biệt lắm, tại thông đạo bốn phía cũng tụ tập không ít cường giả yêu tộc. Bọn hắn cũng không có giống ma tộc như thế thống hạ sát thủ, mà là hiếu kỳ đánh giá cái thông đạo này. Khi nhìn đến Diệp Vũ đến về sau, bọn hắn vội vàng muốn tiến lên hỏi thăm tình huống, nhưng bỗng nhiên phát hiện phía trước quang mang chớp động. Một giây sau, Diệp Vũ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. "Xin lỗi rồi các vị đại ca, ta hôm nay buổi sáng phát sốt 38 độ, ban đêm vừa mới khôi phục điểm trạng thái, đây là vừa biết xong. Đổi mới chậm, xin thứ lỗi." Chương 901, Thiên mệnh đại yêu đổi người rồi, chương 901, Thiên mệnh đại yêu đổi người rồi. Tại đến yêu giới về sau, Diệp Vũ trước tiên liền bắt đầu chạy tới Loạn Yêu Thành, muốn đi xem một cái Nam Cung Kính Đường. Nếu là nàng một mực không có thức tỉnh, mà Loạn Yêu Thành dưới đáy còn cầm lăng lại thấy ánh mặt trời, trực tiếp đỡ trời chuyển sinh chống làm hỏng. Chuyện kia coi như phiền toái. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ rốt cục đến Loạn Yêu Thành, nhưng nơi đây sớm đã cảnh còn người mất. Không sai, cái này trong trí nhớ địa phương đã trở thành một vùng phế tích, lại không trước đó phồn vinh chi cảnh. Chẳng lẽ nói, thật tới chậm một bước, đời trời chuyển sinh chống đã bị phá hư rơi mất. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ chỉ cảm thấy run lên trong lòng, lập tức bắt đầu ở phế tích bên trong chăm chú tìm kiếm. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. "Yêu bạn, người đang tìm cái gì?" Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc mai điểm bạc nam nhân liền đứng tại cách đó không xa, cặp kia sáng tỏ hai mắt, vẫn như cũ như vậy thần thái sáng láng. Loạn Yêu Thành chi chủ, Dạ Cự Túy. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trong lòng Diệp Vũ chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo bản năng nói ra, "Ngươi làm sao còn sống đâu?" Dựa theo kịch bản tuyến tới nói, tại yêu khí khôi phục hòa thượng Cẩm Lăng xuất hiện trước đó, Dạ Cự Túy liền đã vất lạc. Nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có biến số. Dạ Cự Túy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. "Tiểu tử, hai người chúng ta lần đầu gặp mặt ngươi liền hỏi cái này a mạo muội vấn đề, ta hỏi một chút ngươi, ngươi lễ phép sao?" Diệp Vũ cũng cảm thấy nói như vậy có chút không thích hợp, thế là chắp tay đổi loại hỏi pháp. "Thật có lỗi, là ta đường đột. Ngươi là Loạn Yêu Thành chi chủ Dạ Cực Túy a? Vài thập niên trước chúng ta từng có gặp mặt một lần, ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Ta vừa mới chỉ là tại hiếu kỳ, Loạn Yêu Thành đều đã vỡ vụn thành bộ dáng như vậy, ngươi như còn tại vị, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem bi kịch trình diễn, cho nên ta theo bản năng suy đoán, có thể là ngươi đã vất lạc." Nghe được lời nói này, Dạ Cực Túy thần sắc cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. "Thân thể ta sớm có ám tật, sống không được bao lâu. Đúng lúc ta có lão hữu mời đi yêu thôn làm khách, nói muốn để ta tu tâm dưỡng tính mấy năm. Thế là ta liền từ nhiệm chức thành chủ, tiến đến cùng lão Hưu làm bạn. Nhưng trước mấy ngày ta phải biết tin tức thời điểm, Loạn Yêu Thành đã không có ở đây. Thật sự là thế sự vô thường a. Có lẽ, lúc trước ta còn là thành chủ lời nói, nơi này lại sẽ là một phen tình cảnh khác đi. Từ nhiệm chức thành chủ, chắc không được có thể còn sống sót, chỉ cần không phải thành chủ, Trần Minh Tử tự nhiên cũng sẽ không chặn giết hắn. Cũng coi là chính xác nhất một nước cờ. Về phần người lão Hưu kia, tám thành chính là trong mộng cảnh tiện nghi lão cha Diệp Dương Dương. Nhưng những này đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là đỡ trời chuyển sinh chống đến cùng ở đâu. Vừa mới đang nói chuyện trong lúc đó, Diệp Vũ đã dùng thần thức đem toàn bộ Loạn Yêu Thành đều quét mắt một lần, hoàn toàn không có tìm được đỡ trời chuyển sinh chống tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn đã có chút phát hoảng. Thế là suy tư liên tục về sau, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi Diệp thành chủ có biết hay không, hiện tại phải chăng còn có Loạn Yêu Thành người sống sót còn sống? Ta có một số việc muốn biết một chút." "Theo ta được biết, Loạn Yêu Thành sở dĩ lại biến thành bộ dáng như vậy, nguyên nhân là phong ấn tại phía dưới thành mặt người nện đánh vỡ phong ấn, lại thấy ánh mặt trời, đem toàn thành yêu tộc toàn bộ thôn phệ. Hẳn không có yêu tộc còn sống. Nghe đồn, nhiều nhất một năm, đại hắn luyện hóa xong thôn vệ tất cả yêu tộc về sau, liền có thể tiến thêm một bước, chen người nửa bước yêu đế cảnh giới. Dạ Cự Túy trong thần sắc bi thương khó mà che giấu. Làm nhiều năm như vậy loạn yêu thành thành chủ, hắn đã sớm đem trong thành yêu tộc xem như là con của mình đối đãi. Hiện tại toàn bộ ngã xuống, Dạ Cự Túy trong lòng càng là khổ sở. Mà Diệp Vũ cũng không nhịn được nắm chặt song quyền. Có quan hệ với Nam Cung Kính Đường truyền thuyết, có lẽ người khác không biết, nhưng còn Cẩm Lăng khẳng định nghe nói qua. Gia hỏa này đã có thể đem toàn thành yêu tộc thôn vệ hầu như không còn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua đỡ trời chuyển sinh trống. Dù sao, nếu không phải Nam Cung Kính Đường, hắn lại thế nào có thể sẽ bị phong ấn 30 vạn năm lâu. Phần này huyết hải thâm cửu, lại thế nào có thể sẽ quên. Diệp Vũ cau mày, bi thương chi tình xông lên đầu. Chưa hề nghĩ tới, ngày nào đó vậy mà lại bởi vì hắn đến chậm, mà vẫn lạc một phu nhân. Có ai nghĩ được, ngay lúc này, lại nghe Dạ Cự Túy hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc Nam Cung Kính Đường đại nhân rời đi loạn yêu thành, bằng không mà nói, lại há lại cho mặt người nện còn Cẩm Lăng ở đây làm càn. Diệp Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hỏi dò, không đúng, 30 vạn năm trước Nam Cung Kính Đường không phải đã vất lạc. Mặc dù có đỡ trời chuyển sinh chống tồn tại, nhưng cũng muốn thiên mệnh đại yêu đến gõ vang đỡ trời chuyển sinh chống, nàng mới có thể phục sinh a. Làm sao ngươi nói nàng rời đi loạn yêu thành đây? Dạ Cự Túy lập tức trở nên cảnh giác lên, trầm giọng hỏi, ngươi không phải ta loạn yêu thành yêu tộc, làm sao lại biết Nam Cung đại nhân nhiều như vậy tình huống? Ngươi đến cùng là ai? Liên quan tới trong ngộng cảnh tình huống, Diệp Vũ căn bản không thể nào giải thích, mà lại hiện tại cũng hoàn toàn không có kiên nhẫn lại cùng Dạ Cự Túy kiên nhẫn giải thích. Hắn chỉ muốn mau chóng biết đáp án, thế là vỗ tay phát ra tiếng, thi triển ngàn mộng ảo thuật. Bởi vì hiện tại Diệp Vũ đã đưa thần tiên vương cảnh, cho nên mới để một cái yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào huyễn cảnh, lại cực kỳ đơn giản. Dạ Cự Túy ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, sau đó chủ động nói ra Diệp Vũ trong lòng suy nghĩ. Nghe nói tại nửa tháng trước, một nữ tử thần bí đi tới loạn yêu thành, gõ đỡ trời chuyển sinh trống, Nam Cung đại nhân thuận lợi phục sinh chuyển sinh, sau đó hai người liền cùng rời đi, về sau tin tức hoàn toàn không có. Nghe được câu này, Diệp Vũ sắc mặt trở nên càng thêm quái dị. Làm sao cái ý tứ? Ta không tại, thiên mệnh đại yêu đều có thể thay người làm. Mà lại nữ nhân kia đến cùng là ai? Có phải hay không là Bạch Trạch Nguyệt Vãn Thu đâu? Mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng liền trước mắt yêu giới mà nói, Diệp Vũ người có thể nghĩ tới, cũng chỉ có thể là nàng. Cũng không thể hoài nghi Ngưu Nhị Hoa. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thân hình chấp động, trong nháy mắt rời đi loạn yêu thành phế tích chi địa. Mà tại hắn sau khi đi, Dạ Cực Tùy ánh mắt cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh. Nhìn xem chung quanh trống rỗng hoàn cảnh, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Thật sự là yêu khí khôi phục, cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị người kéo vào đến trong ảo cảnh. Vạn hạnh chính là tên kia đối với mình không có ý, bằng không mà nói, có lẽ mình bây giờ chính là một cỗ thi thể. Thôi, mình cái này gần đất xa trời, vẫn là trở về tiếp tục cùng lão hữu tại yêu thôn dưỡng sinh thể được. Bất quá nên nói không nói, Diệp Dương Dương tên kia quá chó a nao mạch kín cùng bình thường yêu tộc không giống, ngủ suốt ngày không đóng cửa mặc cho cuồng phong thẳng tội chán. Cái thói quen này quá không tốt. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn còn từ đầu đến cuối không thay đổi. Thật là một cái cố chấp chứng á cũng không lâu lắm, Diệp Vũ xoay người lại đến Dực Yêu Thành bên ngoài, mang Ngưu nhất tộc lãnh địa, công bố muốn tới tìm Nguyệt Văn Thu. Rất nhanh, tại Đông đảo Ngưu yêu cường giả chen chúc dưới, Ngưu Nhị Hoa người mặc lộng lẫy tộc trưởng áo bào đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, tại không có Diệp Vũ giúp phía dưới, nàng y nguyên ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng coi là chuyện vui. Chương 902, bây giờ yêu tộc nói chuyện phiếm cấp tiến như vậy sao? Chương 902, bây giờ yêu tộc nói chuyện phiếm cấp tiến như vậy sao? Ngươi là người phương nào? Tại sao muốn tìm Nguyệt tỷ tỷ? Ngưu Nhị Hoa thanh âm có chút băng lãnh, trên mặt biểu lộ cũng tại ra vẻ nghiêm túc. Giản thật, bộ dáng như vậy Ngưu Nhị Hoa, hắn còn có chút không quá quen thuộc đâu. Thế là Diệp Vũ trực tiếp lấy ra đại chiêu, nướng toàn heo. Đây là tại trên đường liền đã chế tác tốt. Đối với Ngưu Nhị Hoa dạng này quả bậc hàng, mỹ thực mãi mãi cũng là tất sắc kỹ. Ta là Nguyệt Vãn Thu yêu bạn, có một số việc ta muốn ở trước mặt hỏi một chút nàng có thể hay không tạo thuận lợi. Diệp Vũ nói, trực tiếp đem trong tay nướng toàn heo đưa tới. Ngưu Nhị Hoa vừa định muốn đưa tay đón, liền bị trước người hộ vệ thủ lĩnh Ngưu Lễ cản lại. Đề phòng 10 phần nói ra, tộc trưởng đại nhân, này yêu thân phần không rõ, mạng muội đưa tới ăn uống, để phòng có cha a. Ngưu Nhị Hoa mặc dù cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng không có cách nào à, nướng toàn heo hương vị quả thực là quá thơm, để nàng hoàn toàn từ bỏ tất cả chống cự. Lập tức không để ý Ngưu Lễ ngăn cản, trực tiếp đem nướng toàn heo nhận lấy. Ta chính là bảy sắc thần yêu, bách độc bất xâm, vạn pháp không sợ, sợ cái gì? Nói xong, trực tiếp cắn một cái tiếp theo khối thịt lớn ăn. Ngưu Lễ vừa định muốn quên can, lại phát hiện Ngưu Nhị Hoa toàn thân chấn động, cả người cúi đầu không nói. Gặp tình hình này, Ngưu Lễ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thật có độc. Tiểu tử, mau đưa giải dược giao ra, không phải Man Ngưu nhất tộc tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Câu nói này đem Diệp Vũ đều nói mộng. Giải dược? Ở đâu ra giải dược? Nhưng nhìn Ngưu Nhị Hoa trạng thái, tựa hồ thật sự có chút không đúng lắm. Có phải hay không là con lợn này có vấn đề? Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị tiến lên kiểm tra thời điểm, Ngưu Nhị Hoa lại đưa tay đặt tại Ngưu Lễ trên cánh tay. Ta không sao, chỉ là ăn quá ngon. Yêu giới bên trong tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật, đơn giản quá phận. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức sạm mặt lại. Nhưng Ngưu Nhị Hoa cũng không có để ý tới phản ứng của mọi người, ôm lấy nướng toàn heo liền ăn như gió cuốn. Không bao lâu, một cái bóng ánh sáng long lanh heo toàn cốt lóe sáng đăng tràng. Vì cái gì nói là bóng ánh sáng long lanh, là bởi vì Ngưu Nhị Hoa đem xương cốt đều hút một lần. Kia ăn thật gọi một sạch sẽ. Ngưu Nhị Hoa lưu luyến không rời đem heo toàn cốt ném đi, sau đó nhẹ giọng nói ra, có thể làm ra mỹ vị như vậy yêu tộc, tất nhiên là cái tốt yêu. Nguyệt Di Di bây giờ đang ở ta Man Nhu nhất tộc, ta có thể mang người tới tìm nàng. Nhưng thủ lao là lại đến hai đầu heo, có thể chứ? Đây coi như là cái gì lý luận? Nhu Lễ chỉ cảm thấy rất là im lặng, nhưng vẫn là khuyên can nói, tộc trưởng đại nhân nghĩ lại à? Ai, ta nhìn yêu rất chuẩn, yên tâm. Nhu Nhị Hoa đã sớm bị mỹ thực chết phục, hoàn toàn không để cho gì khuyên can. Diệp Vũ cũng không do dự, lập tức hứa hẹn, chỉ cần nhìn thấy Nguyệt Vãn Thu về sau, hai đầu nướng toàn heo lập tức dâng lên. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, Nưu Nhị Hoa lúc này mang theo Diệp Vũ tiến vào Man Nưu nhất tộc lãnh địa, tại hậu sơn tìm được Nguyệt Vãn Thu. Nhưng mà, không đợi Nưu Nhị Hoa mở miệng giới thiệu, Nguyệt Vãn Thu liền lập tức đi tới Diệp Vũ trước mặt, rất là kích động nói ra, ngươi quả nhiên còn sống. Nghe được câu này, Diệp Vũ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt có biến hóa. Nguyệt Vãn Thu làm sao lại cũng có được ký ức đâu? Dựa theo nhiều lần như vậy trong mộng cảnh kinh nghiệm đến xem, ở trong giấc mộng, chỉ có hai loại tình huống dưới, nữ nhân sẽ có được ký ức. Một loại là trở thành đạo lữ của mình, mà đổi thành một loại thì là vụng trộm thích mình người. Trừ cái đó ra, trên cơ bản tất cả những người khác vật cũng sẽ không có được ký ức. Thì như vừa mới thấy qua Dạ Cực Tú chính là ví dụ tốt nhất. Hắn liền hoàn toàn không có liên quan tới trí nhớ của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thích ta?" Hai người bọn họ đối thoại, để Nưu Nhị Hoa cùng Nưu Lễ đám người biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc. Hiện tại nói chuyện phiếm đều như thế cấp tiến sao? Một cái nói ngươi còn sống, một cái hỏi ngươi thích ta. Đây quả thật là tiểu hài tử có thể nghe chủ đề sao? Nguyệt Vãn Thu tuyệt mỹ trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ta đúng không biết phải làm thế nào trả lời. Nói thích đi, luôn cảm thấy không có ý tứ. Nói không thích đi, kia là tại vi phạm bản tâm. Thật rất khó lựa chọn a. Mà Nguyệt Vãn Thu biểu lộ như vậy, đã để Diệp Vũ biết được đáp án. Thế là cái sau nhẹ giọng nói ra, phiền phức có thể cho chúng ta một cái một chỗ không gian sao? Chúng ta có một số việc muốn nói. Có thể là có thể, bất quá kia hai con heo nướng. Nưu Nhị Hoa còn muốn vì chính mình lại nhiều tranh thủ một điểm quyền lợi. Nhưng Nguyệt Vãn Thu cũng đã gấp, lúc này nói ra, Nhị Hoa, ngươi đi bên ngoài chơi đi. Nưu Nhị Hoa hơi bĩu môi, tại trong trí nhớ, đây là Di Di lần thứ nhất nghiêm túc như vậy tại nói chuyện với mình. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành mang theo Nưu Lễ chờ một đám hộ vệ hầm hực rời đi. Chỉ bất quá cẩn thận mỗi bước đi ở giữa, tất cả đều là đối heo nướng khát vọng. Thằng đến Diệp Vũ biểu thị, kia hai con heo nướng hứa hẹn tuyệt không nuốt lời về sau, Nưu Nhị Hoa lúc này mới bước nhanh rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, Diệp Vũ tiện tay bày ra một đạo cách âm trận pháp, cũng khai môn kiến sân hỏi, trước đó tại Loạn Yêu Thành bên trong, gõ vang đỡ trời chuyển sinh trống, để Nam Cung Kính Đường phục sinh người, phải ngươi hay không? Nguyệt Vãn Thu gật đầu nói, không sai, chính là ta. Ta không biết trước đó kia đoạn ký ức đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế là đang thức tỉnh về sau, bốn phía tìm hiểu tung tích của ngươi, nhưng từ đầu đến cuối không tin tức, thế là ta liền nghĩ đến Nam Cung Kính Đường. Sau đó liền đi đến Loạn Yêu Thành, đưa nàng xuống lại. Ngươi có thể nói cho ta một chút, trước đó kia đoạn kinh lịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thời gian đảo lưu rồi, vẫn là chúng ta đều trùng sinh? Đối mặt như thế hỏi thăm, Diệp Vũ vẫn là trước sau như một móc ra thế giới song song lý do. Có một số việc thật rất thần kỳ. Tỷ như một đoạn hoang ngôn, nói mấy lần trước thời điểm, khả năng đều có lỗ thủng. Nhưng theo tái diễn số lần càng ngày càng nhiều, hoang ngôn liền sẽ bị không ngừng hoàn thiện, thẳng đến gần vô hạn tại hiện thực, để cho người ta căn bản không phân biệt được thật giả. Nguyệt Vãn Thu sau khi nghe xong cảm thấy rất là thần kỳ. Nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, chỉ cần Diệp Vũ còn sống, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra chẳng phải trọng yếu. Mà lại, hắn làm sao lại đột nhiên đoán được mình thích hắn đâu? Nguyệt Vãn Thu khẽ cắn hàm răng, chỉ cảm thấy rất là khẩn trương. Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, "Đã ngươi đem Nam Cung Kính Đường sống lại, như vậy nàng hiện tại người ở nơi nào? Các ngươi vì cái gì không có cùng một chỗ?" Sau đó, tại Nguyệt Vãn Thu giảng thuật phía dưới, Diệp Vũ lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai, Nguyệt Vãn Thu cùng Nam Cung Kính Đường từ Loạn Yêu Thành rời đi về sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên Diệp Vũ hạ lạc. Các nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, vậy tuyệt đối không chỉ là một trận đơn giản mộng cảnh mà thôi. Diệp Vũ khẳng định là chân thật tồn tại, chỉ bất quá bây giờ xuất hiện một chút biến hóa mà thôi. Quả nhiên, tại hai người kiên nhẫn tìm kiếm phía dưới, thật đúng là tìm được chút dấu vết để lại. Có yêu tộc công bố, tại Kiện Yêu Thành phụ cận, có một cái tên là Lạc Định Nữ Yêu, từng điên cuồng tìm kiếm qua Diệp Vũ hạ lạc. Về sau không giải quyết được gì. Không có quá dài thời gian về sau, Kiện Yêu Thành đổi chủ, đời trước thành chủ Khương Kim Hòa đã từng cùng một cái tên là Diệp Vũ nam nhân từng có liên hệ. Đạt được những tin tức này về sau, Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vãn Thu liền ngựa không ngừng vó chạy tới Kiện Yêu Thành. Chương 903, có cảm giác nguy cơ nữ yêu, tính cách đều tương đối táo bạo. Chương 903, có cảm giác nguy cơ nữ yêu, tính cách đều tương đối táo bạo. Đương Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vãn Thu đến Kiện Yêu Thành về sau, trong thành yêu chủ đã đổi người mới. Nghe nói là bởi vì tiền nhiệm thành chủ Khương Kim Hòa vô cớ mất tích, lúc này mới may mắn thừa bị. Thời gian qua đi mấy tháng, Khương Kim Hòa không còn xuất hiện, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Có yêu tộc suy đoán là đã vẫn lạc, cũng có yêu tộc suy đoán là tìm được yêu nữ, tới cùng nhau ẩn cư. Dù sao thuyết pháp có rất nhiều, nhưng người nào cũng vô pháp chứng thực. Nhưng căn cứ Lương Tâm Phường tin tức công bố, Khương Kim Hòa tại Mai Danh nhận tích trước đó, từng cùng một cái tên là Diệp Vũ người đi rất gần. Hai người hư hư thực thực yêu lữ quan hệ. Điểm này cũng là có căn cứ, Lương Tâm Phường phường chủ Phong Chấn Tín nhân vật như vậy, cùng với Diệp Vũ thời điểm biểu hiện cực kỳ hèn mọn. Mọi chuyện lấy hắn vi tôn. Chỉ bằng vào điểm này đến xem, Diệp Vũ căn bản không thể nào là phổ thông yêu tộc. Chỉ có là Khương Kim Hòa yêu lữ thân phận như vậy, mới đủ lấy để Phong Chấn Tín biểu hiện thành bộ dáng như vậy. Đang hỏi thăm đến những tin tức này về sau, Nam Cung Kính Đường sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh. Đối với cái này, Nguyệt Văn Thu ở một bên xấu hổ cười làm lành. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vị này Nam Cung đại nhân lòng ham chiếm hữu thế nhưng là rất mạnh, ban đầu ở Loạn Yêu Thành gặp mặt thời điểm, thế nhưng là biểu hiện ra 10 phần địch ý, hiện tại nghe nói Diệp Vũ có cái khác yêu nữ, tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Thế là Nguyệt Văn Thu an ủi, hết thảy đều là nghe đồn, không thể tin coi là thật, việc cấp bách là hẳn là tìm được trước Diệp Vũ lại nói. Nghe vậy, Nam Cung Kính Đường sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Hai người sau đó không có chậm trễ thời gian, trực tiếp đi hướng Lương Tâm Vương, muốn tìm kiếm Phong Chấn Tín hỏi một chút đến tụ cùng. Nhưng từng tại Kiện Yêu Thành bên trong huy hoàng vô hạn Lương Tâm Vương, lại có vẻ có chút rẽ nát. Thủ hộ tại cửa ra vào yêu tộc ngăn cản Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Văn Thu. Công bố bọn hắn chủ nhân sớm đã hạ lệnh, không còn đón khách, để các nàng trở về. Nhưng vốn là tâm tình không vui Nam Cung Kính Đường làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nói không tiếp khách liền không tiếp khách. Thật sự coi chính mình là ai? Một con mở gian đấu giá hội lão hồ ly. Xin ý yêu. Chẳng lẽ cho ngươi mặt mũi sao? Tại Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vạn Thu hai đại yêu vương cảnh cường giả liên thủ phía dưới, các nàng trực tiếp quét ngang mà qua. Ngạnh sinh sinh đánh tới tối cao lâu, gặp được co quắp tại trong đại bản doanh Phong Chấn Tín. Khi đó hắn, sớm đã không có trước đó hăng hái, có chỉ là sợ hai cùng ra rời. Khi nhìn đến Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vạn Thu đến về sau, theo bản năng muốn tránh né, nhưng vẫn là bị túm ra. Các nàng muốn hỏi thăm Phong Chấn Tín có quan hệ với Diệp Vũ tin tức. Nhưng Phong Chấn Tín nghe xong cái tên này, kém chút đều muốn khóc lên. Dùng cái lao hổ ly này tới nói, Diệp Vũ như là một cái vùng đi không được các ngộng. Ban đầu ở nhìn thấy Diệp Vũ về sau, cả người liền không bị khống chế, cái gì đều nghe lệnh của hắn. Thẳng đến sau khi hắn rời đi, mình lúc này mới rốt cục khôi phục bình thường. Cũng chính là thời kỳ đó, Phong Chấn Tín mới rốt cục tin tưởng, yêu ngoài có yêu, thiên ngoại hữu thiên những lời này là thật. Đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Bất quá, câu trả lời này cũng không phải Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vãn Thu kết quả mong muốn. Các nàng muốn biết chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, Diệp Vũ ở đâu? Thứ hai, Diệp Vũ cùng Khương Kim Hòa đến cùng phải hay không yêu lữ quan hệ? Phong Chấn Tín biểu thị, hắn hiện tại cũng không biết Diệp Vũ ở nơi nào. Nhưng hơn phân nửa hẳn là đã rời đi, bằng không mà nói, hắn khả năng vẫn là sẽ lâm vào ngơ ngơ ngác ngác giai đoạn, hết thảy đều nghe Diệp Vũ chỉ huy, mà hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Cái loại cảm giác này, phản phất như là bị người khống chế tâm thần. Về phần Diệp Vũ cùng Khương Kim Hòa hai cái có phải hay không yêu lữ, hắn cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ lúc trước bọn hắn đi rất gần. Nhưng nói đến yêu lữ, có một cái yêu khẳng định là, đó chính là Lạc Định. Lúc trước Lương Tâm Phường tốn hao giá trên trời, đi tìm Lạc Định hạ lạc sự tình, chính là Diệp Vũ tự mình an bài hắn làm. Vạn hạnh chính là, về sau thật đúng là tìm được. Nghe đến đó thời điểm, Nam Cung Kính Đường sắc mặt rõ ràng lại trở nên âm trầm không ít. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Địch giả tường hay, Lạc Định. Không hề nghi ngờ. Cho dù tại Phong Chấn Tín nơi này, cũng không có tìm được có quan hệ với Diệp Vũ tin tức. Cái này khiến Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vãn Thu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nguyệt Vãn Thu liền đề nghị chuẩn bị rời đi. Nhưng Nam Cung Kính Đường cho rằng, như là đã đều khó chịu đến loại này phân thượng, nhất định phải phát tiết một chút cảm xúc lại đi. Thế là lôi kéo Phong Chấn Tín bạo truy dừng lại, cũng để hắn hảo hảo hồi ức một chút, có thể hay không lại nghĩ điểm xuất phát cái gì tin tức hữu dụng. Nếu là nghĩ không ra, thật sẽ bị đánh chết. Về sau, Phong Chấn Tín ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, liền bị đánh thành gần chết. Liền ngay cả Nguyệt Vãn Thu đều đã nhìn ra. Nam Cung Kính Đường cái này tinh khiết chính là vì xả giận, mà hoàn toàn không có hỏi thăm tâm tư. Quả nhiên, có cảm giác nguy cơ nữ yêu, tính cách đều là phi thường táo bạo. Về sau, Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vãn Thu chuẩn bị tiếp tục tại Kiện Yêu Thành phụ cận tìm kiếm một chút, nhìn phải chăng có thể tìm tới Diệp Vũ tin tức. Nhưng tại cái thời điểm, Nưu Nhị Hoa lại chủ động có liên lạc Nguyệt Văn Thu. Công bố sắp tiếp nhận Man Nưu nhất tộc tộc trưởng chi vị, không biết Di Di có rảnh hay không tới xem lễ. Nguyệt Văn Thu đương nhiên nghĩ đến, cái này Man Nưu nhất tộc tộc trưởng chi vị cũng không phải tùy tiện liền có thể ngồi. Nưu Nhị Hoa nhị thúc, như thế tiêu thế nhưng là cái cực độ nhân vật nham hiểm, vì đạt được tộc trưởng chi vị, thậm chí không tiếc muốn đối với mình cháu gái ruột ra tay. Loại tình huống này, Nguyệt Văn Thu cho rằng nhất định phải có cần phải đi một chuyến. Bằng không, Nưu Nhị Hoa tộc trưởng này chi vị, tuyệt đối là không tốt ngồi xuống. Thế là Nguyệt Vãn Thu liền cáo biệt Nam Cung Kính Đường, công bố về trước đi nhìn xem. Bên này làm phiền ngươi tiếp tục tìm kiếm, có bất kỳ tin tức, chúng ta tùy thời câu thông. Nam Cung Kính Đường đồng ý xuống tới. Hai người cũng theo đó tách ra. Đưa Nguyệt Vãn Thu đi vào Man Nưu nhất tộc lãnh địa thời điểm, hết thảy đều như là trong mộng cảnh phát sinh tình huống đồng dạng. Như thế Tiêu lấy ra sinh mệnh chi hoàn làm văn trường, muốn để Nguyệt Vãn Thu lên mạng, hoặc là hiệu chung với Man Nưu nhất tộc. Như vậy thuật, nếu là đặt ở trước đó, Nguyệt Vãn Thu nói không chừng thật sẽ tin. Nhưng ở trong mộng cảnh có Diệp Vũ giảng giải, Nguyệt Vãn Thu không riêng không tin, còn tưởng là trận phơi bày như thế tiêu âm mưu, thậm chí đối to lớn đánh võ, muốn bị Nưu Nhị Hoa giải quyết triệt để cái này Man Nưu nhất tộc hậu hoạn. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Nưu Thế Kiêu bản thân thực lực không đủ, tăng thêm Nguyệt Vãn Thu không có Diệp Vũ ngàn mộng ảo thuật thuật pháp, không có cách nào để kỳ chủ động thừa nhận sai lầm. Cho nên, Nưu Thế Kiêu đủ tiểu giáo biện phía dưới, vẫn là có không ít Man Nưu nhất tộc đám yêu tộc nguyện ý tin tưởng hắn, theo hắn. Ngày hôm đó chiến đấu bên trong, Nguyệt Vãn Thu không riêng không thể lưu lại Nưu Thế Kiêu, cái sau rời đi thời điểm, còn mang đi 1/4 Man Nưu yêu tộc. Những yêu tộc kia đều là nguyện ý tin tưởng Nưu Thế Kiêu dòng chính. Vì chuyện này liền biến thành, Nưu Nhị Hoa mặc dù thành công làm tới tộc trưởng chi vị, nhưng lại cũng không có hoàn chỉnh như vậy. Chương 904, Nưu Thế Kiêu, ta là thánh sứ, ngang ngược càn rỡ thế nào chương 904, Nưu Thế Kiêu, ta là thánh sứ, ngang ngược càn rỡ thế nào Nguyệt Vãn Thu mặc dù cũng rất muốn mau chóng giải quyết xong Man Nhu nhất tộc sự tình, tiếp tục đạp vào tìm kiếm Diệp Vũ con đường bên trên. Nhưng như thế kêu một ngày bất tử, Nhu Nhị Hoa liền không cách nào triệt để an toàn rồi. Thế là, Nguyệt Vãn Thu cũng chỉ có thể tạm thời ở tại Man Nhu nhất tộc bên trong, cũng sắp xếp người tại bốn phía nghe ngóng như thế kêu hạ lạc, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, đem nó chém giết. Nhưng chờ lấy, đột nhiên nhận được Nam Cung Kính Đường gửi tới thông tin thạch, công bố tại yêu giới biến động, đồng thời mở ra đi hướng ma giới cùng thiên giới thông đạo. Nam Cung Kính Đường biểu thị, yêu giới trên cơ bản đã tìm khắp cả, không có Diệp Vũ hạ lạc, cho nên nàng chuẩn bị đi trước hướng thiên giới nhìn xem. Nói không chừng sẽ có hy vọng mới. Lúc nào chuyện của ngươi sau khi hết bận, liền nhanh chóng tìm thiên giới cùng ta tụ hợp. Nghe được tin tức này về sau, Nguyệt Vãn Thu còn có chút kích động, cho rằng cái này ngũ giới thông đạo khôi phục, có lẽ chính là tìm kiếm Diệp Vũ thời cơ. Có thể để nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, mấy canh giờ sau, Diệp Vũ vậy mà chủ động tới đến Man Nhu nhất tộc, cái này thật không thể không khiến người cảm thán, tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường a. Nghe xong Nguyệt Vãn Thu kể ra về sau, Diệp Vũ triệt để thở dài một hơi. Chỉ cần Nam Cung Kính Đường không có việc gì liền tốt, đi thiên giới càng tốt hơn cũng tỉnh mình vừa đi vừa về phiền toái. Thế là Diệp Vũ lập tức muốn cho Nguyệt Vãn Thu dùng thông tin thạch liên hệ Nam Cung Kính Đường, để cái sau trước tiên có thể đi vô vi tháp trở. Nguyệt Vãn Thu không có cự tuyệt, nhưng thông tin thạch nhưng thủy chung không cách nào liên hệ. Về sau hai người mới phản ứng được, yêu giới thông tin thạch tại cái khác giao diện là không cách nào sử dụng. Hấp thu yêu lực đồ vật là ăn không được tiên lực. Dù sao những này khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ thật không có cao cấp như vậy. Bất quá Diệp Vũ cũng không có quá mức bề ngoài, chỉ cần Nam Cung Kính Đường an toàn liền tốt. Mà lại cực kỳ mấu chốt chính là, thiên giới nhưng cùng yêu giới khác biệt. Thiên giới bên trong, mình cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ cần kiên nhẫn nghe ngóng, nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết. Nhưng là bây giờ muốn đi sao? Diệp Vũ nhìn về phía Nguyệt Vãn Thu, trầm mặc sau một lát, nhẹ giọng nói ra, ta là thiên giới tiên nhân, ngươi nguyện ý cùng ta về thiên giới sao? Ta nguyện ý. Nguyệt Vãn Thu không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng xuống. Phản phất đối câu nói này sớm đã là chờ mong đã lâu. Có thể nói xong sau, lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức chủ động. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói ra, chỉ là không biết Nam Cung tỷ tỷ có thể hay không tiếp nhận ta. Nghe được câu này, Diệp Vũ nhịn không được cười nói, nàng một người nói cũng không tính, bởi vì ngươi còn có rất nhiều tỷ tỷ đều ở nơi đó. Hả? Nguyệt Vãn Thu vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có kịp phản ứng, chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, mới trong nháy mắt minh bạch, hỏi dò, ngươi có rất nhiều tiên nữ sao? Diệp Vũ gật đầu nói, ngươi để ý sao? Không ngại, không có chút nào để ý. Nguyệt Vãn Thu trả lời vô cùng kiên định, để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật là nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có như thế, cùng với Diệp Vũ mới có càng lớn khả năng. Đã đều có nhiều như vậy tiên nữ, Nam Cung Kính Đường hẳn là cũng không ngại lại nhiều mình một cái a. Giải khai tâm phi về sau, Diệp Vũ cùng Nguyệt Vãn Thu hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhưng cũng không có trước tiên đạp vào trở về thiên giới con đường, mà là chuẩn bị giúp Nhu Nhị Hoa giải quyết xong hậu hoạn về sau lại đi cũng không muộn. Đầu tiên, Diệp Vũ trước đem hứa hẹn tốt hai con nướng toàn heo cho thực hiện ra. Nên nói không nói, Nhu Nhị Hoa tiểu nha đầu này khẩu vị kia thật gọi một cái tốt. Hiện trường đem cái này hai đầu nướng toàn heo lại ăn xuống dưới. Tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, ngay cả ăn ba đầu cùng với nàng hình thể không sai biệt lắm heo nướng, xong việc ngay cả ở no nê cũng không đánh, nên nói không nói, đúng là cái nhân vật hung ác. Hứa hẹn thực hiện hoàn tất về sau, Diệp Vũ cùng Nguyệt Vãn Thu hai người liền chuẩn bị ra ngoài đi tìm Nưu Thế Kiêu. Hai người liên thủ, xử lý hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ bất quá trước muốn xác định vị trí cụ thể mới được, cũng không thể mù quáng tìm kiếm a. Có thể để Diệp Vũ cùng Nguyệt Vãn Thu không nghĩ tới chính là, Nưu Thế Kiêu vậy mà mang theo hai con mèo yêu chủ động tìm tới cửa. Cái này hai con mèo yêu không phải người khác, chính là ban đầu ở trong một cảnh, tại loạn yêu thành giải khai còn cầm lăng phong ấn thánh điện thánh sứ. Một cái tên là Chắc Không, một cái tên là Chắc Dực. Hai người bọn họ huynh đệ tại trận pháp nhất đạo bên trên, rất có thành tích. Bằng không mà nói, cũng vô pháp mở ra còn cầm lăng phong ấn. Mang đến hai cái yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh, Nưu Thế Kiêu cả người đã bành trướng đến không được. Lúc này đi vào Man Nhu nhất tộc lãnh địa bên ngoài, cách không hô to. Nưu Nhị Hoa ở đâu? Hôm nay, ngươi chủ động nhường ra tộc trưởng chi vị, ta còn có thể nể tình chúng ta thúc cháu chi tình, lưu ngươi con đường sống. Bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Về phần Nguyệt Vãn Thu, nhất định phải thần phục làm nô. Như thế lời nói hùng hồn, tại yêu lực trợ giúp dưới, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Man Nhu nhất tộc lãnh địa. Nguyệt Vãn Thu cùng Diệp Vũ hai người dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn về phía đối diện Nưu Thế Kiêu. Mà Nưu Nhị Hoa cũng tại Nưu Lễ đám người hộ vệ dưới đi ra. Nhị thúc, ngươi tại sao phải sống mãi với ta? Đem tộc trưởng chi vị truyền cho ta, là cha ta tự mình ra lệnh. Ngươi cần gì phải muốn cướp? Đừng lấy cái gì sinh mệnh chi hoàn sự tình làm văn chương, Nguyệt Di Di đã giúp ta tại Dược Yêu Thành bên trong, đem sinh mệnh chi hoàn cầm trở về. Ngươi hoang luôn đã sớm tự sụp đổ. Nghe vậy, Nưu Thế Kiêu không chút nào hoảng. Cái gì hoang luôn không hoang luôn? Được làm vua thua làm giặc, thứ xưa chính là cái đạo lý này. Hôm nay ta còn liền nói rõ, tộc trưởng chi vị, ngươi hôm nay không phải không thể để. Trước mắt ta đã gia nhập thánh điện, trở thành thánh sứ. Hai vị này trước thánh điện bối phận, hôm nay chính là tới giúp ta đoạt lại tộc trưởng chi vị. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thành thật thật thoái vị, ta để ngươi còn sống, nếu không, tất cả phản đối ta yêu tộc đều phải chết. Nưu Nhị Hoa hộ vệ bên cạnh giải Nưu Lễ đều nghe không nổi nữa. Nghiêm nghị nói ra, hôn trưởng, ngươi thân là Man Nưu nhất tộc trưởng lão, vậy mà cấu kết ngoại nhân muốn ý đồ xoán vị, đã là phạm phải tối kỵ. Như tại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta hiện tại liền đối ngươi chấp hành gia pháp. Gia pháp? Các ngươi xứng sao? Như thế kiêu nụ cười trên mặt mười phần phách lối. Chắc không đưa tay vô vô bờ vai của hắn, lạnh nhạt nói ra, hôm nay tới, cũng không phải tới nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm, chúng ta bể bộn nhiều việc, mau chóng kết thúc. Tốt tốt tốt. Như thế kiêu biểu lộ lập tức trở nên linh hoạt. Hiển nhiên, hắn hiện tại mới bất quá vừa mới gia nhập thánh điện, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều không phải là chắc không cùng chắc dược đối thủ. Tự nhiên không dám vô trương quá mức. Chắc không cùng chắc dược hai người lướt nhau, trực tiếp đi về phía trước ra hai bước, lúc này liền chuẩn bị động thủ giết người. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ cũng gật đầu nói ra, nói không sai, ta gần nhất cũng bể bộn nhiều việc. Lúc đầu không có ý định đi thánh điện, nhưng ta hiện tại xem ra, tựa hồ có cần phải đi qua một chuyến, đem một ít sự tình làm rõ ràng. Chắc không cùng chắc dược hai người hơi nhíu lên lông mày. Nhìn xem Diệp Vũ xa lạ bộ dáng, bọn hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì trong lời nói đối thánh điện không có chút nào kính sợ? Là thật có thực lực, vẫn là tại cáo mượn oai hùng? Nhưng mà, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, một giây sau, chỉ gặp Diệp Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Bọn hắn liền triệt để đã mất đi thân thể trưởng không quyền. Chương 905, đánh vào thánh điện chương 905, đánh vào thánh điện thật sự là không biết mùi vị, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai vị thánh sứ đại nhân ở đây, ngươi lại còn dám hò hét? Thánh sứ đại nhân, bên trên, để hắn nếm thử sự lợi hại của các ngươi. Như thế Tiêu tự cho là có chắc không cùng chắc dược hai người hộ pháp ở bên người, cũng đã là vô địch thiên hạ. Thế là y nguyên muốn gọi rầm rĩ hai câu. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế thất thố, chủ yếu là lần trước tại tộc trưởng kế nhiệm trên đại hội, bị Nguyệt Vãn Thu nói móc quá ác, cũng không làm gì được người ta. Hôm nay thật vất vả có cơ hội, như thế Tiêu tự nhiên là không muốn lãng phí. Nhưng kể xong cũng sợ hai vị thánh sứ đại nhân còn nói hắn rông dài. Thế là đang kêu gào xong sau, hắn quả quyết hướng lui về phía sau lại nửa bước, cũng chủ động chắp tay. Ra hiệu chắc không cùng chắc dược hai người có thể lên. Nhưng không có nghĩ rằng, chắc không cùng chắc dược lại đột nhiên đối Như Thế Kiêu độc thủ, trong nháy mắt đem nó chém giết tại chỗ. Bất thình lình một cảnh tượng, để Như Nhị Hoa cùng Như Lễ bọn người nhịn không được mở to hai mắt. Nhưng Diệp Vũ cũng không có dự định cùng với các nàng giải thích. Lúc này mang theo Nguyệt Vãn Thu rời đi Man Như nhất tộc, hướng về thánh điện xuất phát. Hôm nay tọa kỵ, chắc không cùng chắc dược. Mặc dù so ra kèm trước đó thánh điện tiểu trưởng lão có mặt bài đi, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Nửa canh giờ trước, đưa Nguyệt Vãn Thu giảng thuật mộng cảnh kinh lịch thời điểm, Diệp Vũ liền phát hiện là lạ, một cái nữ nhân xa lạ xuất hiện tại hắn vẫn lạc chi địa, sau đó quyển kia công pháp liền không có. Làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Lúc đầu Diệp Vũ còn tại cân nhắc, muốn hay không đợi khi tìm được Nam Cung Kính Đường về sau, lại một mình trở về yêu giới, tiến vào trong thánh điện nhìn một chút. Nhưng chắc không cùng chắc dự đến, để Diệp Vũ cải biến chủ ý đã hiện tại đã tại yêu giới, lại trong thánh điện yêu làm đều đã tìm tới cửa. Cần gì phải muốn trở về sau? Trực tiếp hiện tại đi một lần, xong hết mọi chuyện là được. Tại hai vị yêu vương cảnh cường giả đương tọa kỵ trợ giúp dưới, Diệp Vũ cùng Nguyệt Vãn Thu rất mau tới đến ngoài thánh điện đây. Thủ hộ ở bên ngoài một hầu yêu hơi nhíu lên lông mày, rất là kinh ngạc nói ra, "Chắc không, chắc dự, hai người các ngươi tốt như vậy bừng quả nhiên, để cho người ta dẫm lên trở về. Nếu để cho tiểu trưởng lão trông thấy, không thể thiếu các ngươi nếm mùi đau khổ." Thân là trong thánh điện thánh sứ, tại đối đãi bên ngoài yêu phương diện, lẽ ra ngạo khí mười phần, sao có thể mặc người dẫm đạp đâu? Nhưng mà, không đợi hầu yêu hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Chắc không cùng chắc dự hai người trong nháy mắt độc thủ, lấy trận pháp đem nó triệt để phong ấn tại nguyên địa. Một giây sau, một thanh ngàn trượng chiêu hồn phiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cắm vào hầu yêu nơi ngực. Bất quá hai hơi thời gian, vị này yêu vương cảnh cường giả liền đã biến thành một tờ giấy mỏng. Mà chiêu hồn phiên lục tiên cờ trên mặt thì nhiều hầu yêu u hồn. Hắn liều mạng muốn dãy rủa ra, nhưng từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, nên ngang mang theo chiêu hồn phiên lục tiên tiến vào trong thánh điện. Trước đó chiến đấu bên trong, đem lục tiên trăm vạn u hồn trên cơ bản triệt để tiêu xài không còn, lần này đã đến thánh điện, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt đem nó cho ăn no mới được. Dù sao nơi này chính là thánh điện A tầng dưới chót nhất tồn tại đều là yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh, chiêu hồn phiên lục tiên ở chỗ này nhất định có thể ăn rất vui vẻ. Phía ngoài dị động cũng rất nhanh bị trong thánh điện yêu tộc cảm giác. Bọn hắn lập tức vọt ra, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ chọn lấy ba cái nhìn xem thuận mắt yêu tộc, lần nữa thi triển thần ngự khống tâm quyết. Lần này chẳng khác nào đem môn công pháp này kéo đến cực hạn. Nhiều nhất đồng thời khống chế 5 tên yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh, để bọn hắn thay thế mình đi cùng cái khác thánh sứ chém giết. Đương nhiên, nhân số tự nhiên là có chút ít. Cho nên Diệp Vũ đem bạn quỷ dạ hành đồ cũng đem ra, toàn lực thôi động phía dưới, vô số ưu hồn lấy như thủy triều tuôn ra. Lại phối hợp chiêu hồn phiên lục tiên, dùng để ngăn cản những cái kia thánh sứ tuyệt đối là dư xài. Mà Diệp Vũ mục tiêu cũng rất rõ ràng, hướng về thánh điện hướng thánh đường mà đi. Lúc trước chính là ở cái địa phương này lấy được quyển kia tên là đế sách, lần này lại đi qua nhìn xem, đến cùng là thế nào chuyện gì. Nhưng mà, mở ra khẳng định là sẽ không lại mở ra. Nguyệt Vãn Thu đi theo bên người Diệp Vũ, tràn đầy kinh ngạc nhìn phía dưới phân loạn chẳng cảnh. Trước đó nàng biết Diệp Vũ đủ mạnh, nhưng lại chưa hề nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Căn bản không cần ra tay, liền để yêu giới trong truyền thuyết thánh điện mình náo động, mà lại tại tiên khí cùng vị tiên khí trợ giúp dưới, vững vàng chiếm thượng phong. Như thế lực lượng, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nhưng cùng lúc, Nguyệt Vãn Thu cũng không cảm thấy, sừng sững yêu giới lâu như vậy thánh điện, không có khả năng bài tẩy gì đều không có a. Rất nhanh, đương hai người tới hướng thánh đường. Một tóc vàng trưởng lão sớm đã ở chỗ này xin đợi đã lâu. Hắn chính là trấn thủ ở chỗ này thánh điện trưởng lão, Hoàng Trúc Phong. Trước đó ở trong giấc mộng, còn cùng Diệp Vũ từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá lúc trước Diệp Vũ dùng Tiểu Văn Tùng tên tuổi, lung lay Hoàng Trúc Phong một thường, lúc này mới không có đánh nhau, thuận lợi cầm quyển kia công pháp rời đi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hết thảy tựa hồ quá thuận lợi. Hoàng Trúc Phong thân là Hướng Thánh Đường trưởng lão, biểu hiện tựa hồ quá tùy ý, cái này hoàn toàn cùng Tiểu Văn Tùng trong ấn tượng tính cách quay lưng mà chỉ. Đây cũng là điểm đáng ngờ một trong. Bất quá không trọng yếu. Lần này Diệp Vũ không có rảnh tới đùa nghịch cái gì tâm cơ, chuẩn bị đường đường chính chính đánh vào đi lại nói. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào thánh điện, còn thi triển thuật pháp khống chế ta thánh điện thánh sứ. Quả nhiên là không biết chữ chết là thế nào viết sao? Hoàng Trúc Phong thanh âm thanh lãnh, cho tới bây giờ vẫn là trấn định tự nhiên. Chỉ vì trong mắt hắn xem ra, phía dưới bất quá là hai cái yêu vương cảnh cường giả tại quấy phá mà thôi. Mặc dù hai người này thủ đoạn rất mạnh, nhưng yêu vương cảnh cũng bèn bèn chỉ là yêu vương cảnh, cùng nửa bước đế cảnh, vĩnh viễn có một đầu không thể vượt qua hừng câu. Mình cần gì phải e ngại mảy may đâu? Nhưng thật tình cũng biết, chính là loại này cực độ tự tin, để hắn ở chỗ này bị thiệt lớn. Diệp Vũ đã không phải là lần thứ nhất cùng nửa bước đế cảnh yêu tộc động thủ, tự nhiên minh bạch, đơn thuần một loại công pháp, căn bản không có khả năng giết chết những này thần kinh bát chiến, tung hành đã lâu tồn tại. Cho nên hắn chuẩn bị đổi loại đấu pháp. Theo bước ra một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt biến hóa thành một tòa lấp lánh to lớn trận pháp. Hào quang chói mắt, để Hoàng Trúc Phong hơi nhíu lên lông mày. Là trận pháp sao? Thế là hắn lúc này liền chuẩn bị rời đi, tạm thời đi hướng địa phương an toàn lại động thủ. Nhưng lại tại lúc này, Thiêu Tấn Cửu U màu đen diễm hỏa từ trên trời giáng xuống, triệt để phong tỏa Hoàng Trúc Phong hướng lên con đường. Lê tượng, trên dưới giáp công sao? Hoàng Trúc Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này liền chuẩn bị thi triển thuật pháp, lách mình rời đi. Nhưng khi hắn hai tay sắp hợp lại cùng nhau, kết xuất đạo ấn trước đó, thân thể đột nhiên cứng ngắc vô cùng, cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Các loại, đây là có chuyện gì? Cũng là tận đến giờ phút này, Hoàng Trúc Phong mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trên bầu trời ba cái trăng sáng đã biến mất, thay vào đó là một đôi nhiếp nhân tâm phách to lớn con người. Lúc nào bị kéo vào đến huyễn thuật bên trong. Hoàng Trúc Phong muốn rời khỏi, nhưng đã muộn. Chương 906, ngu muội yêu tộc không thể có sức mạnh. Chương 906, ngu muội yêu tộc không thể có sức mạnh, không thể không thừa nhận, nửa bước đế cảnh yêu tộc thể phách sát thực rất mạnh. Nhưng lại thế nào mạnh, cũng gánh không được tiên lôi cùng quỷ hỏa ở trước mặt cứng rắn truy a Hoàng Trúc Phong tại chỗ bất lạc. Mà thần hồn lại tại trước tiên bị Diệp Vũ ném vào chiêu hồn tiên lục tiên bên trong. Nửa bước đế cảnh yêu hồn, làm sao có thể uổng phí hết đâu. Huống chi, Diệp Vũ giữ lại hắn còn có đại dụng đâu. Kết quả là cái này một sợi thần hồn tại bị chiêu hồn viên lục tiên tế luyện một phen về sau, lại lần nữa về tới Diệp Vũ trước mặt. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Hoàng Trúc Phong hiện tại ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì kiệt ngạo chi sắc, có chỉ là nhu thuận nghe lời. Diệp Vũ lúc này bắt đầu hỏi thăm về tới. Quyền kia tên là Đế Công Pháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Trúc Phong nhẹ giọng nói ra, bằng vào ta quyền hạ, không cách nào dò xét quyền kia công pháp. Thánh điện chi chủ từng tự mình hạ lệnh bất kỳ người nào muốn động quyền kia công pháp, đều muốn sớm cùng với nàng báo cáo. Thiện động người tội chết. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Tốt một cái tội chết. Thật tình không biết, mở ra quyển kia công pháp, mới thật sự là muốn chết. Sau đó, Diệp Vũ vừa định còn muốn hỏi có quan hệ với Thánh điện chi chủ tin tức, một cái tuổi trẻ nữ nhân thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Dung mạo thường thường, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân trên giới có loại cao quý không tả nổi khí chất. Người này chính là Thánh điện chi chủ Tần Trạm Ngọc. Mà Nguyệt Vãn Thu khắp nơi trước tiên thấy được nàng, lúc này đối Diệp Vũ nói ra, chính là cái này nữ nhân, tại ngươi sau khi ngã xuống, trước tiên xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa lúc trước ta tại sắp phá toái hư không, tiến vào thần giới thời điểm, cũng là nữ nhân này đánh lên ta. Ta mới bất lạc. Nghe vậy, Diệp Vũ có chút nhíu mày. Nguyên lai đây chính là nữ nhân kia a. Đem ta thánh điện trưởng lão luyện thành ngũ hồn, qua nhiều năm như vậy, ngươi là đầu một cái dám làm như vậy. Tân Trạm Ngọc thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đó lại là tức giận mười phần. Nguyên bản nàng tại trong thánh điện bế quan khôi phục lực lượng, đột nhiên nghe được dị dạng động tĩnh, cùng cường đại yêu lực ba động. Cái này hiển nhiên chính là chiến đấu dấu hiệu. Nhưng Tân Trạm Ngọc vẫn như cũ không muốn quản, chỉ vì trong lòng nàng, cho dù thánh điện tám vị trưởng lão chỉ có hoàng trưởng lão một người tại, cũng đủ để ứng phó tất cả vấn đề. Có thể để người không nghĩ tới chính là, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hoàng trưởng lao yêu lực ba độ vậy mà biến mất. Cái này lập tức để Tần Trạm Ngọc ý thức được là lạ. Sau khi ra ngoài phát hiện, Hoàng Trúc Phong thật vẫn lạc. Cái này chỉ sợ là mấy chục vạn năm đến nay, cái thứ nhất vẫn là thánh điện trưởng lão a. Vẫn là chết tại hai tên yêu vương cảnh cường giả trong tay. Tần Trạm Ngọc thật rất tức giận. Ta là cái thứ nhất, cũng có thể là cái thứ hai, cái thứ ba. Dù sao thánh điện tám vị trưởng lão, nhân số nhiều như vậy, từ từ sẽ đến đi. Diệp Vũ nói, phất phất tay. Hoàng Trúc Phong hóa thành một sợi lưu quang, trực tiếp tiến vào hướng thánh đường bên trong. Tân Trạm Ngọc nổi giận nói, người si nói ngọng, ta thánh điện tám vị trưởng lão, há lại ngươi có thể động được. Đừng tưởng rằng giết hoàng trưởng lão cũng đã là vô địch thiên hạ. Thật. Không chờ nàng nói hết lời, Hoàng Trúc Phong đã từ hướng thánh đường bên trong bay ra. Quyền kia tên là Đế Công Pháp thì bị cầm trong tay, hiến đến Diệp Vũ trước mặt. Gặp tình hình này, Tân Trạm Ngọc thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hướng thánh đường bên trong nhiều như vậy công pháp, làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng quyền này? Đến tột cùng là gia hỏa này may mắn, vẫn là bất hạnh. Diệp Vũ đem quyển công pháp này cầm trong tay, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó thăm dò tính nói ra, nghe nói thánh điện tiểu trưởng lão lời nói, muốn chen người đế cảnh, nhất định phải đi ra thuộc về mình đại đạo. Làm sao được hưởng mình đại đạo khó khăn cỡ nào? Bất đắc dĩ chỉ có thể kẹt tại nửa bước đế cảnh. Mà trước đó vừa lúc có người nói, hướng thánh đường bên trong có công pháp, có thể trợ yêu tộc đi ra mình đại đạo. hẳn là bản này. Nhưng tại sao ta cảm giác bên trong không có đại đạo, chỉ có sát chiêu đâu? Vấn đề này, Diệp Vũ trước đó đã sớm nghĩ tới rất lâu. Đã biết Tiểu Văn Tùng bị xử lý về sau, thần hồn là chắc chắn sẽ không nói láo. Đã như vậy, vậy liền chứng minh Tiểu Văn Tùng lý luận là không sai, hắn thật cho rằng môn công pháp này có thể trợ giúp hắn đi ra mình đại đạo. Nhưng sự thật đâu? Là bên trong sát ý vô hạn, Diệp Vũ thay hắn đi chết. Từ trong mộng cảnh sau khi tỉnh dậy, Diệp Vũ liền suy nghĩ, công bố quyển công pháp này có thể đi ra mình đại đạo cái này rõ, đến cùng là ai thổi phồng lên. Trước đó nghĩ tới rất nhiều người, nhưng đều không có chứng cứ. Nhưng mà vừa mới lại nghe Hoàng Trúc Phong chính miệng biểu thị, muốn cầm quyển công pháp này, phải mời bày ra thánh điện chi chủ, đạt được sau khi cho phép mới có thể đi nhìn, nếu không chính là tội chết. Cái này lập tức để Diệp Vũ có một cái phỏng đoán. Đó chính là Tần Trạm Ngọc là biết quyển công pháp này bên trong có cái gì. Thậm chí, kia cổ phong cũng là chính nàng thổi phồng lên. Cho nên Diệp Vũ mới có phần này thăm dò. Ngươi là Kiều Văn Tùng người? Tần Trạm Ngọc không có trong ngộng cảnh ký ức, tự nhiên theo bản năng coi là mình thiết định thành trừ kế hoạch đã bị Kiều Văn Tùng biết được, cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại một màn này tình cảnh. Diệp Vũ ánh mắt dần dần băng lãnh, không có phủ nhận, đó chính là thừa nhận là ngươi cái này thánh điện chi chủ thật là có đủ không muốn mặt, ngay cả mình dưới trướng trưởng lão đều hố. Ngươi như ngươi, về sau còn trông cậy vào ai đến cấp ngươi bán mạng? Diệp Vũ cố ý cũng không có thừa nhận cùng Kiều Văn Tùng quan hệ, chính là vì lừa dối Tần Trạm Ngọc phán đoán. Mà cái sau hiện tại cũng đã 100% xác định, Diệp Vũ chính là Kiều Văn Tùng người. Dù là không phải lên hạ cấp, cũng khẳng định là quan hệ hợp tác. Đã đem mặt đều đã xé toang, vậy cũng không có gì tốt che giấu. Tần Trạm Ngọc lạnh giọng nói đến, cái này yêu giới, không cần quá rất mạnh người, đương ngu muội yêu tộc có lực lượng kinh khủng về sau, sẽ ủ thành sai lầm lớn. Cho nên, giống Kiều Văn Tùng loại kia tên ngu xuẩn, nên đi chết. Diệp Vũ giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, lừa giết thuộc hạ lại còn có thể nói như thế chính nghĩa lâm nhiên. Chắc không được người ta có thể làm thánh điện chi chủ đâu, xác thực có chút tài năng. Nhưng người hố Kiều Văn Tùng liền hố Kiều Văn Tùng đi. Cuối cùng người bị hại là ta à? Khẩu khí này để cho người ta làm sao nuốt trôi đi. Mà lại thêm ngươi đâm lưng Nguyệt Vạn Thu thành thần mối thủ, vô luận như thế nào, đều không nên để ngươi sống sót. Thế là Diệp Vũ chậm rãi hướng về phía trước, đồng thời cũng bắt đầu đánh giá đến vị này thánh điện chi chủ. Từ quanh thân yêu lực ba động đến xem, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nửa bước yêu đế cảnh, a không có đạt tới yêu đế cấp bậc. Vì chứng thực phỏng đoán, Diệp Vũ cũng không ẩn tàng, ở trước mặt hỏi, nửa bước yêu đế cảnh. Tân Trạm Ngọc cũng trong nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ, lập tức cười nói, muốn giết ta? Không bằng ngươi tự mình đến thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vạn nhất thành công đâu? Diệp Vũ tại khoảng cách Tần Trạm Ngọc còn có 20 bước thời điểm, dừng bước. Rất là chăm chú hỏi, nếu như không thành công lời nói, vậy làm sao bây giờ? Tần Trạm Ngọc trên mặt ý cười trở nên càng thêm rực rỡ. Không thành công lời nói, vậy ngươi liền đi. Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Vũ đột nhiên bắt đầu đập thủ. Vẫn như cũng là chăm thử khó chịu ngàn mộng áo thuật lên tay. Tại thời khắc này, Tần Trạm Ngọc trên cổ khuyên thai ngọc phát ra hào quang chói sáng. Chương 907, lần thứ nhất sử dụng Thiên Đạo Đế binh. Chương 907, lần thứ nhất sử dụng Thiên Đạo Đế binh. Vô số tử sắc yêu văn phóng lên tận trời, triệt để ngăn tại Tần Trạm Ngọc trước người. Một giây sau, yêu văn xuất hiện kịch liệt chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn ra. Tần Trạm Ngọc cúi đầu mắt nhìn trên cổ hình tròn mặt dây chuyền, lạnh giọng quát, muốn đem ta kéo vào trong ảo cảnh sao? Quá ngây thơ rồi. Diệp Vũ cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả ngàn mộng ảo thuật đều có thể chống đỡ được. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Trạm Ngọc trên cổ khối kia hình tròn khuyên thai ngọc, tuyệt đối là cái bảo vật hiếm có. Bất quá này cũng bình thường, đường đường yêu giới thánh điện chi chủ, làm sao lại không có một chút cao đẳng yêu tiên khí ở trên người? Mà vừa lúc này, máu me khắp người chắc không cùng chắc dược hai huynh đệ đi tới bên người Diệp Vũ. Bọn hắn mang tới tin tức là, toàn bộ trong thánh điện địch nhân toàn bộ đã bị giải quyết hết. Về phần cái khác ba cái bị thần ngự khống tâm quyết khống chế yêu làm, thì vẫn lạc tại chiến đấu bên trong. Nghe được như thế phản hồi, Diệp Vũ trên mặt thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đã giải quyết tất cả địch nhân. Cái này ít nhiều có chút không quá chân thực a. Dựa theo chiêu hồn phiên lục tiên trước mắt thống kê, tổng cộng mới thôn phệ hơn 30 sợi thần hồn, vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị kết thúc. Mà căn cứ chắc không cùng chắc dược hai người ký ức phản hồi biết được, trong thánh điện thánh sứ ít nhất có hơn 100 tên, lại 8 đại trưởng lão cũng toàn bộ đều đã thức tỉnh. Như thế nói đến, nhân số rất hợp không lên. Coi như dứt bỏ Hoàng Trúc Phong không nói, cái kia còn có 7 vị trưởng lão đâu, luôn không khả năng còn đang bế quan a. Quê quán thánh điện đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, bọn hắn nếu thật là ở chỗ này, lại thế nào có thể sẽ ngồi được vững? Suy tư sau một lát, Diệp Vũ đem ánh mắt đặt ở trên thân Tần Trạm Ngọc, hỏi dò, xem ra các ngươi gần nhất thánh điện tựa hồ bệ bội nhiều việc a, nhiều như vậy trưởng lão cùng thánh sứ đều không tại, vẹn vẹn chỉ để lại như thế cho người. Bọn hắn đều đi làm cái gì rồi? Vấn đề của ngươi có chút nhiều lắm. Ta cự tuyệt trả lời. Tần Trạm Ngọc đầu ngón tay bước khẽ, chống rỗng trước người vẽ ra mấy đạo yêu văn, một tay vỗ, bay thẳng hướng về phía trước. Diệp Vũ đối diện mà lên, cũng mệnh lệnh chắc không cùng chắc dược đem Nguyệt Vãn Thu đưa đến bên ngoài. Sau đó chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự, còn không bằng trước đằng mở địa phương tốt. Theo tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ nội bộ thánh điện, tại Diệp Vũ cùng Tần Trạm Ngọc hai người chiến đấu hạ bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hai người ai cũng không có nương tay. Các loại yêu tiên khí cùng bảo vật, tầng tầng lớp lớp. Nhưng Tần Trạm Ngọc trung quy không hổ là thánh điện chi chủ, có thể điều khiển yêu văn chi lực, lại thêm tu vi so với Diệp Vũ cao hơn, đã bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng biết, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Thế là thuận thế kéo dài khoảng cách, cung tâm niệm vừa động, đem thanh tử cho kêu gọi ra. Nhiều ngày không thấy, nàng trở nên càng có chí hướng rất nhiều, cả người nhìn qua nguyên khí tràn đầy, cùng lúc trước như vậy dạn dở dở bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. "Chủ nhân, hôm nay kêu gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì không?" "Giết cái yêu." Diệp Vũ trả lời đơn giản mà sáng tỏ, sau đó giơ lên tay phải. Gặp tình hình này, Thanh Tử gật đầu nói ra, "Không có vấn đề." Đương tay của hai người giữ tại cùng một chỗ thời điểm, Càn Khôn Vãng Sinh thức đống nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một cỗ bành trướng đến cực điểm tiên lực trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Tân Trạm Ngọc nhìn xem Diệp Vũ trong tay Càn Khôn Vãng Sinh thức, lập tức nhịn không được mở to hai mắt, run giọng nói ra, "Trời, Thiên Đạo Đế Binh, ngươi đến cùng là ai?" Làm yêu giới thánh điện chi chủ, Tân Trạm Ngọc kiến thức cực lớn, đối lục giới bảo vật cũng đã có hiểu rõ. Thiên Đạo Đế Binh dạng này được trời ưu ái tồn tại, nàng lại thế nào có thể sẽ không biết. "Tính ngươi có kiến thức, chỉ là không biết, ngươi có thể hay không ngăn lại đến hạ cái này một thước?" Diệp Vũ nắm chặt Càn Khôn Vãng Sinh thức, đột nhiên vung về phía trước một cái. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Thiên Đạo Đế Binh, tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem uy lực của nó. Thể nội mênh mông tiên lực, giống như thủy triều bị rút đi. Diệp Vũ chưa hề nghĩ tới, tiên vương cảnh tiên lực, vậy mà lại như thế không dùng bền. Mà Càn Khôn Vãng Sinh thức uy lực cũng hoàn toàn không để cho hắn thất vọng. Phía trước chỉ phương hướng, vô luận là Tần Trạm Ngọc, vẫn là trong thánh điện phế tích đá vụn, toàn bộ đều biến thành màu trắng đen. Cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay sau đó, Tần Trạm Ngọc liền bắt đầu triệt để hóa thành các bụi, tản mát trên mặt đất, tới cùng nhau, còn có được phong làm màu trắng đen tất cả vật thể. Dù là liền ngay cả trên người nàng những cái kia uy lực to lớn yêu tiên khí, cũng không có một kiện ngoại lệ. Bất quá hai hơi thời gian, Diệp Vũ trước mặt liền xuất hiện một cái khu vực chân không. Là chân chính trên ý nghĩa khu vực chân không, không có cái gì, hết thảy phảng phất đều hóa thành hư vô. Đây chính là Thiên Đạo Đế Binh chân chính lực lượng sao? Quả nhiên là có rất khủng bố. Nhưng ngay sau đó, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, đây là tiên lực hao hết dấu hiệu. Diệp Vũ đem Càn Khôn Vãng Sinh thức thu vào, ngồi chung một chỗ đá vụn bên trên khôi phục thể nội tiêu hao tiên lực. Đồng thời cũng cảm thấy một trận thì đau. Thiên Đạo Đế Binh lợi hại đúng là lợi hại, chỉ bất quá đáng tiếc là Tần Trạm Ngọc trên người kia một thân trang bị, tùy theo cùng nhau tiêu tán. Đơn giản quá lãng phí. Mà phía ngoài Nguyệt Vạn Thu đang nghe không có động tĩnh về sau, cũng lập tức bay tới. Khi biết Diệp Vũ đã thành công đem Thánh Điện chi chủ Tần Trạm Ngọc chém giết về sau, nàng cũng rất là cao hứng. Cũng coi là báo ban đầu ở trong mộng cảnh mình bị đánh lén mối thù. Sau một lát, hơi khôi phục một chút tiên lực về sau, Diệp Vũ cùng Nguyệt Vãn Thu cũng đã rời đi thánh điện, đạp vào tiến về thiên giới trong thông đạo. Hai người bọn họ trước mắt ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là mau chóng tìm tới Nam Cung Kính Đường đi. Đừng đến lúc đó Nam Cung Kính Đường tại thiên giới bên trong không có tìm được Diệp Vũ, lại đi hướng giới diện khác tìm kiếm, đó mới là thật gọi phiền phức. Mà Diệp Vũ cũng không biết đến là, tại bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ, một nữ nhân trẻ tuổi đi tới thánh điện phế tích bên trong, nhìn qua chung quanh hết thảy, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như Diệp Vũ còn ở nơi này, nhất định có thể một chút liền nhận ra. Nữ nhân này đúng là mình vừa mới giết chết Tần Trạm Ngọc. Hai người dài hoàn toàn giống nhau như lúc. Không, chính xác tới nói, các nàng chính là cùng một cái yêu. Hiện tại đứng ở chỗ này, mới là Tần Trạm Ngọc chân chính bản thể. Mà cái kia bị Diệp Vũ chém giết, bất quá là một sợi thần hồn phân thân. Tại kia sợi thần hồn phân thân tiêu tán trước đó, đã đem nhìn thấy hết thảy toàn bộ đều chuyển tống cho bản thể. Đây cũng là vì cái gì Tần Trạm Ngọc sẽ tới nơi này lần nữa nguyên nhân. Thiên Đạo Đế Binh, thật không nghĩ tới, ngay cả loại vật này đều đi ra. Xem ra, thế giới sau này sẽ rất náo nhiệt a. Rất nhanh, Thánh Điện trưởng lão Kiều Văn Tùng mang theo chất tử còn Cẩm Lăng cũng tới đến nơi này. Tại trong hiện thực, đôi này cứu cứu cùng cháu trai còn đều sống thật tốt. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Thế là lúc này trầm giọng quát, đáng chết, đến cùng là ai to gan như vậy, cũng dám phá hư Thánh Điện. Chuyện nơi đây các ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo đem ta chuyện phân phó làm tốt là được, nói cho các trưởng lão khác, đều tăng tốc tiến độ, thời gian không đợi người. Tân Trạm Ngọc nói, trực tiếp đi ra ngoài. Chương 908, Đông Quỷ, Minh Giới Thông Đạo mở ra. Ta không muốn biết chương 908, Đông Quỷ, Minh Giới Thông Đạo mở ra. Ta không muốn biết theo thời gian trôi qua, ngũ giới thông đạo đã hoàn toàn khôi phục. Mà biến hóa này, để nguyên bản bình tĩnh thiên giới, lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Vị diện khác biệt tiên nhân lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn đều tại cẩn thận đánh giá xung quanh, cùng người xung quanh. Trong đó, Nam Cung Kính Đường chính là đông đảo yêu tiên bên trong một viên. Đường yêu giới cùng thiên giới thông đạo khai thông về sau, nàng cũng đã bước vào trong đó, tùy theo cùng nhau, còn có cái khác yêu tiên. Yêu giới cùng ma giới khác biệt, bọn hắn cùng thiên giới tiên nhân nhưng không có thâm cửu đại hạn gì, càng sẽ không đi làm loại kia ôm cây đợi thỏ sự tình. Tại đám yêu tộc đến xem, mạnh được yếu thua là chân lý không sai, nhưng coi như muốn đánh muốn cướp, trực tiếp chính diện đến vừa chính là chơi cái gì tâm nhãn à. Cũng chính là bởi vậy, yêu giới đám yêu tộc thực chất bên trong liền có thêm dũng mãnh chi khí. Bọn hắn không sợ bất cứ chuyện gì, cho nên khi đi hướng thiên giới cơ hội xuất hiện thời điểm, bọn hắn hy sinh không quay lại nhìn đi tới. Nhiều như vậy yêu tộc rất nhanh liền đến thiên giới. Nhìn xem cẩm tú phong cảnh, bọn hắn nhịn không được mở to hai mắt. Nhưng Nam Cung Kính Đường cùng cái khác yêu tộc ý nghĩ cũng không đồng dạng. Đi vào thiên giới, thế nhưng là có nhiệm vụ có mục tiêu, đó chính là tìm kiếm Diệp Vũ hạ lạc, nếu là còn tìm không thấy, vậy liền tìm kiếm đi hướng thần giới phương pháp. Dù sao vô luận như thế nào, đời này cũng chỉ có một việc, đó chính là phải tiếp tục gặp phải Diệp Vũ. Cho nên, Nam Cung Kính Đường rất nhanh liền thoát ly cái khác yêu tộc đại bộ đội, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phụ cận tiên nhân, nghe ngóng có quan hệ với Diệp Vũ hạ lạc. Để cho tiện tìm người, nàng thậm chí nương tựa theo ký ức vẽ ra Diệp Vũ chân dung. Chỉ bất quá, thiên giới cũng không phải cái gì hương giã làng trải, đương nhiên sẽ không ai cũng nhận biết ai. Cái này cũng liền chú định Nam Cung Kính Đường tìm người con đường sẽ không thái quá nhẹ nhõm. Nhưng không chỉ có một. Một đeo kiếm tiên nhân nhận ra chân dung bên trong Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, ta gặp qua hắn, tựa như là gọi Diệp Vũ, là một cái gì tháp tiên môn người. Ngươi có thể đi nếm thử tìm xem nhìn. Nghe được lời nói này, Nam Cung Kính Đường trong nháy mắt mở to hai mắt. Thật sao? Đeo kiếm tiên nhân nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra mấy tháng trước chẳng cảnh. Lúc kia hắn vẫn là đan đỉnh một cái nhỏ mê đệ, đi theo Thái Diễn đạo tại thiên giới trung bộ thay trời hành đạo, muốn chu sát Tam Thi Điện. Nhưng kết quả đây, một mực bị Tam Thi Điện đè xuống đất đánh. Một lần kia bị vây quét, nếu không phải Diệp Vũ xuất thủ cứu giúp, hắn hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể đi. Cho nên đeo kiếm tiên nhân mới có thể đối Diệp Vũ ấn tượng sâu sắc như vậy. Khi lấy được khẳng định đáp án về sau, Nam Cung Kính Đường đối đeo kiếm tiên nhân tiên ân và tặng, kích động sau khi, còn lấy ra một khối hạ phẩm yêu tiên khí làm lễ vật đưa tặng. Nhìn xem trong tay chiếc nhẫn tản ra nồng đậm yêu khí, đeo kiếm tiên nhân lúc này mới phát hiện, Nam Cung Kính Đường khí tức trên thân cũng cùng cái khác tiên nhân không đúng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là công pháp của người ta đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút là lạ a ngươi, là yêu tộc. Không sai, ta mới từ yêu giới mà đến, đa tạ tiên hữu cung cấp manh mối. Nếu có thể để cho ta tìm được phu quân, ngày khác gặp nhau, còn có thâm tạ. Nam Cung Kính Đường tiếng nói mà chưa rơi, cũng đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Có chỉ dẫn phương hướng nàng, hiện tại tràn đầy kích động, căn bản không muốn lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào thời gian. Nhưng thật tình không biết, lời nói này để đeo kiếm tiên nhân kém chút nước mắt. Quả nhiên, tiên cùng tiên là không giống. Ngũ giới thông đạo mới vừa vặn mở ra, liền có yêu tiên đến tiên giới tìm phu. Không hề nghi ngờ, đây là vượt ngang một đoạn trăm vạn năm yêu thương á, đơn giản đừng cho người quá hâm mộ được không? Sau một lát, Nam Cung Kính Đường căn cứ đeo kiếm tiên nhân chỉ dẫn, thuận lợi đi tới thiên giới trung bộ. Một cái gì tháp tiên môn? Chỉ bằng cái này nhắc nhở, Nam Cung Kính Đường lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Mà cùng lúc đó, Vô Vi tháp bên trong, đông đảo các phu nhân tề tụ một đường, cũng bắt đầu thương nghị có quan hệ với ngũ giới thông đạo sự tình. Phải biết, nhiều người như vậy bên trong, chân chính bắt nguồn từ thiên giới tiên nhân, chỉ chiếm một phần nhỏ. Giống Khương Kim Hòa, Lạc Định bọn người, thì là đến từ yêu giới. Đông Quỷ, Ứng Mại Yên các nàng thì là minh giới. Ngũ giới thông đạo mở ra, để các nàng bắt đầu sinh ra, muốn hay không trở về nhìn xem ý nghĩ. Dù sao, chỉ có chân chính rời quê hương người mới sẽ hiểu loại kia cảm giác về nhà. Bất quá Bạch Miểu Lãnh cùng Bạch Hy Sơ hai người biểu thị, kỳ thật có trở về hay không đều như thế. Đã là cảnh còn người mất, trước đó thuộc hạ tâm phúc cái gì, đã sớm không biết tung tích. Nếu là muốn tìm về đã từng cảm giác, vậy liền hoàn toàn không có gì cần thiết. Đương nhiên, nếu như là muốn trở về thăm người thân, đó chính là coi là chuyện khác, có thể đi một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là ngàn vạn chú ý an toàn. Trước mắt thiên địa linh khí đã triệt để khôi phục, cường giả vô số, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Mà vừa lúc này, Tảng Nên Xuân rêu rêu nói, đúng rồi, Đông Quỷ cô nương, minh giới thông đạo tựa hồ đã mở ra à. Nghe được câu này, ở đây chúng nữ nhao nhao lộ ra một vòng ý cười. Tất cả mọi người biết, trước đó tại ngũ giới thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm, liền số Đông Quỷ mỗi ngày tranh cãi muốn về minh giới. Nhưng hiện nay, minh giới thông đạo là ở chỗ này, nhưng Đông Quỷ lại giống như lão tăng nhập định, vợ không đề cập tới chuyện đi về. Loại chuyển biến này tất nhiên là có nguyên nhân. Đông Quỷ khẳng định là đã gia nhập vào tỷ bội trong hàng ngũ. Tại thông đạo mở ra thời điểm, Diệp Vũ sở tác sở vi đã chứng minh hết thảy. Vốn chính là cái nước chảy thành sông sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác Đông Quỷ ra mặt mỏng, miệng còn cứng rắn, từ đầu đến cuối không thừa nhận cùng Diệp Vũ tiên lữ quan hệ. Vậy dạng này biểu hiện, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới người khác chê ghẹo. Đông Quỷ cầm sách tay đột nhiên lắc một cái, đỏ ửng lặng yên bỏ tới trên mặt. Hỏng, hướng ta tới. Ừm. Thông đạo mở ra sao? Ta không biết ta. Bất quá dựa theo lẽ thường tới nói, giao diện thông đạo vừa mới khôi phục, vô cùng có khả năng không ổn định, chờ một chút rồi nói sau. Đông Quỷ chững chạc đàng hoàng nói trái lương tâm. Trên thực tế, từ khi cùng Diệp Vũ viết xuống thư pháp về sau, nàng liền đã chấp nhận mình tiên lữ thân phận. Sở dĩ không hướng người ngoài thừa nhận, chủ yếu vẫn là cảm thấy có chút nhỏ xấu hổ. Dù sao cũng là Ứng Mại Yên phía trước, nàng ở phía sau. Đoạt đồ đệ tiên lữ loại chuyện này, vô luận nói như thế nào, đều không chiếm lý. Cho nên Đông Quỷ một mực chờ đợi Diệp Vũ trở về sau, để hắn giúp mình cho thấy thân phận. Nhưng mà ai biết, Diệp Vũ đi lần này đến bây giờ còn chưa có trở về. Thật sự là ghê tởm a. Một bên Bạch Miểu Lãnh trêu ghẹo nói, Đông Quỷ muội muội quá lo lắng, giao diện thông đạo mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng lại cực kỳ ổn định, ta đều đã đi qua một trận vừa đi vừa về. Ồ, thật sao? Vậy ta chuẩn bị một chút, đi xem một chút rồi nói sau. Đông Quỷ đem sách ngăn tại trước mặt, cố gắng đang suy tư tiếp xuống ứng đối phương thức. Chẳng lẽ lại, thật muốn về minh giới một chuyến, để Diệp Vũ nặng đi tìm mình. Như thế hắn có thể hay không cảm thấy mình yêu luồng nghịch nhỏ tính tình, từ đó không thích mình. Ứng Mại Yên nhìn xem Đông Quỷ như thế bức dứt bộ dáng, trêu ghẹo nói, được rồi, chư vị các tỷ tỷ, cũng đừng mở sư tôn ta nói giỡn. Tất cả mọi người là tỷ muội, làm gì như thế đâu. Không thấy sư tôn tay cũng bắt đầu run lên. Chúng nữ cười vang. Tảng Nên Xuân lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đông Quỷ trên tay màu trắng sách báo. Chính nghĩa sách giáo khoa. Đó là cái thứ gì? Ngươi gần nhất làm sao một mực tại nhìn cái này? Chương 909, yêu tộc hà tất cảm phiền yêu tộc. Chương 909, yêu tộc hà tất cảm phiền yêu tộc. Bị đánh thú Đông Quỷ vốn là có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hiện tại gặp Tảng Nên Xuân chủ động nói sang chuyện khác, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng đội vàng thuận nàng nói đi xuống. Quyển sách này a, chính nghĩa sách giáo khoa, là Diệp Vũ cho ta. Bên trong viết đồ vật mặc dù rất là ngây thơ, nhưng nếu như xem như trò cười sách đến xem, vẫn tương đối có ý tứ. Bởi vì cái gọi là thích một người, liền sẽ thích hắn toàn bộ. Trước đó bản này chính nghĩa sách giáo khoa sớm đã bị Đông Quỷ ném xa xa. Chỉ từ cái này tên sách, liền không khả năng sẽ thêm nhìn nó xem xét. Nhưng từ khi thích Diệp Vũ về sau, hết thảy liền cũng thay đổi, bản này bị vứt bỏ trong góc sách, lần nữa bị nàng cầm lên. Thậm chí càng xem càng cảm thấy thú vị, đến mức vô luận đi đến nơi nào đều muốn mang theo. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết yêu ai yêu cả đường đi a. Mà lại chính nghĩa sách giáo khoa còn có một cái trọng yếu nhất công hiệu. Đó chính là có thể ngăn tại trước mặt, làm bộ đọc sách, kỳ thực nghe lén chư vị các phu nhân nói chuyện. Một chiêu này lúc trước có thể nói là lần nào cũng đúng, nhưng hôm nay lại mất hiệu lực, thật sự là quá làm khó tỉnh. Tạ nên Xuân tò mò, tiến lên cầm qua chính nghĩa sách giáo khoa nhìn một chút, bất quá lật qua lật lại hai trang, liền lại ném đi trở về. Viết cái gì cùng cái gì a, đơn giản nói bậy nói bạn. Đông Quỷ đưa tay tiếp nhận chính nghĩa sách giáo khoa, lần nữa lật ra ngăn tại trước mặt, cũng không nói lời nào. Cái gì nói bậy không nói bậy, nàng mới không quan tâm. Nàng chỉ biết là, đây xem như Diệp Vũ đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, mới sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu. Mà vừa lúc này, Vô Vi Tháp bên ngoài vang lên á không tiếng gào thét. Nghe vậy, chư vị phu nhân sắc mặt đều là biến đổi. Các nàng tại Vô Vi Tháp bên trong thời gian cũng đều không ngắn, đúng a không vị này hộ tông tiên thú cũng hiểu rất rõ ràng. Bình thường trạng thái dưới, á không kêu thanh âm bộ dáng không phải vậy. Một khi phát ra tiếng gào thét, đó chính là đánh. Kết quả là, chư vị các phu nhân hóa thành lưu quang, nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh liền tới đến Vô Vi Tháp bên ngoài, thấy được a không ngay tại dắt lấy một hầu tộc yêu tiên tại trên đám mây bạo truy. Bên cạnh còn có hai tên yêu tiên tại phụ cận kích động. Trúc Điệp chân lạnh giọng quát, các ngươi đang làm gì đó? Nghe vậy, hai tên yêu tiên lúc này mới phát hiện, Vô Vi bên trong tháp tiên môn xuất hiện nhiều như vậy mỹ mạo tiên tử. Bọn hắn nhịn không được có chút lạnh giọng. Sau đó một thân hình cao lớn như yêu trực tiếp tiến lên, trầm giọng nói ra, tại hạ tên là Ngư Khả, bên cạnh ta vị này đại bằng yêu là nhà ta nhị đệ, tên là Lữ Tưởng, phía trên cái kia hầu yêu là nhà ta tam đệ Tôn Hà Trấn. Ba chúng ta yêu là vừa vặn từ yêu giới thông đạo mà đi tới nơi này yêu tộc. Đi ngang qua nơi đây, phát sinh một chút hiểu lầm, còn xin chư vị tiên tử nhóm thứ lỗi. Tạ nên Xuân có chút nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, hiểu lầm gì đó? Đến nói một chút nhìn. Cái này, Như Khả nhất thời có chút nghẹn lời, cảm thấy nói ra không thế nào có ý tốt. Còn bên cạnh chim đại bàng lại cảm thấy không có gì, trực tiếp nhanh mồm nhanh miệng nói, đại ca, ngươi cái này có cái gì không thể nói? Chính là ta nhà tam đệ đi ngang qua nơi đây, tại nhìn thấy đầu này tiên vượn về sau, lập tức cảm thấy rất vừa ý duyên. Thế là liền muốn kết làm yêu lữ, vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà ai biết tiên vượn không nguyện ý, liền trực tiếp đánh lên. Này, muốn ta nói cũng không phải cái đại sự gì. Nhà ai tìm yêu lữ không bị đánh mấy quyền. Nói không chừng đánh lấy, tình cảm liền ra nha. Nghe được lời nói này, Khương Kim Hòa cùng Lạc Định hai người nhịn không được bật cười. Xác thực, cái này phi thường phù hợp yêu tộc tìm phối ngẫu ý nghĩ. Đi thẳng về thẳng, đi liền hai mái hiên tình nguyện, không được lại quấy rầy đòi hỏi. Ngươi nguyện ý đánh liền đánh, dù sao đánh không chết ta, ta liền tiếp lấy tới. Khi thấy Khương Kim Hòa cùng Lạc Định khuynh thành ý cười về sau, Như Khả lần nữa nhịn không được có chút thất thần. Đều nói thiên giới tiên tử xinh đẹp, lần này thật là thấy được. Lữ Tưởng cũng vui vẻ a a nói ra, ngươi nhìn, các ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng không? Không bằng dạng này, ta tam đệ muốn cùng tiên vượn làm sao cùng một chỗ, đó là bọn họ sự tình, chúng ta đều đừng quản. Chúng ta nói điểm chuyện của chúng ta. Không biết vị tiên tử kia nguyện ý đến đánh một chút ta đây. Ta cũng cảm thấy cùng chư vị phi thường hợp ý a. Lời này vừa nói ra, Vô Vi Tháp tất cả các phu nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, giờ khắc này trở nên lờ mờ vô cùng. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm tiên lực cảm giác áp bách bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Lữ Tưởng cùng Như Khả hai người trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn bất quá mới vẹn vẹn chỉ là yêu quân cảnh tu vi, lại thế nào có thể là chư vị các phu nhân đối thủ? Phải biết, Khương Kim Hòa cùng Giang Vũ Mặc, Đông Quỷ bọn người đều là yêu vương, tiên vương, quỷ vương cảnh cường giả. Tại các nàng liên thủ áp bách phía dưới, Lữ Tưởng cùng Như Khả vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy tức thời gian, liền hai chân quỳ xuống. Khương Kim Hòa bước ra một bước, đưa tay đối Lữ Tưởng nắm vào trong hư không một cái. Cái sau thân hình trong nháy mắt bị lực lượng vô hình khống chế, cuộn thành một đoàn. Xương cốt tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Sau đó đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lữ Tưởng hai tay đều bẻ gãy. Ngày sau cho dù là chữa trị xong, cũng không có khả năng lại dương cánh bay lượn. Tu Vi càng là rơi xuống một cái đại cảnh giới, rút lui thành kim yêu Tu Vi. Gặp tình hình này, Như Khả run giọng nói ra, nhị đệ. Khương Kim Hòa tiện tay hướng lên bầu trời một chỉ. Vô số từ cực dương chi khí tạo thành tiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện, con khỉ kia tộc yêu tiên thân thể trong nháy mắt bị xuyên thấu thành thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng thân hình thẳng tắp rơi xuống phía dưới, vừa vặn rơi vào Lữ Tường bên người. Như Khả hai mắt đỏ bừng. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, nhà mình hai vị huynh đệ liền liên tiếp trọng thương, nguy cơ sớm tối. Ba huynh đệ mới vừa vặn đi vào thiên giới, nói xong muốn xông ra thuận theo thiên địa, nhưng bây giờ đã thành tình trạng như vậy. Như Khả tức thì nóng giận công tâm, lập tức cũng đem sinh mệnh của mình không để ý, nghiêm nghị nói ra, tiên tử không khỏi cũng quá mức lòng dạ độc ác a. Tâm ngoan thủ lạn, cho cười. Ba người các ngươi mới tới thiên giới, không che lại miệng. Cái này vẹn vẹn chỉ là cho các ngươi một bài học. Nếu không phải xem ở các ngươi là yêu tộc phân thượng, ta có thể cam đoan, ba người các ngươi lập tức hồn phi phách tán. Để ngươi nói liên tục cơ hội của ta cũng không thể có. Thương Kim Hỏa trong mắt lóe lên một vòng kim sắc quang mang. Ở sau lưng hắn, to lớn vô cùng loan điệu hư ảnh nổi lên. Như Khả nhịn không được mở to hai mắt, si ngốc nhìn lên bầu trời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Khương Kim Hòa cũng không có tại nói ngoa, người ta hoàn toàn có thực lực này làm như thế. Chỉ là Ngưu Khả nghĩ mãi mà không rõ, thượng cổ dị thú luân điểu, làm sao lại cùng nhiều tiên nhân như vậy cùng một chỗ? Yêu tộc làm gì như thế khó xử yêu tộc? Một cái thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người hướng bắc nhìn lại. Một giây sau, một người mặc thải y nữ tử đạp không mà tới. Vững vàng đứng tại phương bắc, vị trí đúng lúc là Ngưu Khả cùng chư vị tiên tử nhóm ở giữa. Không sai, nữ nhân này chính là Nam Cung Kính Đường. Nàng nguyên bản tại thiên giới trung bộ tìm kiếm tên là Tháp Tiên Môn, nhưng mà còn không có tìm tới mấy nhà, đột nhiên cảm nhận được thượng cổ dị thú loan điểu khí tức, thế là lợi dụng thần thức hướng nơi này quét một vòng, đương phát hiện là yêu tộc đang khi dễ yêu tộc về sau, Nam Cung Kính Đường lập tức cảm thấy không thích. Lúc này mới có vừa mới câu nói kia. Chương 910, tứ nữ chiến Nam Cung. Chương 910, tứ nữ chiến Nam Cung. Tại Nam Cung Kính Đường trong lòng đã tất cả mọi người là yêu tộc, đi vào thiên giới cái này địa phương xa lạ, tự nhiên muốn hô bang hỗ trợ. Người một nhà khi dễ người một nhà, đây coi như là bản lĩnh gì? Khương Kim Hòa có chút nhíu mày, lạnh giọng nói ra, thế nào, ngươi muốn vì cái này ba cái không biết mùi vị ra hỏa ra mặt? Phải thì như thế nào? Nam Cung Kính Đường thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong còn có kiêu căng chi sắc. Thượng cổ dị thú lại như thế nào? Yêu vương cảnh, thiên vương cảnh, quỷ vương cảnh lại như thế nào? Bởi vì cũng có trước trong ngộng cảnh tu hành ký ức, cho nên Nam Cung Kính Đường đang thức tỉnh về sau không bao lâu, liền thành công phá vỡ bối rối thật lâu bình cảnh, bước vào đến nửa bước yêu đế cảnh. Có được tu vi như thế nào, xác thực có năng lực, cũng có lực lượng không nhìn chín thành chín trở lên tất cả tiên nhân cùng yêu tiên. Như Khả cả người hiện tại cũng là ngộng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, tại loại này dưới tuyệt cảnh, vậy mà lại có cường giả chủ động vì hắn ra mặt. Đương cảm nhận được trên thân Nam Cung Kính Đường mãnh liệt yêu khí ba động sau, lập tức kế thượng tâm đầu, lập tức ra vẻ bi phẫn nói, khẩn cầu yêu tộc tiền bối, vì bọn ta xuất ngụm hắc khí. Nam Cung Kính Đường nhìn Như Khả một chút, lạnh nhạt nói, ngươi sự tình, ta quản. Hy vọng ngươi thật có thể có phần này năng lực quản đến cùng. Khương Kim Hòa hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bắt đầu động thủ. Giảng đạo lý, từ trước đến nay về sau nàng Khương Kim Hòa dạy người làm việc, không ai dám dạy nàng. Nhất là hôm nay nàng vẫn là chiếm lý một phương này, lại còn đụng phải một cái muốn cho người khác ra mặt yêu tộc. Khương Kim Hòa tự nhiên lòng dạ không thuận, trực tiếp vận dụng toàn lực. Nhưng mà nàng càng đánh trong lòng càng sợ. Trước mắt cái này nữ yêu, tuyệt đối không phải cái gì phổ phổ thông thông yêu vương cảnh, mà có thể là nửa bước yêu đế cảnh. Bất quá mấy chục giây thời gian, Khương Kim Hòa liền đã lộ bại tướng. Bị cầm xuống bất quá là vấn đề thời gian. Gặp tình hình này, Giang Vũ Mặc cùng Tần Hi Hà hai vị này sư tỷ muội lập tức tiến lên hỗ trợ. Tam nữ cùng Nam Cung Kính Đường đánh có đến có về. Nhưng mà, tu vi như thế chiến đấu, cũng không phải ai cũng có tư cách nhìn. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư chờ tu vi hơi thấp các phu nhân, đã là mặt lộ vẻ khó xử. Đông Quỷ tại phát giác được về sau, trước tiên thiết hạ quỷ khí bình chướng, cũng đem thực lực hơi yếu các phu nhân, toàn bộ đều kéo về tới Vô Vi Tháp bên trong. Loại này phương diện chiến đấu bên trong, tiên vương cảnh trở xuống tu vi người, căn bản là đừng nghĩ đến dính dáng. Liền ngay cả Như Khả loại này yêu quân cảnh cường giả, cũng bị chiến đấu này dư ba, sinh sinh chấn ho ra máu nữa. Lập tức đội vàng mang theo nhị đệ, tam đệ cấp tốc lui về phía sau. Cũng hô to, tiền bối cố lên. Quả nhiên, yêu tộc bên trong là có đại lão. Nam Cung Kính Đường một người độc chiến ba vị yêu vương cảnh cường giả, thực lực kinh khủng như thế, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng lại tại lúc này, an bài xong cái khác phu nhân rút lui Đông Quỷ, cũng không lo được cái gì thành danh, trực tiếp gia nhập vào chiến đấu bên trong. Hành vi của các nàng đúng là lấy nhiều khi ít, nhưng không làm như vậy căn bản không được a. Chỉ bằng vào Khương Kim Hòa cùng Giang Vũ Mặc, Tần Hi Hà ba người, căn bản bắt không được Nam Cung Kính Đường, chỉ có thể trình diễn tứ nữ chiến Nam Cung chẳng cảnh. Mặc dù Nam Cung Kính Đường có được nửa bước đế cảnh tu vi, so còn lại chư vị phu nhân cảnh giới đều cao, nhưng bốn vị này các phu nhân cũng đều là người mang đại khí vận người. Liên thủ phía dưới, sinh sinh cùng Nam Cung Kính Đường đánh có đến có về. Ở loại tình huống này phía dưới, Nam Cung Kính Đường cũng không dám kinh thường, lúc này hiện ra bản thể, thi triển ra ngũ sắc thần quang. Trong chốc lát, Đông Quỷ cùng Giang Vũ Mặc bọn người chỉ có thể liên thủ chống lên bình chướng ngăn cản. Song phương giằng co một lát sau, cuối cùng, Nam Cung Kính Đường lấy cảnh giới ưu thế, thắng ra một tuyến. Trong nháy mắt đem Đông Quỷ cùng Giang Vũ Mặc bọn người đánh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn, khí tức quanh người lưu chuyển không thuận. Lúc này, Nam Cung Kính Đường cũng không có thống hạ sát thủ, mà là có chút ngắc. Rơi xuống trên tầng mây chính nghĩa sách giáo khoa trong nháy mắt bay đến trước mặt của nàng. Đây là mới vừa từ Đông Quỷ trong ngực rơi ra ngoài. Trả lại cho ta. Đông Quỷ theo bản năng muốn đi lấy trở về, nhưng thể nội quỷ khí cuồn cuộn, căn bản không đủ để chèo chống nàng có bất kỳ trên phạm vi lớn động tác. Nam Cung Kính Đường phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, khi nhìn đến trang bìa chính nghĩa sách giáo khoa bốn chữ lớn về sau, lập tức toàn thân run lên. Lập tức chậm rãi đem nó lật ra. Chục chữ nhìn lại, lập tức đỏ cả với mắt. Không sai, chính là cái vật này, cùng trong ngộng cảnh Diệp Vũ viết sách giáo khoa giống nhau như lúc ban đầu ở khổng tức nhất tộc lãnh địa bên trong. Vậy nhưng gọi là nhân thủ một bản, liền ngay cả nàng cũng có được. Chỉ bất quá ngộng cảnh kết thúc về sau, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Hiện tại lần nữa cầm tới bản này quen thuộc sách, Nam Cung Kính Đường chỉ cảm thấy vô cùng kích động. Lập tức run giọng hướng về Đông Quỷ hỏi, ngươi đây là từ chỗ nào có được? Nói cho ta, ngươi quản ta từ chỗ nào có được? Đông Quỷ không chút khách khí há miệng về đối. Nam Cung Kính Đường chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay chỉ hướng một bên Khương Kim Hòa, lạnh giọng nói ra, nói cho ta, từ chỗ nào có được, bằng không, ta sẽ đem bằng hữu của ngươi từng cái toàn bộ giết sạch. Nghe được lời nói này, Đông Quỷ mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói ra, đây là phu quân ta đưa cho ta. Nam Cung Kính Đường sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Ngươi phu quân thế nhưng là Diệp Vũ, Phải thì như thế nào? Chúng ta toàn bộ đều là hắn tiên lữ. Giang Vũ Mặc dẫn đầu khôi phục sức chiến đấu, đột nhiên đứng dậy, muốn tái chiến, nhưng lại bị một đạo ngũ sắc bình chướng cho triệt để ngăn tại trước người. Nam Cung Kính Đường cả người như bị sét đánh, thân hình lắc lư, trong tay nắm chặt chính nghĩa sách giáo khoa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Vi Tháp bảng hiệu. Tháp chữ tiên môn, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này tìm tới. Trước đó tại yêu giới bên trong, Nam Cung Kính Đường cho rằng Diệp Vũ chỉ có thể là nàng một người, ai cũng đừng nghĩ đem nó cướp đi. Nguyệt Văn Thu là một ngoại lệ, nữ nhân kia đối Diệp Vũ thích, hoàn toàn không kém hơn nàng. Cho nên Nam Cung Kính Đường thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu là tương lai có thể tìm về Diệp Vũ, cho dù là để Nguyệt Văn Thu làm tỷ muội lại như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể vẹn vẹn nàng một người. Lại nhiều, Nam Cung Kính Đường căn bản không tiếp thu được. Bất quá, chiếu tình huống hiện tại đến xem, Diệp Vũ tiên lưu tựa hồ không chỉ nàng một cái, thậm chí có thể nói rất nhiều. Dưới loại tình huống này, mình rốt cuộc tính là cái gì nhân vật đâu? Lại phải làm thế nào tự xử? Nam Cung Kính Đường cả người xa vào đến mê mang bên trong. Mà lúc này đây, Như Khả gặp đại cục đã định, lập tức ngự không mà đến, chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối ra tay giúp chúng ta suốt này ngũ ác khí, đại ân đại đức không thể báo đáp. Có thể cáo chi tính danh, chúng ta ngày sau cũng biết phải cảm kích là ai. Cái này nhìn như là tại đến cảm tạ. Kỳ thực Như Khả đã làm tốt muốn làm tiền chuẩn bị. Trong lời nói, hắn bắt đầu dò xét Đông Quỷ cùng Khương Kim Hòa đám người tình huống. Nếu là Nam Cung Kính Đường một hồi rời đi, Như Khả tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Nam Cung Kính Đường cũng không có nói ra tên của mình, mà là nhẹ giọng hỏi, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Như Khả ánh mắt có chút né tránh, không rõ Nam Cung Kính Đường vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Chương 911, bệnh nặng liền muốn cho thuốc mạnh. Chương 911, bệnh nặng liền muốn cho thuốc mạnh. Nam Cung Kính Đường người mang dị thuật, ngũ sắc thần quang. Không chỉ có thể để vạn vật tin phục, hơn nữa còn có thể phân rõ thiện ác. Tại ngũ sắc thần quang chiếu dọi xuống, thế gian mỗi một cái sinh linh trên thân đều sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Nhan sắc càng cạn, đại biểu tâm vô tạp niệm. Màu sắc càng đậm, thì chứng minh tâm thuật bất chính. Vừa mới Nam Cung Kính Đường thi triển ra ngũ sắc thần quang thời điểm, nàng rõ ràng trông thấy Vô Vi Tháp chư vị các phu nhân trên thân phản hồi quang mang, toàn bộ đều là màu trắng. Mang Như Khả bọn người thì là biến thành màu đen. Cái này cũng liền chứng minh, cái này ba tên yêu tộc mới là tâm thuật bất chính người. Cho nên Nam Cung Kính Đường mới muốn hỏi thăm tình huống trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, Như Khả nhịn không được hướng về sau rút lui nửa bước, nhưng chậm chạp không đề cập tới chuyện mới vừa phát sinh. Gặp tình hình này, Nam Cung Kính Đường cũng lười lại cùng Như Khả tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đối sử dụng siêu hồn chi thuật. Khi nhìn rõ sợ là bởi vì huynh đệ bọn họ ba người quá mức cản trở nguyên nhân về sau, lập tức cũng không do dự, thi triển ngũ sắc thần quang, đem những này cái này ba tên yêu tộc triệt để xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Nam Cung Kính Đường quay lưng đi, tiếng trầm nói ra, chuyện này là ta không có làm rõ ràng tình trạng, có nhiều đắc tội. Chúc các ngươi cùng Diệp Vũ vĩnh kết đồng tâm. Nghe được lời nói này, Đông Quỷ cùng Khương Kim Hòa đám người nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao. Nguyên bản ngươi cũng đã triệt để thắng được chiến đấu, làm sao lời nói xoay chuyển, không chỉ có đem kia ba con yêu quái giết đi, còn trên đường xin lỗi. Đây rốt cuộc tính cái gì sự tình a? Không đợi Khương Kim Hòa mở miệng hỏi thăm, Nam Cung Kính Đường thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Theo nàng rời đi, Giang Vũ Mặc cũng lại lần nữa khôi phục tự do. Tứ nữ tập hợp một chỗ, cao mày, là thật nghĩ mãi mà không rõ Nam Cung Kính Đường vì sao lại đột nhiên biểu hiện được như thế khác thường. Mà vừa lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Vô Vi Tháp tiên môn miệng. Người tới chính là Diệp Vũ cùng Nguyệt Vạn Thu hai người. Bọn hắn mới vừa từ yêu giới mà tới. Không thể không nói, ngũ giới thông đạo khôi phục, thật là một kiện đại hảo sự. Không cần một lát, liền có thể qua lại lượng giới ở giữa. Là thật phi thường thuận tiện. Diệp Vũ khi nhìn đến Khương Kim Hòa cùng Đông Quỷ bọn người ở bên ngoài, không khỏi nghi ngờ hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Khương Kim Hòa không có giấu giếm, đem chuyện mới vừa rồi nói lên một lần. Đông Quỷ còn nói bổ sung, nữ nhân kia còn đem chính nghĩa của ta sách giáo khoa lấy mất. Sau khi nghe xong, Nguyệt Văn Thu cái thứ nhất bắn ra, các nàng trong miệng nói tới nữ nhân kia chính là Nam Cung Kính Đường. Thế là vội vàng hướng lấy Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm. Ngươi nhanh đi tìm Nam Cung tỷ tỷ đi, tính cách của nàng mạnh hơn, có thể là nhìn thấy trong tiên môn nhiều tỷ muội như vậy, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ngươi đi quên một chút. Phải biết, ở trong giấc mộng, Nguyệt Văn Thu cùng Nam Cung Kính Đường ở chung được một đoạn thời gian rất dài. Giữa các nàng tình cảm rất tốt, cũng đều lẫn nhau hiểu rõ. Cho nên Nguyệt Văn Thu rất dễ dàng liền đoán được Nam Cung Kính Đường tâm tư. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, trong thần sắc có chút nghiêm trọng. Nam Cung Kính Đường lòng ham chiếm hữu rất mạnh, điểm này hắn đã sớm biết. Lúc đầu nghĩ tiến hành theo chất lượng khuyên bảo nàng, chậm rãi ma diệt tính tình của nàng, tựa như đối đãi Lý Nhược Vọng như vậy. Chỉ bất quá đáng tiếc là, nàng sớm biết được hết thảy. Cái này có chút khó giải quyết. Ai, bất kể nói thế nào, vẫn là trước đem tìm trở về mới là chính sự. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau khi hắn rời đi, Nguyệt Văn Thu nhìn xem xa lạ Khương Kim Hòa cùng Đông Quỷ bọn người, khẽ không người hành lễ, rất là nhu thuận nói ra, chư vị các tỷ tỷ tốt, ta là Nguyệt Văn Thu, là Diệp Vũ mới phu nhân, về sau còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mỗi người ý nghĩ là khác biệt. Nam Cung Kính Đường nghĩ là độc chiếm Diệp Vũ, mà Nguyệt Văn Thu nằm mơ đều không dám nghĩ lớn như vậy. Nàng vẹn vẹn chỉ cần tại Diệp Vũ trong lòng có thuộc về mình vị trí là đủ. Cho nên nàng định cho mình tôn chỉ chính là hảo hảo cùng bọn tỷ muội hòa mình, mau chóng dung nhập, tuyệt đối không cho Diệp Vũ thao nửa điểm tâm. Chủ động chính là nghe lời. Khương Kim Hòa cùng Giang Vũ Mặc đối với dạng này hiểu chuyện tỉ muội, tự nhiên cũng là thích đến cực hạn. thân mật kéo Nguyệt Vãn Thu tay. Vẫn là ngươi tốt, vừa mới các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia cũng là phu quân mới tìm tiên nữ, các ngươi cũng đều là yêu giới ra.
Đúng vậy, Nam Cung tỷ tỷ kỳ thật người rất tốt, chỉ bất quá ở giữa có chút nhỏ hiểu lầm, quay đầu nói rõ ràng là được rồi.
Nguyệt Vãn Thu đã bắt đầu vì Nam Cung Kính Đường vãn hồi hình tượng, hy vọng ngày sau mọi người không muốn bởi vì sự tình hôm nay mà sinh ra khoảng cách. Làm muội muội làm được mức này, cũng thật là không có người nào.
Một bên khác, Diệp Vũ cũng tương đối may mắn, rất nhanh liền tại một mảnh tường vân bên trên, tìm được thất hồn lạc phách Nam Cung Kính Đường. Cái sau cũng không nghĩ tới, hai người lần nữa gặp mặt sẽ là tại cảnh tượng như thế này phía dưới. Mặc dù trong lòng vẫn rất là kích động, nhưng Nam Cung Kính Đường cũng không có vọt tới Diệp Vũ trong lực, mà là lặng lặng đứng tại chỗ. Trầm mặc hồi lâu sau, mới giơ lên trong tay chính nghĩa sách giáo khoa, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta?
Diệp Vũ đem thế giới song song thuyết pháp chậm rãi giảng thuật một lần, cũng nói cho Nam Cung Kính Đường. Trước đó tại yêu giới phát sinh hết thảy, chính là thế giới song song bên trong một cái nhỏ chi nhánh. Giống như vậy chi nhánh còn có rất nhiều. Chính như ngươi nhìn thấy, Vô Vi Tháp trong tiên môn tất cả thiên tử đều là bởi vì thế giới song song mà sinh ra liên hệ, cuối cùng kết làm tiên lữ.
Nam Cung Kính Đường nhìn xem càng đi càng gần Diệp Vũ, nhịn không được hướng về sau rút lui nửa bước. Nàng muốn là một cái chuyên thuộc về mình Diệp Vũ, nhưng hiện thực lại cùng tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời Nam Cung Kính Đường không biết phải làm thế nào tự xử, trong đầu chỉ cảm thấy hỗn loạn tương mừng. Muốn tiêu sái đi thẳng một mạch, lại phát hiện mình lại không cách nào triệt để buông xuống Diệp Vũ. Loại này xoắn xuýt cảm giác, để nàng rất là khổ sở.
Diệp Vũ nhìn ra Nam Cung Kính Đường do dự, thế là lập tức tiến lên, đem Vũ Điệp kiếm đặt ở cái sau trên tay.
Hoặc là, ngươi bây giờ giết ta, rời đi thiên giới, bay về yêu giới.
Hoặc là, ngươi bây giờ cùng ta trở về sau không cho phép lại rời đi bên cạnh ta.
Liền hai cái này lựa chọn.
Nhìn xem trong tay lưỡi kiếm sắc bén, Nam Cung Kính Đường trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Mà hết lần này tới lần khác Diệp Vũ còn nhất định phải thừa thắng xông lên.
Trực tiếp cầm lấy Nam Cung Kính Đường cổ tay, dùng tiên kiếm nhắm ngay ngực của mình vị trí.
Cho ngươi thêm 5 hơi thời gian làm quyết định.
Nếu như ngươi đến lúc đó vẫn là không cách nào lựa chọn, vậy ta giúp ngươi.
5.
4.
Không đợi Diệp Vũ tiếp tục hướng xuống hô, Nam Cung Kính Đường liền lập tức buông lỏng tay ra bên trong vũ điệp kiếm, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn.
Ngươi xấu, ngươi liền chỉ biết khi dễ ta một người thật sao?
Diệp Vũ vỗ nhẹ Nam Cung Kính Đường phía sau lưng, nhịn không được lặng yên phun ra một ngụm trọc khí.
Bởi vì cái gọi là bệnh nặng liền muốn hạ mãnh dược.
Loại phương pháp này mặc dù là lần thứ nhất nếm thử, nhưng không nghĩ tới như thế có tác dụng.
Thật sự là đã kiếm được đã kiếm được.
Chương 912, Trúc Điệp thật muốn làm gì? Chương 912, Trúc Điệp thật muốn làm gì? Đương Nam Cung Kính Đường trở về Vô Vi Tháp về sau, đầu tiên làm chính là lần nữa hướng Đông Quỷ cùng Khương Kim Hòa bọn người xin lỗi, như là đã lựa chọn tiếp nhận Diệp Vũ hết thảy. Như vậy Nam Cung Kính Đường tự nhiên muốn thử nghiệm hòa tan bảo, mà có Nguyệt Vãn Thu hỗ trợ đi tiền trạm, lại thêm hiện tại chủ động xin lỗi, chư bị bọn tỷ muội tự nhiên cũng sẽ không lại dắt lấy bệnh mặt không thả. Các nàng nhao nhao bắt đầu tiếp nhận Nam Cung Kính Đường.
Bất quá quyển kia chính nghĩa sách giáo khoa, Đông Quỷ vẫn là phải trở về.
Đừng nhìn là cái sách nhỏ, nhưng cái sóc nhưng một mực đem xem như bảo bối đối đãi.
Mà Đông Quỷ cũng thừa dịp thời cơ này, hướng Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm, muốn cho hắn hỗ trợ vì chính mình chứng minh.
Mấy canh giờ trước trêu ghẹo, để nàng xấu hổ vô cùng.
Thừa dịp hiện tại Diệp Vũ vẫn còn, tự nhiên công bố một chút phu nhân thân phận,
tránh khỏi về sau người khác lại tiếp tục nói minh giới thông đạo sự tình.
Nghe vậy, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không phải loại kia ăn cơm không cho linh thạch người, ăn chính là ăn, chung quy là muốn cho ít đồ.
Mà khi Diệp Vũ hướng chư vị phu nhân cho thấy, Đông Quỷ cũng là tiên lữ thời điểm.
Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên, hao hết thiên tân vạn khổ luyện chế đan dược, cuối cùng thật là tiện nghi cho đối thủ Đông Quỷ sao?
Chơi ạ, vì cái gì vận khí sẽ kém đến loại tình trạng này?
Trúc Điệp Chân cấp tốc thu thập tâm tình, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức, không có việc gì, đừng hoảng hốt. Chúng ta một lần nữa, làm việc tốt thường gian nan nha.
Vệ Ngạo Thư khóc không ra nước mắt, lắc đầu liên tục nói, tông chủ, không tới, thật không tới, ta đã từ bỏ.
Cái này có lẽ chính là thiên ý đi.
Ta cùng sư đệ hữu duyên vô phận,
nhưng không quan hệ, cho dù một mực dạng này cũng không có việc gì, ta chỉ cần lặng lặng nhìn các ngươi đã cảm thấy rất vui vẻ.
Nói xong, Vệ Ngạo Thư còn cưỡng ép gạt ra một cái ý cười, để cầu Trúc Điệp Chân có thể an tâm.
Nhưng càng là như thế, Trúc Điệp Chân liền lại càng thấy đến trong lòng cảm giác khó chịu.
Suy tư liên tục về sau, lúc này liền chuẩn bị thừa dịp chư vị tỷ muội còn tại thời điểm, dự định trực tiếp hướng Diệp Vũ ngả bài, nhưng lại bị Vệ Ngạo Thư gắt gao đè xuống cổ tay.
Cái này một quái dị cử động, bị Diệp Vũ rõ ràng nhìn ở trong mắt.
Thế là tò mò hỏi, "Chân Nhi, ngươi thế nào?"
"Không, không có việc gì, nàng muốn giúp ta cầm cái tiên quả ăn."
Vệ Ngạo Thư chủ động mở miệng hòa giải, cũng đối bên người Trúc Điệp Chân nháy nháy mắt.
Ý tứ rất rõ ràng, không cho phép ngươi làm như thế.
Diệp Vũ có chút nhíu mày.
"Cầm cái tiên quả?
Vẹn vẹn chỉ là chuyên đơn giản như vậy sao?"
Đang lúc hắn mở miệng chuẩn bị lại lần nữa hỏi thăm thời điểm, Phong Doanh Trí hấp tấp vào, giơ trong tay một cái màu hồng hạt châu.
Vô cùng hưng phấn nói ra, "Thành, ta xong rồi.
Thiên giới phân giới châu đã chế tác được.
Mặc dù còn không có điều chỉnh thử qua, nhưng ta tin tưởng, nó khẳng định có thể giúp ngươi xuyên qua vị diện chi tưởng, đi hướng ma giới hoặc yêu giới."
Nghe được lời nói này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt vì đó trì trệ.
Phong Doanh Trí bỗng cảm giác rất là nghi hoặc, rất là không hiểu hỏi, "Chờ một chút, các ngươi đây là biểu tình gì? Tại sao muốn nhìn ta như vậy? Các ngươi không nên hưng phấn mới đúng chứ?"
"Diệp Vũ, phân giới châu a." nhìn xem nâng tại trước mặt mình màu hồng hạt châu nhỏ. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu. Vô Phong Doanh Trí bả vai nói ra, tỉnh lại đi, châm lớn thanh đều vong. Hiện tại ngũ giới thông đạo đã khôi phục, cũng không tiếp tục cần phân giới châu những thứ này. Cái gì? Phong Doanh Trí nhịn không được trận to hai mắt, không thể tin tiếp tục nói ra, ngũ giới thông đạo khôi phục rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó đối Bùi Sơ Hạ có chút ngắc. Mang theo bạn tốt của ngươi xuống dưới, cho nàng hảo hảo phổ cập khoa học một chút trước mắt thiên giới thế cục, để nàng thêm chút kiến thức. Có lẽ học giả trong tính cách cũng mang theo một phần cố chấp, cho nên Bùi Sơ Hạ cùng Phong Doanh Trí hai người vị trí quan hệ rất tốt. Nghe được Diệp Vũ sau khi phân phó, Bùi Sơ Hạ lập tức đáp ứng xuống, sau đó mang theo Phong Doanh Trí hướng về bên ngoài đi đến. Cử động lần này dẫn tới chư vị các phu nhân cười vang. Sau đó trong vòng vài ngày, Diệp Vũ một bên chú ý thiên giới thế cục, một bên bồi bạn tiên lữ nhóm vượt qua hạnh phúc thời gian. Trong đoạn thời gian này, thông qua kiên nhẫn quan sát, cũng phát hiện không ít chuyện. Tỷ như, ngũ giới thông đạo đã thành công mở ra về sau, thiên giới rõ ràng nhiều rất nhiều yêu tiên, quỷ tiên chi lưu. Theo thời gian trôi qua, ma tiên cũng tới đến thiên giới, chỉ bất qua số lượng muốn so cái khác tiên nhân ít rất nhiều rất nhiều. Mà lại bọn hắn đều là mang theo để phòng ánh mắt quan sát đến bốn phía. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới. Hắn chân chính muốn giải trọng tâm, vẫn là ở nhân gian. Dù sao nơi đó còn có rất nhiều các phu nhân không có phi thăng tới đây chứ. Hiện tại ngũ giới thông đạo mở ra, thiên giới bên trong thế tất sẽ trở nên càng thêm phân loạn, đến lúc đó, các nàng vừa mới phi thăng, từ đầu đến cuối quá mức nhỏ yếu. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, kia Diệp Vũ có thể thực băn khoăn. Thế là hắn một mực tại cân nhắc, có biện pháp gì hay không, có thể khiến người ta ở giữa các phu nhân thuận lợi phi thăng thiên giới về sau, mình trước tiên tiếp vào các nàng đâu. Nhưng mà, ý nghĩ này mặc dù rất tốt, nhưng muốn chân chính áp dụng, lại là khó như lên trời. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân gian thông đạo mặc dù cũng đã mở ra, nhưng nhân gian thiên đạo chi lực phản phất trở nên càng mạnh. Chỉ cần phát hiện vượt qua phi thăng cảnh đỉnh phong lực lượng, trực tiếp hàng hạ thiên lôi bắt đầu diệt sát. Điểm này, yêu tiên cùng bọn ma tiên đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chết ở nhân gian cường giả, đều không phải số ít. Bởi vậy, Diệp Vũ cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, gần nhất nhân gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thời gian dài như vậy, không có một cái nào phu nhân phi thăng đâu. Loại này tần suất không bình thường a. Thế là, Diệp Vũ thật rất muốn đi hướng nhân gian xem một chút. Nhưng chính mình cũng đã là tiên vương cảnh cường giả, quanh thân tiên lực ba động quá lớn, chỉ sợ còn không có đến nhân gian, liền sẽ bị thiên đạo chi lực thiên lôi tẩy bên trên 108 lượng. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ chuẩn bị lại cho Phong Doanh Trí một cái cơ hội, lập tức trực tiếp chuẩn bị quá khứ tìm nàng. Nhưng ở trên đường thời điểm, lại ngoài ý muốn đụng phải Trúc Điệp Chân. "Chân Nhi, hôm nay không có tu hành a?" Diệp Vũ lên tiếng chào, liền muốn vòng qua Trúc Điệp Chân tiếp tục tiến lên. Nhưng hành tẩu lộ tuyến lại bị cái sau trực tiếp chặn. Gặp tình hình này, Diệp Vũ tò mò hỏi, "Thế nào? Hôm nay có chuyện gì không?" "Có việc, rất trọng yếu, cho ta thời gian một nén nhang." Trúc Điệp Chân hiếm thấy chăm chú lên, cũng khẽ đọc đầu ngón tay, lấy linh khí hóa hương, đặt ở bên cạnh trên vách đá. Cử động như vậy, để Diệp Vũ cảm thấy rất là quái dị. Đến cùng là chuyện gì, đáng giá ngươi như thế thận trọng? Trúc Điệp Chân cũng không có trả lời, mà là từ một bên quăng lên bị trói gô vệ ngạo thư. Giờ này khắc này, cái sau miệng bên trong còn bị đốt lấy một khối vải đỏ. Nhìn qua có loại không hiểu vui cảm giác. Chỉ bất quá, vệ ngạo thư đang liều mạng lắc đầu, phản phất rất là kháng cự loại này mà dự. Chương 913, cưỡng ép nhận muội chương 913, cưỡng ép nhận muội Diệp Vũ nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nên nói không nói, Trúc Điệp Chân là không hổ là đại phu nhân, cùng mình lâu như vậy, học được không ít thứ. Liên đơn tuần cái này thủ pháp liền rất là quá cứng. Rất có nhân vật đóng vai cô này mùi. Còn cố ý nhét một khối vải đỏ, cái này nhan sắc là cố ý dùng để lấy vui sao. Không sai không sai. Nhưng là không phải cả nhiều người. Loại này thêm tốc độ đánh sáo trang không phải hẳn là chính người mà sao. Làm sao cho vệ sư tỉ cả lên. Có lẽ là nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt trở nên có mấy phần quái dị. Trúc Điệp Chân cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là khai môn kiến sơn nói ra, phu quân, làm phiền ngươi đứng ngay ngắn. Ta có kiện sự tình yêu cầu ngươi. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, vệ ngạo thư liền vượt lên trước lắc đầu, không ngừng phát ra thanh âm ô ô, sau đó gặp Trúc Điệp Chân thở ơ, càng là trực tiếp muốn mẹ đi. Không có cách, trói dây thừng thật chặt, thật không tránh thoát. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tốt tốt, sư tỷ ngươi đừng nhảy, lại nhảy vượt chỉ tiêu. Trúc Điệp Chân cũng không có nuông chiều vệ ngạo thư, trực tiếp giữ chặt trên người nàng dây thừng, đem nó đặt tại bên cạnh mình. Đừng lúc ních, rất nhanh liền kết thúc. Phu quân, ta liền một câu, ta suy nghĩ nhiều cái tỉ muội, về sau vệ ngạo thư làm cho ngươi thiên lữ, làm ta muội muội. Được hay không? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cả người đều ngộng. Lại còn có loại yêu cầu này. Nhưng đây coi là cái gì? Cưỡng ép nhận muội. Vẫn là loạn điểm biên lương. Một bên vệ ngạo thư cũng là tại chỗ xa chết, cả người bất lực nhắm hai mắt lại. Cuối cùng Trúc Bướm vẫn là thành công đem câu nói này nói ra sao. Thật sự là quá làm khó tỉnh. Diệp Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trúc Điệp Chân đột nhiên đưa tay ngăn cản, cũng thuận thế cho một bên vệ ngạo thư thiết hạ một cái cách âm cái giới. Làm xong đây hết thể về sau, mới mở miệng nói, được rồi, ngươi có thể nói. Cái này nhìn có lẽ rất phiền phức. Nhưng đây chính là Trúc Điệp Chân cẩn thận chỗ. Mang vệ ngạo thư đến hiện trường bức thoái vị, như thế hành vi là thật có chút lỗ mãng. Nhưng đây cũng là Trúc Điệp Chân nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nghĩ ra biện pháp. Có lẽ thật là khó khăn trùng điệp, mấy lần định cơ hội tốt, vệ ngạo thư đều không thể thoại nguyện cùng với Diệp Vũ. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hiện tại Vệ Ngạo Thư cả người đều đã đến kiệt lực trình độ, lại như thế mang xuống, rất có thể sẽ đem phần này thích vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Đây cũng không phải là Trúc Điệp Chân ngẫm lại muốn nhìn thấy kết quả. Lúc trước đã hướng Vệ Ngạo Thư qua để nàng thượng vị, liền nhất định phải làm cho nàng thượng vị. Vì hoàn thành cái này một mục tiêu, Trúc Điệp Chân trực tiếp không thèm đếm xỉa, đem nó buộc tới. Tại thay nàng cho thấy cõi lòng về sau, lại bố trí cách âm cái giới. Mục đích đúng là lo lắng Diệp Vũ sẽ tự tuyệt. Nếu quả thật cự tuyệt, Trúc Điệp Chân cũng muốn ngay đầu tiên tiến hành khuyên can. Dù sao hôm nay cũng chỉ có một mục tiêu, cho dù là bẻ sầu dưa, cũng muốn đem dưa đút tới miệng bên trong Vệ Ngạo Thư. Chỉ đơn giản như vậy. Chân Nhi, sự tình không phải ngươi làm như vậy. Tình cảm loại chuyện này là cần lưỡng tình tương duyệt. Ngươi cứ như vậy dùng sức mạnh là vô dụng. Diệp Vũ nếm thử khuyên nhủ Trúc Điệp Chân, nhưng cái sau lại tay háo hất lên, cực độ chăm chú nói ra, có hữu dụng hay không, không phải một mình ngươi nói tính toán. Ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Vũ lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng loại chuyện này không phải ta một người nguyện ý là được rồi, cũng nên Vệ sư tỷ cũng đồng ý à? Châu không uống nước, không thể mạnh nhân đầu. Trúc Điệp Chân trong mắt lóe lên thần thái khác thường, một thanh nắm chặt Diệp Vũ tay phải. Vừa mới ngươi nói ngươi nguyện ý thật sao? Chỉ cần điểm ấy như vậy đủ rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi Vệ sư tỷ thầm mến ngươi nhiều năm, trước mấy ngày đều bị buộc hạ đan dược, cũng không thể thành công. Diệp Vũ cau mày. Chờ một chút, cái gì hạ đan dược? Trúc Điệp Chân sắc mặt cứng đờ. Ngạch, giống như nói lỡ miệng, không được không được, đến nhanh nhảy qua cái đề tài này mới có thể. Ai, đừng quản những thứ vô dụng kia. Tóm lại chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt. Trúc Điệp Chân nói, lập tức phất ống tay áo một cái, lột xuống bên người cách âm kết giới, cũng đem dây thừng lấy xuống. Đang khôi phục tự do một nháy mắt, Vệ Ngạo Thư phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn. Còn không quên thuận thế dùng hai tay che mặt. Không sai, động tác này là trọng điểm. Vệ Ngạo Thư chỉ cảm thấy quá mức xa chết, hoàn toàn không mặt mũi gặp Diệp Vũ. Sao có thể làm mặt như thế thổ lộ đâu? Nhưng mà Trúc Điệp Chân vất vả bày ra một màn như thế vở kịch, thật vất vả đến chào cảm ơn giai đoạn, lại thế nào có thể sẽ để Vệ Ngạo Thư rời đi đâu? Thế là lúc này bắt lấy nàng bên hông ngay lưng, chớ lộn xộn a, khẽ động tiên bảo liền không có. Đến lúc đó càng thêm xấu hổ. Nghe được lời nói này, Vệ Ngạo Thư khí thẳng dậm chân. Tông chủ thật sự là quá sẽ khi dễ người. Được rồi, nắm tay buông ra đi. Về sau nhớ kỹ nên xưng hô muốn gọi ta là tỷ tỷ. Cửa hôn sự này ta thế nhưng là giúp ngươi thúc đẩy. Sau đó ta liền không ở nơi này ảnh hưởng các ngươi phát huy. Trúc Điệp Chân đem Vệ Ngạo Thư kéo đến Diệp Vũ trước mặt về sau, cả người hóa thành lưu quang, rời đi nơi đây. Đồng thời tại trước khi chuẩn bị đi, vì phòng ngừa bọn hắn bị cái khác phu nhân chỗ quấy rầy, còn cố ý chi kỷ thiết hạ một đạo kết giới. Không có cách, hiện tại vô vi tháp các tiên nhân thật sự là càng ngày càng nhiều, không thể không phòng a. Mà tại Trúc Điệp Chân sau khi đi, Vệ Ngạo Thư còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ, thì thào hỏi: "Sư đệ, ngươi thật đồng ý ta làm ngươi thiên nữ?" Diệp Vũ hỏi dò: "Ngươi nguyện ý không? Không phải thật sự mà uy hiếp ngươi sao?" Ta tự nhiên là nguyện ý, mà lại không phải uy hiếp. Ta chẳng qua là ngượng ngùng. Vệ Ngạo Thư ngượng ngùng có chút túi đầu. Nàng thật không có nghĩ qua, hạnh phúc có thể tới nhanh như vậy. Nhưng Diệp Vũ câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để Vệ Ngạo Thư sắc mặt dây lát biến. Ta vừa mới nghe Chân Nhi nói, ngươi còn thử qua hạ đan dược. Kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cho ta giảng kỹ một chút. A, ngươi đừng hỏi nữa. Bởi vì Vệ Ngạo Thư đột nhiên xuất hiện, khiến cho Diệp Vũ bị cứng rắn khống một ngày. Nguyên bản chuẩn bị đi tìm Phong Doanh Trí kế hoạch bị chậm trễ, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Không chỉ có cùng Vệ sư tỷ tu thành chính quả, hơn nữa còn biết được lần trước cùng Đông Quỷ phát sinh hiệu lầm chân thực nguyên nhân, nguyên lai đan dược cũng có thể dùng lầm người. Cái này không thể không cảm thán, Vệ Ngạo Thư vận khí thật sự là xui vãi cả đi rồi. Cũng mặc kệ nói thế nào, hai người có thể đi đến hôm nay một bước này cũng đúng là không dễ. Chăm chú tới nói, Vệ Ngạo Thư là Diệp Vũ đi vào lần này huyền huyễn thế giới bên trong gặp phải một nữ nhân đầu tiên, cho dù quá trình rất là khúc chiết, nhưng cũng coi là một đoạn giai thoại. Ngày thứ hai, Diệp Vũ đi tới chuyên môn vì Phong Doanh Trí mở ra tới trong phòng thí nghiệm. Hoàn cảnh nơi này muốn so nàng trước đó tiên môn phế tích tốt hơn rất rất nhiều, mà lại ở chỗ này Phong Doanh Trí cũng không phải là cô đơn một người, bên cạnh còn có Bùi Sơ Hạ làm bạn. Quả thật có chút thần kỳ a, hai người các nàng lại có thể chung đụng tốt như vậy, là thật để cho người ta không nghĩ tới. Lúc này Bùi Sơ Hạ cũng nhìn thấy Diệp Vũ đến, liền vội vàng đứng lên nói ra: "Phu quân, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Là muốn an ủi Phong Doanh Trí sao?" Chương 914 Thiên Đạo Thủ Cần, chương 914 Thiên Đạo Thủ Cần. Câu nói này trong nháy mắt để Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. An ủi? Tại sao muốn an ủi? Quay đầu nhìn về phía một bên Phong Doanh Trí, đã thấy cái sau hai tay ôm cử tay, quay đầu nhìn về phía một bên. Nói rõ một bộ bảo bảo sinh khí, phải dỗ dành hống bộ dáng. Giảng thật, Diệp Vũ theo bản năng phản ứng không phải đi hống Phong Doanh Trí, mà là lập tức đi kiểm tra thần hồn của nàng có vấn đề hay không. Tiên tử, ta bây giờ hoài nghi ngươi bị người đoạt xá. Tại Diệp Vũ trong ấn tượng, Phong Doanh Trí là chuyên chú vào sáng tạo cùng nghiên cứu đại sư. Cả đời dâng hiến cho tiên khí phát triển, bình thường ngay cả mình đều chẳng muốn thu thập một chút, làm sao có thể làm ra như thế hờn dỗi động tác? Đơn giản quá không hài hòa. Phong Doanh Trí nhìn xem Diệp Vũ một tay đặt tại trên trán mình, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang làm gì?" "Không đúng, thân hồn ổn định, không giống như là bị đoạt xá." Diệp Vũ tự lẩm bẩm về sau, lập tức bắt đầu dùng tay tại Phong Doanh Trí trên mặt tấn loạn. "Tiên khí mặt nạ đúng hay không?" "Nói, ngươi đến cùng là ai?
Ngô ngô ngô.
Phong Doanh Chí vội vàng giằng co, bên cạnh Bùi Sơ Hạ cũng nhanh đi lên hỗ trợ đem Diệp Vũ kéo ra.
Phu quân, ngươi đang làm gì đó?
Diệp Vũ trầm giọng nói ra, không phải ta muốn làm gì, mà là Phong Doanh Chí muốn làm gì, hôm nay biểu hiện của nàng thực sự quá mức khác thường.
Nàng tuyệt đối có ma.
Nghe vậy, Bùi Sơ Hạ rất là im lặng lắc đầu a. Sau đó đem Diệp Vũ đặt tại trên chỗ ngồi, kiên nhẫn giảng giải. Đối với Phong Doanh Chí tới nói, mỗi một cái từ trong tay nàng chế ra tiên khí đều là con của nàng. Thiên giới phân giới châu càng là đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng vật liệu. Vì chính là muốn chế tạo ra một cái có thể sử dụng lại dùng tốt đồ vật, đền bù lần trước duy tu minh giới phân giới châu sai lầm, để Diệp Vũ có thể không còn nhà rảnh chính mình. Tại đánh hạ trùng điệp nan quan về sau, thiên giới phân giới châu rốt cục bị tạo ra tới. Phong Doanh Chí lòng tràn đầy vui vẻ đi lấy cho Diệp Vũ nhìn. Nhưng kết quả đây, lại trở thành toàn bộ vô vi tháp cho cười. Phong Doanh Chí một lần cảm thấy rất là thụ thương, thế là liền vào hôm nay đối Bùi Sơ Hạ tố khổ. Hai người đang nói, đúng lúc Diệp Vũ đến đây. Bùi Sơ Hạ tâm tư nhạy bén, lập tức hỏi thăm có phải hay không tới dỗ dành, muốn dùng cái này tới nhắc nhở Diệp Vũ, muốn hay không dỗ dành Phong Doanh Chí. Nhưng làm sao biến khéo thành vụng, làm thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nghe xong Bùi Sơ Hạ giảng thuật về sau, Diệp Vũ cũng không nhịn được nở nụ cười. Nguyên lai cũng không phải là đoạt xá a như thế tốt lắm, Diệp Vũ trực tiếp đi tới Phong Doanh Chí bên người, nhẹ giọng nói ra, là ta không nên phủ nhận tác phẩm của ngươi. Lần sau sẽ không, được hay không? Phong Doanh Chí chỉ mặt mình, tiếng trầm nói ra, ngươi vừa mới bóp đau quá, ngươi là muốn đem ta bóp nát sao? Diệp Vũ nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Còn bóp nát? Ngươi thật coi mình là da giòn đồ chơi sao? Mặc dù rất muốn nhả rãnh, nhưng khi Diệp Vũ nhìn thấy Phong Doanh Chí trên mặt bàn màu hồng phân giới châu về sau, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Thích màu hồng hệ nữ hài tử, phần lớn có một viên công chúa tâm. Yếu ớt một chút cũng là bình thường. Huống hồ, bất kể nói thế nào, Phong Doanh Chí đều là bởi vì chính mình mới bắt đầu động thủ chế tác thiên giới phân giới châu. Về công về tư, cũng không thể đối quá nghiêm khắc lệ. Thế là suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, không có ý tứ, ta cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Làm nhận lỗi, ta đêm nay làm cho ngươi vịt quay ăn có được hay không? Nghe được có mỹ thực. Phong Doanh Chí trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vui sướng. Diệp Vũ trù nghệ chi cao, viễn siêu mình tưởng tượng. Tại đến vô vi tháp trước đó, Phong Doanh Chí chưa từng ăn bất kỳ vật gì. Nhưng từ lần trước cọ các phu nhân bày, thưởng qua một lần Diệp Vũ tay nghề về sau, cả người định thôi không thể. Nam Mộng cũng nhớ nếu lại ăn một lần. Đã ngươi thành tâm thành ý muốn làm, vậy ta liền cố mà làm ăn chút đi. Nghe Phong Doanh Chí như vậy nắm lời nói, Diệp Vũ cố ý đem mặt nghiêm, trầm giọng nói ra, đã cố mà làm, vậy cũng chớ ăn. Cáo tử. Đừng đừng đừng, không khỏi vì đó khó, ta rất tình nguyện, rất tình nguyện. Cầu ngươi làm việc quay đi. Phong Doanh Chí vội vàng bắt lấy Diệp Vũ ống tay áo, vô cùng đáng thương liên tục quát tay. Một bên Bùi Sơ Hạ che miệng cười trộm. Phu quân thật sự là càng lúc càng biết chơi, đem Phong Doanh Chí có thể nói là nắm gắt gao. A, đang còn muốn ta cái này sĩ diện, thật sự là không biết mùi vị. Đi như vậy, vì để cho ngươi giải cái giáo huấn, thuận tiện sẽ giúp ta làm đồ vật. Ta muốn đi nhân gian nhìn xem, hẳn là làm sao lẩn tránh thiên đạo chi lực thiên lôi. Đương nhiên, nếu như làm không được, dù là để cho ta cùng người ở giữa bắt được liên lạc cũng có thể. A, Phong Doanh Chí cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngũ giới thông đạo sự tình, Bùi Sơ Hạ đều đã nói cho nàng biết. Bao quát nhân gian tính đặc thù. Phải biết, thiên đạo chi lực hoàn toàn chính là gặp mạnh thì mạnh, thực lực không rõ đỉnh phong. Dù cho là tiên đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể cùng thiên đạo chi lực chống lại. Hiện tại lúc này đi nhân gian, độ khó hệ số quá lớn. Nhưng tại vịt quay dụ hoặc dưới, Phong Doanh Chí hiện tại quả là không cách nào cự tuyệt. Lập tức trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, tự mình hạ giới quá khó khăn, ta nghĩ một chút biện pháp, để ngươi cùng người ở giữa bắt được liên lạc đi. Hẳn là không có vấn đề. Vậy ngươi an bài đi, lúc nào chế tác tốt, lúc nào vịt quay liền đến. Đặt thành mục đích về sau, Diệp Vũ hai tay phụ về sau, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Một con vịt quay, đổi lấy tiên khí thiên tài cố gắng, cái này mua bán tuyệt đối không lỗ. Chỉ bất quá, trước mắt thời gian còn sớm. Phong Doanh Chí coi như sáng tạo ra một cái có thể cùng nhân gian liên hệ tiên khí, khẳng định cũng cần không ít thời gian. Thừa dịp cái này đứng không, không bằng lại đến một phát. Diệp Vũ mũi chân điểm nhẹ, rất nhanh quay ngược về phòng bên trong. Thuận tay bày ra mấy đạo kết giới về sau, lần nữa bắt đầu một cảnh. Mỗi lần nhập mộng đều là ngươi nhân sinh mới. Địa đồ, nhân vật đăng loạt. Đã chọn định. Lần này mộng cảnh thiên phú, ông trời đền bù cho người cần cù. Kim sắc, chia ra canh vân, chỉ cần cố gắng, tất nhiên sẽ thu hoạch được hồi báo. Chăm chú làm tốt mỗi một chuyện, cố gắng của ngươi, thượng thiên sẽ thấy. Đối với lần này hệ thống giải thích, Diệp Vũ mặc dù có chút không biết rõ, nhưng cái này sán lạn kim sắc, cơ hồ khiến mắt người đều không mở ra được. Quá chuẩn. Một giây sau, một trận quen thuộc hấp lực truyền đến. Không tuổi, Diệp Vũ sinh ra ở ma giới Khâm Tiên Châu bên trong. Từ cổ pháp đơn giản gian phòng không khó coi ra, nhà này hoàn cảnh cũng không phải là nhà giàu sang, có lẽ đều chỉ là phổ thông ma tộc mà thôi. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, cái này một nhà có thể hay không cùng lần trước trong mộng cảnh Diệp Dương Dương, là cái chính cống lão lục. Nô, hy vọng không thể nào. Rất nhanh, một người trung niên nam tử đi tới bên người Diệp Vũ, cũng lấy ra thư tịch, ở bên người Diệp Vũ nói về cổ đại ma tộc truyền thuyết. Nên nói không nói, cố sự rất bình thường, lại thêm nam nhân không có chút nào gợn sóng ngữ khí. Giống như một bài siêu cấp bài hát du con. Rất nhanh, Diệp Vũ liền ngủ thật say. Chương 915, Mộng Ma Năng Lực Thiên Phú chương 915, Mộng Ma Năng Lực Thiên Phú ngày thứ 2 tỉnh ngủ về sau, Diệp Vũ lần nữa nhớ lại cái loại cảm giác này, chỉ cảm thấy dị thường kỳ diệu. Rõ ràng không ngủ gật tới, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nam nhân kia tới lẩm bẩm mấy lần về sau, trực tiếp đi ngủ đâu? Mà lại đầu chuyển tinh di, trực tiếp qua một ngày thời gian. Là lạ a. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, cái kia cũng không nam nhân xa lạ lại tới. Vẫn là quen thuộc động tác, vẫn là thanh âm quen thuộc. Diệp Vũ huy động hai lần nắm tay nhỏ muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngắn ngủi mấy hơi về sau, cả người lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đương thức tỉnh lúc, đã là ngày thứ ba. Ta rồng lệ ngựa, làm sao có thể làm như vậy sự tình đâu? Rốt cuộc muốn cả loại nào a? Người nam kia ma vì cái gì có được thần kỳ như thế lực lượng? Lại vì cái gì nhất định phải nhằm vào hắn cái này mà tộc đứa bé? Là biến thái sao? Diệp Vũ mở mịt nhìn xem phía trên trần nhà, cũng không lâu lắm về sau, cái kia quen thuộc nam ma lại lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào. Vẫn như cũng là như vậy ấm áp dáng vẻ, mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. 7 tuổi, Diệp Vũ rốt cục có thể giống bình thường ma tộc như thế sinh hoạt, cũng triệt để thoát khỏi cắt điện thức giấc ngủ. Thông qua được giải về sau biết được, cái kia mỗi ngày gặp mặt một phút nam nhân tên là Diệp Đồng, chính là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là một vị mộng ma. Có thể khống chế người mộng cảnh ma tộc. Lực ảnh hưởng so tâm ma hơi thua một bậc, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Lần này trong mộng cảnh sinh hoạt, Diệp Vũ ký ức rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, trên cơ bản không có tỉnh bao lâu thời gian, liền lại bị làm đã ngủ. Đây là Diệp Đồng cố ý mà vì đó, nó mục đích chính là vì để Diệp Vũ có thể tăng cường đối mộng ma sức miễn dịch. Đồng thời, đây cũng là mỗi một cái còn nhỏ mộng ma đều cần kinh lịch sự tình. Nên nói không nói, việc này xác thực rất khó bình. Liền ngay cả Diệp Vũ trong mộng cảnh mẫu thân Lư Từ Tâm cũng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Làm lực ma nàng, cho rằng ma tộc còn nhỏ nên mỗi ngày tinh lực vô hạn, khắp nơi gây tai họa, dạng này mới có thể có được cường kiện thể phách. Cả ngày ngủ choáng váng làm sao bây giờ? Đối với các cha mẹ khác biệt khác nhau ý kiến, Diệp Vũ thói quen đứng tại bên tường, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, bởi vì bọn hắn cãi lộn thời gian mãi mãi cũng sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian. Tại 10 hơi bên trong, Diệp Đồng liền sẽ nhẫn nhịn không được Lư Từ Tâm rông dài, trực tiếp đem nó ngủ thiết đi. Ân, thật rất an tưởng, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Bởi vậy cũng nói cho Diệp Vũ một cái đạo lý, đừng nghe mẹ, nàng là cái quỷ mục, chân lý vĩnh viễn nắm giữ tại có thực lực tay của người bên trong. Thú hổ, mỗi ngày ngủ thêm một hồi, cũng không có gì không tốt. Không chỉ có thể để thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nữa còn có thể kích phát mộng cảnh thiên phú. 7 năm qua, Túc chủ mỗi ngày đều bị mộng ma thi pháp chối ngủ say. Ông trời đền bù cho người cần cù, Túc chủ trên sự nỗ lực trời đều nhìn ở trong mắt, bởi vậy thu hoạch được ban thưởng, 100% miễn dịch mộng ma quấy nhiễu. Nghe tới hệ thống truyền đến thanh âm này về sau, Diệp Vũ thật cao hứng. Cái gì gọi là năm tháng, cái này chẳng phải là tinh khiết chính là năm tháng nha. Trực tiếp 100% miễn dịch mộng ma. Cái này cũng liền đại biểu cho, tương lai bất luận cái gì mộng ma ở trong mắt Diệp Vũ, đều chính là dê đợi làm thịt, bọn hắn hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chậc chậc chậc, tốt một cái ông trời đền bù cho người cần cù. Cùng lúc đó, Diệp Vũ trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như nói, dạng này có thể phát động ông trời đền bù cho người cần cù, như vậy là không phải để lão mụ Lư Từ Tâm hành hung 7 năm, mỗi ngày vượt qua 10 canh giờ, như vậy mình liền có thể triệt để sức miễn dịch ma tổn thương rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, rất nhanh liền bị phủ quyết. Dứt bỏ có hữu dụng hay không, cùng có đau hay không không nói, liền nói đem ý nghĩ này nói cho Lư Từ Tâm, chỉ sợ nàng đều sẽ cho rằng mình là ngủ choáng váng. Nào có người muốn như thế bị đòn. Thôi thôi, như thế xã chết hành vi, đi cược một cái không xác định tương lai, quả thực có chút quá ngu. Diệp Vũ chỉ có thể từ bỏ. Bất quá khi trời hắn liền đi tìm phụ thân Diệp Đồng, để về sau đừng lại thôi miên, kháng tính đã xuất hiện, không tin ngươi có thể thử. Diệp Đồng bán tín bán nghi thử một cái, phát hiện Diệp Vũ quả nhiên không có chìm vào giấc ngủ. Lập tức cảm thấy rất là vui mừng, cũng biểu thị ngươi đã thông qua được bậc cha chú khảo nghiệm, sắp trở thành một cái hợp cách mộng ma. Tiếp xuống, ngươi cần học tập chính là làm sao đối với người khác thôi miên nhập mộng. Đây là đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm tâm đắc, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, sau đó nếm thử đối một chút ma giới linh thú sử dụng, chậm rãi tiến hành theo chất lượng. Nói xong, Diệp Đồng đưa cho Diệp Vũ một bản cổ pháp thư tịch, sau đó liền quay người rời đi. Nên nói không nói, cái đồ chơi này còn có thể có kinh nghiệm tâm đắc, tại nhập mộng cái này một hồi, lão tổ tông sắc thực xuất lực a, sau đó Diệp Vũ liền bắt đầu chăm chú bắt đầu nghiên cứu quyển sách này. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ đã nhận rõ ràng thực tế, rằng đạo lý có quan hệ với tu hành phương diện này sự tình, hắn thật là nhìn không được a, đừng nhìn trước mắt tại trong hiện thực đều đã là tiên vương cảnh cường giả. Nhưng trên thực tế, đứng đắn tu hành Diệp Vũ là một ngày đều không có làm qua. Liền ngay cả trong mộng cảnh cũng là như thế. Dưới loại tình huống này, lại thế nào khả năng nhìn hiểu mộng ma kinh nghiệm tâm đắc đâu? Cái gì luyện mộng hóa hư, lấy hư là thật từng chữ đều có thể xem hiểu, nhưng nối liền liền không nhất định rất hiểu. Nô, thật là khiến người khổ sở a, đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến lần này mộng cảnh thiên phú, ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần cố gắng, chung quy là có hồi báo. Mộng ma kinh nghiệm tâm đắc xem không hiểu đúng hay không? Vậy liền nhìn 10 lần, trăm lượt, thẳng đến phát động mộng cảnh thiên phú. Kết quả là, Diệp Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu chăm chú lật xem lên trong tay cổ pháp thư tịch, dù là xem không hiểu, cũng muốn kiên trì xem tiếp đi. Một lần, hai lần, ba lần. Sự thật chứng minh, mộng cảnh thiên phú muốn so trong tưởng tượng càng thêm ra sức. Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ nhìn 23 lượt, cũng đã nghe được hệ thống thanh âm. Túc chủ liên tục đọc mộng ma kinh nghiệm tâm đắc, ông trời đền bù cho người cần cù, cố gắng của ngươi trời cao cũng để ở trong mắt, thu hoạch được ban thưởng, mộng ma chi thuật tiểu thành. Nghe vậy, Diệp Vũ chấn động trong lòng, quả nhiên phương pháp này là hữu hiệu. Đã như vậy, vậy liền lại đến. Diệp Vũ hao tốn một buổi chiều, đem bản này kinh nghiệm tâm đắc nhìn 97 lượt, cuối cùng thu hoạch được ban thưởng, mộng ma chi thuật viên mãn. Cùng một cái đại cảnh giới bên trong, hắn có thể nhẹ nhõm để cho địch nhân không có chút nào phát giác nhập mộng, đồng thời dễ như trở bàn tay điều khiển một cảnh, trong mộng giết người. Đây chính là mộng ma năng lực thiên phú. Chương 916, Dược Ma Điện, tối cường rèn thể chi pháp. Chương 916, Dược Ma Điện, tối cường rèn thể chi pháp. 18 tuổi, Diệp Vũ đưa thân hợp thể cảnh trung kỳ, trở thành nơi đây có chút danh tiếng thiên tài ma tộc. Loại này tu hành tốc độ mặc dù rất là chói sáng, nhưng lại cũng không có gây nên đại nhân vật đặc biệt chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên tài thật sao? Trong thế giới này có rất rất nhiều thiên tài, nhưng bọn hắn đều vẫn lạc tại quật khởi con đường bên trên, chờ cái gì thời điểm chân chính trưởng thành rồi nói sau. Đương nhiên, Diệp Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn mỗi ngày đều qua rất là phong phú. Để tay lên ngực tự hỏi, hết hạn cho tới bây giờ, đây là nhất chăm chú một giấc mơ. Diệp Vũ là thật đang cố gắng tu luyện a. Công pháp xem không hiểu, không cần thiết xem hiểu a, chỉ cần trăm lượt ngàn lần nhìn, thẳng đến phát động mộng cảnh thiên phú mới thôi. Đồng lý, tu hành cũng là như thế, chậm rãi tu hành, một lần thay đổi thể nội ma khí, nỗ lực liền có hồi báo. Dù sao liền một câu, làm liền xong rồi. Tại dạng này cố gắng dưới 25 tuổi, Diệp Vũ đột phá phi thăng cảnh đỉnh phong, đưa thân địa ma cảnh sơ kỳ. Ma tộc cảnh giới, từ thấp đến cao, địa ma, thiên ma, huyền ma, ma vương, ma quân, ma hoàng, ma tôn, ma đế, loại tốc độ này cũng không chậm, nhưng Diệp Vũ vẫn cảm thấy không quá thỏa mãn, cho nên cũng chính là một năm này, chuẩn bị rời đi chỗ ma thành. Trên thực tế, trong lòng Diệp Vũ rất rõ ràng, nương tựa theo lần này mộng cảnh thiên phu ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần chịu được tính tình, chậm rãi chịu thời gian, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm về sau, nhất định có thể vấn đỉnh tối cao ma đế cảnh. Nhưng loại này buồn tẻ lại hao phí thời gian phương pháp, Diệp Vũ là thật không thích, quá không thể chịu đựng được. Cũng tỉ như phi thăng cảnh đến địa ma cảnh, dòng dã bỏ ra thời gian 2 năm cô tọa. Thời gian to lớn như vậy chi phí, để Diệp Vũ quả quyết nhất bản. Ngồi không được cũng đừng ngồi. Cùng có thụ như vậy chịu đủ 5 năm, thậm chí 100 vạn năm thời gian, còn không bằng để mộng cảnh vỡ vụn đâu. Dù sao phần này tội, hắn là không nhịn. Muốn đổi chuyện lật vật pháp, tiếp tục làm. Nhiều nhất chính là lần này mộng cảnh chú ý một chút, Diệp Vũ cũng không tin, ngoại trừ khô tọa bên ngoài, không có biện pháp khác đưa thân ma đế cảnh. Phụ thân Diệp Đồng tại biết được Diệp Vũ muốn đi xa du lịch ý nghĩa về sau, cũng không có ngăn cản, chỉ là khuyên bảo hắn nói: "Tuổi trẻ ma tộc, đi bên ngoài sông sáo một phen cũng là chuyện tốt. Trước mắt, ma giới ma khi đã toàn bộ khôi phục, ngũ giới thông đạo cũng chính thức mở ra, nhưng có hai cái địa phương, ngươi không cho phép quá khứ. Một cái là nhân gian, một cái thì là thiên giới. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân gian có thiên đạo chi lôi, chạm vào hẳn phải chết. Ngươi trước mắt chỉ là địa ma cảnh, nhưng tuyệt đối đừng đi tìm chết. Đã có quá nhiều năm nhẹ ma tộc chết ở nhân gian bên trong, vi phụ không hy vọng ngươi là kế tiếp. Về phần cái thứ hai thiên giới, kia liền càng không thể đi. Ma tộc cùng thiên giới chính là tử thủ, tại còn chưa đem thiên giới hoàn toàn chiếm lĩnh trước đó, nơi đó đối mỗi cái ma tộc tới nói, đều là tràn đầy nguy hiểm bụi gai chi địa. Nghe xong lần này khuyên bảo về sau, Diệp Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là tại qua loa ứng phó, mà là hắn thật chuẩn bị nghe khuyên. Nhân gian cùng thiên giới đều không có ý định đi. Đã có nguy hiểm làm gì còn muốn đi? Còn lại là tại nhỏ yếu giai đoạn, Diệp Vũ chỉ là đơn thuần không muốn ghế cứng, lại không dự định vò đã mẹ không sợ rơi, đương nhiên sẽ không tùy ý nhất định phải đi tìm chết. Lại lần nữa trong tay ma thành đi tới về sau, Diệp Vũ cũng không có gấp tại ma giới bên trong bốn phía du đãng, mà là bắt đầu sưu tập lên hiện giai đoạn ma giới tình báo. Từ thời gian tuyến đi lên nói, trước mắt giai đoạn cùng nhập mộng thời điểm không sai biệt nhiều, cũng không có nhiều ít biến hóa. Có lẽ là bởi vì tới qua ma giới tiên nhân, trên cơ bản không có còn sống trở về, cho nên tại ma giới bên trong, trên cơ bản là không nhìn thấy tiên nhân thân ảnh. Ngược lại là yêu tiên cùng quỷ tiên số lượng thực không ít. Bọn hắn đến, không chỉ có riêng chỉ là đi dạo, hữu tâm người đã sớm bắt đầu làm lên giao dịch. Đến mức, trước mắt tại ma giới bên trong, đã có minh giới công pháp và yêu giới công pháp bắt đầu bán. Diệp Vũ đại khái quét mắt một chút, phát hiện cũng là chút lừa gạt người đồ vật, chân chính tốt công pháp một cái đều không có. Xem ra yêu tiên cùng quỷ tiên bên trong, cũng là có gian thương tồn tại. Bất quá không quan trọng, Diệp Vũ muốn tìm trọng điểm nhưng cũng không phải là những thứ này. Trải qua 3-4 trời tin tức tìm kiếm cùng quan sát về sau, Diệp Vũ rốt cuộc tìm được muốn mục tiêu. Dược Ma Điện, ma giới bắc bộ bên trong Tân Tấn Ma đạo tông môn. Mặc dù cũng không có lịch sử lâu đời, nhưng trong truyền thuyết, kỳ tông chủ là ma tôn cảnh lực ma, có được mạnh nhất rèn thể chi pháp. Đây chính là hấp dẫn Diệp Vũ địa phương. Rằng đạo lý, nếu là Diệp Vũ trước đó chưa có tới ma giới, nhất định sẽ lựa chọn nhanh nhất phá cảnh phương thức bắt đầu tu hành. Nhưng hắn cũng không phải là người mới, trước đó thế nhưng là tại ma giới bên trong lang thang qua không thiếu niên tồn tại. Tự nhiên rõ ràng, ma giới các ma tộc nhất được trời ưu ái, chính là thể phách chi lực. Tu hành đến đại thành chỗ, có thể ngăn cản thế gian mọi loại tiên khí. Trước đó Diệp Vũ thế nhưng là nếm đến qua ngon ngọt. Cho nên lần này lại đến ma giới, hắn tự nhiên muốn lại đến làm một lần cứng rắn nam nhân. Bằng không, thật rất không có cảm giác an toàn a. Rất nhanh, Diệp Vũ đi tới Dược Ma Điện, xin gia nhập trong đó. Mặc dù trước mắt hắn thực lực không cao, nhưng cũng may là Tân Tấn Ma đạo tông môn, cũng không cần quá nhiều yêu cầu. Rất nhanh Diệp Vũ liền thành công tiến vào bên trong. Nô, không thể không nói, Dược Ma Điện thật đúng là có sức sống a. Vừa tiến vào ma đạo trong tông môn, liền nhìn thấy một loạt hơn 10 người cao lớn lực ma, ngay tại di chuyển to lớn truy ma thạch, đến rèn luyện ma thể. kia từng cái sinh long hoạt hổ bộ dáng, hay là vô cùng có đánh vào thị giác. Dẫn dắt Diệp Vũ chính là một cái sắc mặt tái nhợt nam tâm ma. Hắn nhẹ giọng nói ra, đây đều là nhỏ chàng diện chờ đến ngày mai sáng sớm, vạn ma đồng xuất, đây mới thực sự là khí thế bằng bạc. Nghe được câu này, Diệp Vũ nhịn không được tâm niệm vừa động, rất là kinh ngạc nói, chúng ta cái này tông môn đã có hơn vạn đệ tử sao? Nam tâm ma cười không nói, khóe miệng hướng lên đường cong, phản phất là ba phần lang thang, ba phần kiêu căng, cộng thêm ba phần hứng hở, còn lại một phần, dĩ nhiên chính là giả con bê rồi. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nguyên lai tưởng rằng là cái môn phái nhỏ, có thể mau chóng đạt được tông chủ thưởng thức, cầm tới quyển kia công pháp trong truyền thuyết. Nhưng nếu là có hơn vạn tên ma tộc, vậy coi như không dễ làm. Muốn càng thêm cố gắng tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vũ dậy thật sớm, muốn nhìn một chút cái gì gọi là vạn ma đồng xuất. Thật là đang tới đến cái này luyện công chi địa về sau, sắc mặt của hắn dây lát biến. Nguyên lai, thật sự có khí thế bàng bạc cái này nói chuyện a. Chương 917, hảo một cái hư giả tuyên truyền chương 917, hảo một cái hư giả tuyên truyền tại Diệp Vũ trong tầm mắt, chỉ gặp một cá thể thái mập mạp nam nhân như heo, đứng tại lớn như vậy luyện công trên đài, lấy mượt mà tư thế bắt đầu vừa đi vừa về lăn lộn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều hóa thành trận trận tàn ảnh. Rất có một loại lợn rừng cày điệu tức thị cảm. Mấy tức về sau, nam nhân một cước bước ra, đột nhiên dừng lại. Một cước này khiến cho toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên. Đồng thời phát run, còn có trên người hắn thịt, giống như sóng biển như thủy triều lui tới. Khí thế bàng bạc bốn chữ có thể sử dụng tại trên người một người, cũng thật lần đầu. Cũng không có biện pháp, người ta xác thực có loại này vô liếng. Diệp Vũ cùng tên này mập mạp bốn mắt nhìn nhau, đều đã gặp được cùng nhau, căn cứ đồng môn gặp mặt chào hỏi lý niệm, vừa định muốn mở miệng nói chuyện. Tên kia mập mạp liền rất là chăm chú nghiêm nghị nói ra, thời kỳ viết cổ, ma tộc lấy nhục thân cường hành lấy xương. Cổ tịch bên trên có nhiều ghi chép, cổ ma thân thể, cường hãn dị thường, ngạnh kháng tiết khí, tay xé tiên nhân, đều là cơ bản thao tác. Mà hiện nay, ma giới suy yếu lâu ngày nhiều năm, vốn phải là lấy nhục thân chi lực quét ngang hết thảy các ma tộc, vậy mà luân lạc tới huyết ma cùng tâm ma bực này yếu đuối chủng tộc đương đạo, quả thật chúng ta xỉ nhục. Dược ma điện xuất hiện, chính là vì cải biến hiện tượng này. Ta muốn dẫn dắt trong tông môn tất cả ma tộc, lực lượng mới xuất hiện, đồng tu cổ ma chi đạo, để lục giới cũng vì đó run rẩy. Mập mạp sau khi nói xong, chậm rãi quay lưng đi, ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô số cánh hoa cũng theo đó hạ xuống. Hình tượng kỳ thật vẫn là có chút duy mỹ, điều kiện tiên quyết là muốn đem cái tên mập mạp này bỏ đi mới được. Diệp Vũ ánh mắt trở nên cực độ phức tạp. Cả người đứng tại trong gió lộn xộn hồi lâu sau, lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Cũng mở miệng nói ra, cái kia ai, Vung Hoa trước ngừng một chút. Nha. Đứng ở một bên nam tâm ma yên lặng thu hồi trong tay cánh hoa, cũng lui ra phía sau nửa bước, xem xét sau lưng cái gửi bên trong hoa tươi còn thừa lại bao nhiêu. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía mập mạp, nhẹ giọng hỏi, còn chưa tỉnh giáo, các hạ là? Mập mạp chậm rãi quay người, vô cùng chăm chú nói ra, ta, Dược Ma Điện chi chủ, Mạc Cấp Liêm. Ngươi có thể gọi ta điện chủ đại nhân, cũng có thể gọi là ta ngoại hiệu, Vạn Ma Cùng. Nghe vậy, Diệp Vũ cảm thấy rất là hiếu kỳ. Vạn Ma Cùng đây là ý gì? Là đại biểu cho cái gì sao? Một bên nam tâm ma nhỏ giọng tới giải thích nói, hôm qua ta không phải đã nói với ngươi, hôm nay Vạn Ma đồng xuất, kia mới gọi khí thế bằng bạc. Điện chủ gọi Vạn Ma Cùng, buổi sáng ra, ngươi liền nói hợp lý không hợp lý. Diệp Vũ khẽ miệng nhịn không được có chút co rúm hai lần. Cho lão tử ở chỗ này chơi ngành đâu, đúng hay không? Cảm thấy mình rất hài hước. Tựa hồ là cảm nhận được không hiểu sát khí, nam tâm ma quả quyết lui về phía sau, không còn dám có bất kỳ do dự. Mạc Cấp Liêm cũng không có để ý điểm này, mà là hướng về phía Diệp Vũ đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, mu bàn tay hướng lên, trầm giọng nói ra, "Hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập Dược Ma Điện." Tại ma giới Bắc Bộ bên trong, có một loại đặc thù lễ nghi. Chính thức gia nhập tông môn thời điểm, đệ tử ưu tú nhất có thể thu hoạch được tông chủ đại nhân sở tay lễ. Cái này nhưng cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, mà là có hàm nghĩa chân chính. Một mặt là đại biểu cho có thể cùng tông chủ thân cận, mà đổi thành một mặt thì là tông chủ có thể thuận thế cho đệ tử rót vào một tầng ma khí. Vô luận là dẫn đạo tu hành, vẫn là lưu lại khí tức ấn ký, thuận tiện tùy thời cứu viện, cũng có thể. Có thể nói, đối người mới tới nói, sở tay lễ đã là tối cao vinh dự. Nhưng Diệp Vũ cũng không có đi đưa tay, mà là chăm chú đánh giá đến trước mắt đầu này mập mạp như heo Mạc Cấp Liêm. Từ quanh thân ma khí ba động đến xem, hắn hẳn là vẹn vẹn chỉ là ma vương cảnh, đối ứng tiên nhân tiên tiến cảnh. Dạng này cảnh giới tu vi, cùng trong truyền thuyết, hoàn toàn khác biệt. Về phần thể phách chi lực, thấy thế nào đều không giống như là rất mạnh bộ dáng a. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ giơ ngón tay lên, đột nhiên đâm về Mạc Cấp Liêm bụng dưới. Cái sau lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là tiếp nhận thống khổ to lớn. Hỗn đản, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Mạc Cấp Liêm thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Bên cạnh Nam Tâm Ma cũng lập tức tiến lên chiếu cố. Gặp tình hình này, Diệp Vũ rất là thất vọng. Trước đó Diệp Vũ tại ma giới đã từng có được qua cổ ma thân thể, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phi thường rõ ràng rèn thể chi thuật bên trong, vị trí nào không tốt nhất luyện thành. Kết quả nhẹ nhàng thử một lần, lập tức phát hiện Mạc Cấp Liêm giá hỏa này chính là 10 phần hàng lợm. Bình thường tới nói, phàm là ngươi rèn thể chi thuật có cái cảnh giới tiểu thành, cũng không thể sẽ bị trực tiếp đâm thành bộ dáng như vậy. Thật là một cái triệt triệt để rác rưởi a. Diệp Vũ cau mày, tiếng trầm nói ra, ngươi rèn thể chi pháp, rối tinh rối mù, vì cái gì theo như đồn đại mạnh như vậy? Cái gì ma tôn cảnh tu vi, mạnh nhất rèn thể chi pháp, đã hết thể đều là giả, vì cái gì ngươi tiên môn còn có thể mở đến bây giờ? Lê Tầm A, Tân Tấn Ma Tông không ngay ngắn điểm mạnh lưới, làm sao có thể đánh ra vị? Hấp dẫn cái khác ma tộc đến gia nhập a. Chút ân huệ này lói đời người cũng không hiểu sao. Vì tạo thế, chúng ta thuê rất nhiều ma tộc, bao quát hôm qua ngươi nhìn thấy 10 cái lực ma, vậy cũng là có suất chẳng phí. Mỗi người 100 khối ma thạch đâu. Nam Tâm Ma nhẹ giọng giải thích, đồng thời một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nghe vậy, Diệp Vũ kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên. Mọi người trong nhà, ai dám tin à, tại phương huyền huyễn thế giới cái này bên trong, vậy mà cũng có thể lọt vào hư giả tuyên truyền. Hiện tại hoàn cảnh lớn đều đã cuốn tới loại này phân thượng sao? Nhìn xem Mạc Cấp Liêm thống khổ bộ dáng, Diệp Vũ cũng mất ý độc thủ. Thôi, đều là kiếm ăn mà thôi, là mình bị thủy quân mê hoặc, chẳng trách người bên ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng chuyển đến quát to một tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mạc Cấp Liêm tay che bụng dưới, dãy rủa đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, ta thừa nhận, ma tôn cảnh tu vi, đúng là ta tại ăn nói lung tung. Nhưng là, mạnh nhất rèn thể chi pháp cái này 6 cái chữ, xác thực không có nửa điểm trình độ. Ngươi nhìn ta trên người cái này thân thịt, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại có chút hối hận tại sao muốn dừng lại 10 hơi thời gian, nghe ngươi ở chỗ này nói chút có lẽ có nói nhảm. Nói xong, Diệp Vũ lần nữa nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra 2 bước về sau, liền bỗng nhiên ngừng lại, lập tức lại lần nữa quay người. Lần này, hắn rốt cục thu hồi trên mặt vẻ trêu tức, chỉ gặp Mạc Cấp Liêm hai mắt nhắm nghiền, kéo ra khỏi một cái cổ pháp quyền giá. Mặc dù hình tượng vẫn rất có vui cảm giác, nhưng lại sinh sinh đem dưới chân phiến đá dâm ra to lớn sau lưng. Cả người càng là bị người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chương 918, Ma Lâm Thiên chương 918, Ma Lâm Thiên giản thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Vũ hoàn toàn không thể tin được một màn này tràng cảnh là thật. Không nên, thực sự quá không nên nên. Giờ này khắc này, Mạc Cấp Liêm cho Diệp Vũ cảm giác như là viễn cổ cự ma, tùy thời chuẩn bị xé xác thiên địa cái chủng loại kia. Vừa mới rõ ràng đã khảo nghiệm qua. Gia hỏa này thể phách rõ ràng chính là rối tinh rối mù, làm sao hiện tại đột nhiên có như thế lớn chuyển biến, chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này một cái quyền giá. Trong lòng Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc, lúc này liền chuẩn bị tiến lên xem xét đến tận cùng. Nhưng vừa bước ra một bước, Mạc Cấp Liêm dưới chân thổ địa trong nháy mắt xuất hiện vô số dạng nước tế văn, những cái kia tán toái tảng đá nhao nhao trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cũng tại cường đại uy áp phía dưới mài thành bén nhọn mô hình, toàn bộ nhắm ngay Diệp Vũ, tùy thời chờ xuất phát. Quỷ dị, loại hiện tượng này quả thực có chút quá quỷ dị. Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại, chậm rãi nâng tay phải lên, tử sát phù chú lập tức xuất hiện tại đầu ngón tay. Thái thượng sắc mệnh phù tùy thời chuẩn bị ném ra. Một bên Nam Tâm Ma cũng ý thức được không ổn, lập tức chạy trốn tới một tảng đá lớn đằng sau, run lẩy bẩy. Đương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Mạc Cấp Liêm quanh thân đá vụn toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất. Diệp Vũ cảm thấy rất là hiếu kỳ, tại sao lại đột nhiên buông xuống đề phòng? Hắn đến cùng muốn làm gì? Không đợi Diệp Vũ quá nhiều suy nghĩ, một cỗ nặng nề tiếng ngáy vang lên. Sau đó bắt đầu tiến hành có quy luật tiếp tục bên trong. Ta mẹ nó, cái này ngủ lấy. Diệp Vũ nhịn không được một tay che mặt, cả người đều đã hướng tới hỏng mất. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên ma tông, cái gì thần tiên ma tộc a? Đơn giản quá chịu tượng đi. Mấy canh giờ sau, đương Mạc Cấp Liêm yếu ớt tỉnh lại về sau, phát hiện mình đưa thân vào trong đại điện, thế là theo bản năng la lên, "A Duệ, A Duệ." Rất nhanh, Nam Tâm Ma đi tới, hắn chính là A Duệ. "Thế nào điện chủ đại nhân, ngươi có cái gì phân phó?" Mạc Cấp Liêm rất là chăm chú hỏi, "Cái kia tên là Diệp Vũ gia hỏa đã đi chưa? Chúng ta lần này thế nhưng là đầu tư hơn ngàn ma thạch mới thật không dễ dàng tìm tới một cái địa ma cảnh ma tộc, thật cực kỳ không dễ, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một tin tức tốt, có thể chứ?" Nghe được lời nói này, A Duệ vừa muốn mở miệng nói chuyện, miệng liền trực tiếp bị Mạc Cấp Liêm dùng tay nắm lấy. "Tốt ngậm miệng đi, ta đã từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra đáp án, hắn đi qua đúng hay không?" "No, đây là tổn thất của hắn, chúng ta cũng đừng quá khó chịu. Chỉ bất quá ghê tởm chính là, vì cái gì bây giờ muốn lưu cái ma tộc tại ma tông, làm sao lại khó khăn như vậy đâu? Ngươi là đang tìm ta sao?" Một cái không tính thanh âm xa lạ vang lên. Mạc Cấp Liêm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ an vị tại đại điện chủ vị phía trên, trong tay còn cầm bản cổ pháp công pháp. Trang địa chỗ thình lình viết 3 chữ to, "Ma Lâm Trời." "Ngươi không đi, quá tốt rồi." Mạc Cấp Liêm mập mạp thân thể lập tức giằng co, sau đó đi vào Diệp Vũ trước mặt, rất là không vui nói ra, "Về sau không cho phép ngồi ở chỗ này, nơi này chính là vị trí của ta. Thượng hạ cấp quan hệ muốn phân rõ ràng a." Diệp Vũ cũng không để ý tới câu nói này, mà nhàn nhạt nói ra, "Quyển sách này chính là ngươi luyện mạnh nhất rèn thể chi pháp sao?" Mạc Cấp Liêm hiện ra một vòng tự hào ý cười. "Không sai, chính là quyển công pháp này, à, không đúng, quyển sách này rõ ràng là tại ta trong nhận chứa đồ cất kỹ tốt, ngươi làm sao lại có được? Chẳng lẽ lại ngươi đã phá vỡ ta nhận chứa vật?" Câu nói này thành công để Diệp Vũ ngẩng đầu lên, cũng hướng về Mạc Cấp Liêm chuyển tới một cái yêu mến tiểu năng ánh mắt. "Quyển công pháp này là A Duệ cho ta. Tại ngươi lúc ngủ, hắn không ít khen ngươi, nói ngươi là trăm vạn năm không gặp tốt điện chủ, cái gì ma thạch, công pháp đều không có tàng tư. Ngay cả loại này mạnh nhất rèn thể chi pháp cũng cho hắn một phần. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn là tâm ma, không cách nào tu hành. Cho nên A Duệ đem công pháp của mình chuyển giao cho ta, để cho ta nhìn xem có thể hay không tu hành." Mạc Cấp Liêm nhẹ gật đầu, sau đó chớp mắt, vội vàng nói, "Đúng, quyển công pháp này thế nhưng là ta Dược Ma Điện Hạch Tâm công pháp. Ngươi đã nhìn, liền không thể rời khỏi tông môn." Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Mạc Cấp Liêm lập tức dùng tay che bụng dưới, chầm chậm nói, "Nói chuyện về nói chuyện, không được động thủ. Đừng quên, ta thế nhưng là ma vương cảnh, mà ngươi vẹn vẹn chỉ là địa ma cảnh. Thật muốn đánh, ngươi thua không nghi ngờ. Diệp Vũ nhẹ giọng hỏi, ngươi đang uy hiếp ta?
Không, không phải, ta chỉ là muốn nói với ngươi nói chuyện tình huống hiện thật, ngươi không thể một mực động thủ với ta.
Dạng này không tốt. Mạc Cấp Liêm dùng nhất kiên cường bộ dáng, nói ra mềm nhất. Đem Diệp Vũ cũng không nhịn được chọc cười. Nên nói không nói, gia hỏa này xác thực có ý tứ, lại nhìn tại công pháp trên mặt mũi, đề điểm hai câu cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, làm lực mà, ngươi không nên mập như vậy, sở dĩ béo, là bởi vì công pháp ngươi luyện sai. Lấy khí nhập thể, cần từ dưới hướng lên. Ngươi lại cứ vậy mà làm cái điên đảo, từ trên cao đi xuống. Thậm chí rất nhiều ma khí tại trong cơ thể ngươi tích xúc, không cách nào bình thường lưu chuyển, cho nên ngươi mới có thể như thế mà mạn. Mà lại, bởi vì công pháp sai lầm, ngươi rèn thể chi pháp hoàn toàn ngược lại, khiến cho ngươi thể phách càng ngày càng hư. Gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm thấy thích ngủ mê muội? Chiếu như ngươi loại này tình huống dưới đi, nhiều nhất 3 năm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương thoại âm rơi xuống thời điểm, sàn nhà cũng vỡ vụn ra. Bởi vì là Mạc Cấp Liêm trực tiếp quỳ xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Vũ nói tới tình huống cùng hắn giống nhau như lúc, chuẩn đề ba. Nhất là thích ngủ cùng mê muội tình huống, gần nhất nửa năm qua này, tần suất càng ngày càng cao. Trình Mạc Cấp Liêm đều nhanh muốn điên rồi. Hiện tại Diệp Vũ tại trước mắt hắn, đã không phải là đơn thuần ma tộc, mà là một cái có thể cứu hắn mệnh duy nhất thuốc hay. Thế là trực tiếp ôm Diệp Vũ đuổi, khóc ròng ròng nói, đại sư cứu ta, van cầu ngươi. Ngươi xác định? Nghe được Diệp Vũ một câu nói kia, Mạc Cấp Liêm cả người vì đó sững sờ. Chán. Làm sao nghe vào là lạ đâu? Loại sự tình này còn hỏi cái gì xác định không xác định? Không xác định thế nhưng là sẽ chết ta. Thế là Mạc Cấp Liêm lập tức nói ra, ta xác định. Một giây sau, toàn bộ đại điện bên trong vang lên quyền quyền đến thị tâm thanh, kia đánh thật gọi một cái hung tàn a. Để một bên A Duệ đều có chút nhìn không được, trực tiếp dùng hai tay che mắt. Nửa tháng sau, Diệp Vũ thành công đưa thân thiên ma cảnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyền kia tên là Ma Lâm Thiên Công Pháp, tựa hồ thật ma giới mạnh nhất rèn thể chi pháp. Mỗi ngày nhìn tình cảm, cái này sóng cho các ngươi trước hữu nghị. Giấc mộng này lên hay không lên nữ chính, chính các ngươi bỏ phiếu quyết định. Chương 919, nhà ngươi tổ tông hận ngươi không chết á. Chương 919, nhà ngươi tổ tông hận ngươi không chết á. Bình thường ma giới rèn thể chi pháp, đầu tiên đều là lấy các loại bí thuật công pháp, tôi luyện tự thân thể phách, từ đó không ngừng kéo cao cường độ thân thể. Mà Ma Lâm trời môn công pháp này liền không đồng dạng. Nó không lấy bất luận cái gì phương thức phương pháp tôi luyện tự thân thể phách, mà là cảm giác giữa thiên địa ma khí đi hướng. Lấy tự thân làm môi giới, ma khí vì mạch lạc, liên hợp thiên địa chi khí, cùng toàn bộ ma giới hòa làm một thể. Ban sơ vừa mới nhìn thấy loại này tu hành phương thức thời điểm, Diệp Vũ một lần cho rằng, sáng tạo quyển công pháp này người, tuyệt đối là người điên. Vốn định đem quyển công pháp này trực tiếp ném đi. Nhưng sau đó nghĩ lại, tên điên lại như thế nào? Có chút thiên tài chính là giống người điên, chỉ có như vậy, mới có thể mở ra lối riêng. Chúng chi Mạc Cấp Liêm giá hỏa này luyện môn công pháp này đều không có nội điền, như vậy mình cũng hẳn là không có việc gì mới đúng. Thế là Diệp Vũ ôm thử một lần thái độ, bắt đầu nhìn chăm chú môn công pháp này. Khi thấy thứ 37 lần thời điểm, cũng đã đạt đến Ma Lâm trời tiểu thành. Diệp Vũ thể phách có như bay tăng trưởng. Đây chính là tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, đây là rèn thể chi thuật cũng không có vấn đề. Đồng thời đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ sẽ lưu tại Dược Ma Điện lâu như vậy chân chính nguyên nhân. Dòng dã thời gian nửa tháng, Ma Lâm trời quyển công pháp này dòng dã nhìn 800 lượt. Diệp Vũ rốt cục đem nó tu hành đến viên mãn cảnh. Đừng nhìn trước mắt vẹn vẹn chỉ có thiên ma cảnh tu vi, nhưng nhục thân thể phách đủ để ngạnh kháng bao quát trung phẩm yêu tiên khí trở xuống tất cả công kích. Một tay đánh nát huyền ma thân thể, cũng càng là dễ như trở bàn tay. Nhục thân cường độ so trước đó mạnh cũng không phải một chút điểm, bởi vậy, Diệp Vũ mới có thể cho rằng, cái này có lẽ chính là ma giới bên trong mạnh nhất rèn thể chi pháp. Mà lại, còn lĩnh ngộ được lần này mộng cảnh thiên phú chân lý. Ông trời đền bù cho người cần cù, là thật quá khỏe khoắn. Vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần nỗ lực cố gắng, như vậy thì nhất định sẽ có thu hoạch, không nhìn thiên tư, hoàn cảnh, ngoại lực các loại bấy kỳ yếu tố nào. Chỉ cần ngươi dám cố gắng, như vậy tại thiên đạo thủ cẩn trợ giúp giới, liền tất nhiên sẽ để ngươi thành công. Đây quả thực là bờ UG thiên phú. Mạnh đến vi quy cái chủng loại kia a. Hiện tại thể phách đã kéo đến mạnh nhất, tiếp xuống cần cân nhắc sự tình, chính là hẳn là như thế nào cấp tốc tăng cao tu vi mới đúng. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, ngoài điện chuyển tới một cởi mở thanh âm. Hắc, đại ca. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cường tráng tuổi trẻ nam tử đi nhanh tới. Không sai, người này chính là Mạc Cấp Liêm. Từ khi bị Diệp Vũ chỉ điểm qua về sau, hắn con đường tu hành cũng bước lên quỹ đạo. Bởi vậy, ngắn ngủi trong nửa tháng, tu vi không chỉ có từ Ma Vương cảnh hậu kỳ, tăng vọt đến Ma Quân cảnh đỉnh phong, mà lại trên người tất cả thịt mỡ cũng toàn bộ đều bị giảm xuống dưới. Hiện tại là chân chính chính hình nam. Thoát thai hoán cốt về sau, Mạc Cấp Liêm đối Diệp Vũ xưng hô liền chuyển biến thành đại ca. Dùng hắn tới nói, tái tạo tri ân, như là phụ mẫu. Công nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Cái gì? Ngươi không nguyện ý, ghét bỏ xưng hô quá giả. Vậy chỉ có thể hô đại ca. Đại ca đại ca, hôm nay ta cảm giác thể phách lại mạnh lên rất nhiều. Có đôi khi ta thật cảm thấy, có lẽ ta chính là trong miệng người khác nói tới, vạn người không được một ma giới thiên tài à. Mạc Cấp Liêm nói, còn cố ý tú tú trên người cơ bắp đường cong. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được cười lắc đầu. Mạc Cấp Liêm a Mạc Cấp Liêm, thật đúng là không thể cho mặt, nếu không thật sẽ phơi mặt. Đối với loại này có chút tiểu thành tích, liên thích giả độc tử ma tộc, Diệp Vũ bình thường đều sẽ dùng thực lực để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Vũ đối Mạc Cấp Liêm có chút ngắc. Cái sau rất là nghi ngờ đi lên trước mấy bước. "Đại ca, có chuyện gì không?" Diệp Vũ không có trả lời, mà là đơn chỉ đặt ở Mạc Cấp Liêm chỗ ngực, xác định rõ vị trí về sau, một trường đẩy ra. Nguyên điệu trong nháy mắt nhấc lên trận trận khí lãng. Mạc Cấp Liêm cả người bay ngược ra ngoài, nện mặc mười mấy bước tường về sau, mới rốt cục dừng lại. Trước ngực cũng nhiều thêm một bàn tay vết loãng. Nhìn qua có lẽ mười phần kinh khủng, nhưng Mạc Cấp Liêm cũng rất nhanh liền đứng lên, mặc dù ho khan không ngừng, nhưng lại cũng không có cái gì trở ngại. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, trước người vết loãng cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Đây chính là công pháp Ma Lâm trời chỗ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng bên ngoài cường đại năng lực khôi phục, hoàn toàn có thể thích ứng cường độ cao tác chiến. Rất nhanh, Mạc Cấp Liêm lại lần nữa trở về đại điện, rất là ủy khuất nói ra, "Lại ca, ngươi lần sau trước khi độc thủ, có thể hay không đề cập với ta trước nói một tiếng?" "Ngươi dạng này làm ta rất trở tay không kịp." A Diệp Vũ thản nhiên nói, "Ngươi đừng đắc ý, liền sẽ không trở tay không kịp." Nghe vậy, Mạc Cấp Liêm hơi bĩu môi, nhưng cũng không có quá mức sinh khí. Hắn biết rõ, đây là đại ca lưu thủ, nếu không mình coi như không chỉ là bay rất ra ngoài đơn giản như vậy. Diệp Vũ cầm lấy trước mặt Ma Lâm trời, đặt ở Mạc Cấp Liêm trước mặt. "Cho tới nay, ta đều không có hỏi qua, quyển công pháp này ngươi đến cùng là từ đâu tới?" Mạc Cấp Liêm nhìn quanh tả hữu, gặp bốn phía không ai, nhỏ giọng nói ra, "Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết à. Đây là ta từ mộ tổ tiên nhà ta bên trong đào ra." Diệp Vũ có chút nhíu mày, nhịn không được đối với hắn nhìn nhiều một chút. Quả nhiên ma giới bên trong là có ngon nhân, ngay cả nhà mình mộ tổ đều chưa thả qua, ngươi cũng thật không sợ lao tổ tông ở dưới cựu tuyển không ngủ được à. Còn có mỗi ngày nói cái gì tổ tông phù hộ, kia liền càng đừng suy nghĩ. Nhà ngươi tổ tông hận ngươi bất tử a. Nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt quái dị, Mạc Cấp Liêm vội vàng giải thích nói, "Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói hết, không phải loại kia trên ý nghĩa đảo, mà là cái khác đảo." Sau đó, Mạc Cấp Liêm giảng thuật lên khi còn bé kinh lịch. Hắn thở nhỏ xuất thân tại một cái tên là Quy Tàng Điện Ma Đạo trong tông môn. Cái này tông môn là từ cha mẹ của hắn cùng tông chủ cùng nhau sáng tạo lên, cho nên phụ mẫu tự nhiên mà vậy trở thành cao tầng trưởng lão. Cho nên Mạc Cấp Liêm lúc nhỏ cũng thật là áo cơm không lo, hạnh phúc không muốn không muốn. Nhưng đây hết thảy đều ở phía sau đến phát sinh biến hóa. 15 tuổi năm đó, Mạc Cấp Liêm phụ mẫu có lẽ đã ý thức được là lạ. Thế là đem hắn từ U Bắc Châu đưa đến Hoa Sen Châu quê quán. Mạc Cấp Liêm nghĩ mãi mà không rõ phụ mẫu tại sao muốn làm như thế. Hoa Sen Châu quê quán là cái thâm sơn cùng cốc ma đạo thôn trang, cùng U Bắc Châu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hắn nghĩ một lần nữa trở lại Quy Táng trong điện, nơi đó tỉ tỉ dài lại xinh đẹp, nói chuyện lại êm tai. Nhưng tại sau 3 tháng, Mạc Cấp Liêm liền nhận được tin dữ. Chương 920, có dám hay không phá hủy bọn hắn tông môn. Chương 920, có dám hay không phá hủy bọn hắn tông môn. Quy Táng điện trưởng Lao Chu Hiếu Trời tự mình đến Hoa Sen Châu, tìm được Mạc Cấp Liêm. Đồng thời mang tới còn có cha mẹ của hắn thi thể. Khi thấy tình cảnh như vậy, tình cảnh thời điểm, Mạc Cấp Liêm cả người như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Phải biết, cha mẹ của hắn đều là ma hoàng cảnh cường giả, vô luận để ở nơi đâu, đều có thể được xưng được là một phương cường giả. Làm sao lại vô duyên vô cớ vẫn là đâu? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Chu Hiếu Trời cưỡng ép khống chế lại Mạc Cấp Liêm, để tỉnh táo một chút. Cũng nói cho hắn biết, trước mấy ngày, tông môn trong chủ điện phát sinh một trận náo động, đêm hôm ấy, trong tông môn bảy thành trở lên trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Cao tầng bên trong, ngoại trừ bên ngoài du lịch trưởng lão ngoài ra, cơ hội triệt để chết hết. Tông chủ nói cho tất cả mọi người, là các trưởng lão ý đồ mưu phản, muốn thừa dịp loạn đánh lên hắn. Cũng may không thành công, hắn một người diện sát tất cả kẻ phản loạn. Tin tức này nghe vào rất là hoang đường vô lý, nhưng ở tông chủ thực lực cường đại trước mặt, không ai dám đứng ra chất vấn. Ngày đó Chu Hiếu Trời vừa lúc ở bên ngoài làm việc, nghe được tin tức sau lập tức trở về tông môn, thảm kịch đã phát sinh, mặc dù trong lòng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn cũng không có làm trận phát tác, mà là đem Mạc Cấp Liêm phụ mẫu thi thể đưa về Hoa Sen Châu. Hắn nói cho Mạc Cấp Liêm, mình là phụ thân hắn kết bái huynh đệ, liên quan tới chuyện này, hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Ngươi còn nhỏ, không muốn hành động theo cảm tính, hết thảy chờ tin tức của ta. Nghe vậy, Mạc Cấp Liêm nặng nề gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng thật sự có thể đợi đến một kết quả, cũng không có nghĩ đến, 3 ngày sau chờ đến lại là Chu Hiếu Trời cũng vẫn lạc tin tức. Cái này khiến Mạc Cấp Liêm càng là cảm giác trời đều sập. Nhỏ yếu bất lực hắn, chỉ có thể đi hướng mộ tổ nơi đó, tìm phụ mẫu khóc lóc kể lể. Dù sao một năm kia, Mạc Cấp Liêm chỉ có 16 tuổi. Có lẽ là tiếng khóc quá lớn, cảm động ma giới thiên địa. Mộ tổ bên cạnh đột nhiên sụp đổ một khối. Gặp tình hình này, Mạc Cấp Liêm theo bản năng tưởng rằng không phải có cái gì ma thú ở chỗ này xây tổ. Thế là liền muốn đem móc ra, để tránh thời gian lâu, đổ sụp phạm vi lớn hơn. Không có nghĩ rằng, rút đường này, lại móc ra một bản công pháp. Công pháp danh tự liền gọi là Ma Lâm Trời. Mà Mạc Cấp Liêm cho rằng, cái này có lẽ chính là phụ mẫu cho hắn chỉ dẫn, để hắn hảo hảo tu hành, một ngày kia, có thể đi Quy Tàng Điện tìm tới nguyên nhân cái chết chân tướng. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, Mạc Cấp Liêm không ngừng cố gắng tu hành, cũng tại đưa thân tiên ma cảnh về sau, sáng tạo ra Dược Ma Điện cái này tông môn. Vì chính là một ngày kia có thể có thực lực cùng Quy Tàng Điện chính diện cứng rắn. Chỉ bất quá, sáng tạo tông môn chính là một trận lập nghiệp, nào có dễ dàng như vậy thành công. A liên tiếp hơn nửa năm, Mạc Cấp Liêm ngoại trừ gặp được các duệ bên ngoài, cái khác một người đệ tử đều không có tuyển nhận tới. Thế là hai cái ma tộc tụ cùng một chỗ hợp lại mà tính, nhớ tới thuê thủy quân phương thức, chuẩn bị có thể lừa gạt đến mấy cái, có lẽ là chó ngáp phải rồi. Bọn hắn thuê thủy quân, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đem tin tức truyền lại đến Diệp Vũ nơi đó. Bởi vậy, lúc này mới có Diệp Vũ đi vào Dược Ma Điện tình cảnh. Nên nói không nói, kia là câu nói kia, duyên a, tuyệt không thể tả. Nghe được như vậy giảng thuật về sau, Diệp Vũ sắc mặt lại lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. A, hợp lấy mình là như thế bị lừa tới. Hơn nữa còn là bọn hắn lừa gạt đến cái thứ nhất ma tộc. Thật sự là đặc sắc mẹ hắn cho đặc sắc mở cửa, đặc sắc đến nhà. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, muốn để bực bội tâm tình bình tĩnh xuống tới. Đáng tiếc thất bại, thế là vì để cho mình đạo tâm thông suốt, không sinh ra tâm ma. Diệp Vũ quả quyết đem Mạc Cấp Liêm tại chỗ đánh tơi bởi một phen. Hô, khẩu khí này đi công tác không nhiều lắm. Mạc Cấp Liêm tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì, chỉ bất quá ở trong lòng oán trách mình, nói công pháp liền nói công pháp đi, làm sao miệng như vậy yếu, ngay cả lừa gạt đại ca tiến tông môn sự tình cũng muốn nói ra. Cái này bỗng nhiên đánh chịu nửa điểm đều không lỗ. Các loại, không đúng, rõ ràng thuê thủy quân sự tình, là mình cùng A Duệ cùng nhau nhớ tới, sao có thể chỉ riêng mình bị đánh, mà A Duệ không đến chia sẻ đâu. Nghĩ tới đây, Mạc Cấp Liêm trước mắt, bắt đầu suy tư A Duệ đến cùng khắp nơi nào. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ đột nhiên thần sắc biến đổi. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dực Ma Điện đóng cổng. Ở chỗ này, hắn thấy được tràn đầy là máu A Duệ. Cùng lúc đó, Mạc Cấp Liêm cũng tới đến nơi này. Khi thấy tình cảnh như thế về sau, quanh thân ma khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Ghê tởm, đến cùng là ai làm? A Duệ cho tới nay đều là Mạc Cấp Liêm tốt đồng bạn, hảo bằng hữu. Mình có thể khi dễ hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân khi dễ hắn. Diệp Vũ cùng Mạc Cấp Liêm hai người đem A Duệ mang về trong tông môn, cho ăn ăn vào mấy hạt đan dược về sau, cái sau lúc này mới bảo vệ tính mệnh. Hồi lâu sau, đương A Duệ ung dung tỉnh lại về sau, khi nhìn đến Diệp Vũ cùng Mạc Cấp Liêm hai người về sau, theo bản năng là muốn né tránh, nhưng lại bị Mạc Cấp Liêm cho gắt gao nắm chặt cổ tay, trầm giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta không phải cho ngươi đi báo danh tham gia Ma tông đại hội sao? Ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Vừa mới bắt đầu thời điểm, A Duệ còn không muốn nói, một mực cường điệu, trên người mình tổn thương là không cần thật thế. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. A Duệ thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng có độ kiếp cảnh tu vi, làm sao lại quản thành bộ dáng như vậy? Diệp Vũ trực tiếp đứng dậy, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vỗ tay phát ra tiếng về sau, A Duệ trong nháy mắt ngã xuống, tiếng ấy như sấm. Đây chính là Diệp Vũ ngộ ma năng lực, thôi miên, nhập ngộ. Mười hơi về sau, tất cả mọi chuyện hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, A Duệ đi báo danh tham gia Hoa Sen Châu Ma Tông đại hội, lại bị bảy gì tà ma tộc chỗ ngăn lại, nói Dực Ma Điện không xứng đáng được là ma tông, tất cả không thể báo danh. Sau việc những cái kia ma tộc còn bạo đánh A Duệ một trận. Nghe được lời nói này về sau, Mạc Cấp Liêm sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Hỗn đản, lại là bảy gì tà những cái kia vương bát đản. Trước đó A Duệ chính là bảy gì tà tông môn nhân, chỉ bất quá một mực bị khi phụ, cho nên mới sẽ đi vào ta chỗ này. Không nghĩ tới bây giờ đều đã rời đi, bọn hắn vẫn không chịu buông tha A Duệ. Lê Tẩm, Lê Tẩm, Lê Tẩm. Nhìn xem Mạc Cấp Liêm ở chỗ này nổi trận lôi đình, Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, chỉ có phẫn nộ là vô dụng, ngươi là Dực Ma Điện tông chủ, đệ tử chịu đựng, ngươi muốn làm là đi tìm về bức bỏ mặt mũi, mà không phải ở chỗ này vô năng cùng nộ. Có dám đi hay không phá hủy bảy gì tạ tông môn? Mạc Cấp Liêm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chương 921, dưới quyền lưu người chương 921, dưới quyền lưu người ma giới bên trong, Liên Hoa Châu tuy nhỏ, nhưng tông môn san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp, tự nhiên được sừng tụng địa linh nhân kiệt. Trong đó, Thất Lý Tháp chính là một cái uy tín lâu năm ma tông. Lúc trước đã từng huy hoàng qua, chỉ bất quá theo thiên giới hạo kiếp về sau, một chút cường giả biến mất, cũng bắt đầu dần dần cô đơn. Nhưng chết đói lạc đà so mã đại, dù vậy, Thất Lý Tháp như cũ tại toàn bộ Đào Hoa Châu bên trong, đứng yên tại nhị lưu tông môn vị trí bên trên. Cho nên, một chút đời thứ hai nhóm vẫn như cũ duy trì ngang ngược cản rỡ tác phong. Thất Lý Tháp tông môn bên ngoài, mấy tên ma tộc vừa đi, một bên trở về chỗ buổi sáng chiến đấu. Muốn ta nói, vẫn là nhạc sư Minh một cước kia đủ đẹp trai, trực tiếp đem Á Duệ tên kia đạp trúng bó. Mặc kệ là cường độ vẫn là độ chính xác, đều nắm chắc quá tinh diệu. Kia là tự nhiên, nhạc sư Minh tương lai nhưng là muốn trở thành ma giới đại lao tồn tại, gặp một cái đồ đần A Duệ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá cũng không biết tên kia bị chúng ta đánh chết không có. Đánh chết đáng lời, tên kia mỗi ngày cũng đúng, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Coi như hôm nay không có nhạc sư Minh một cước kia, ta cũng muốn bạo nện hắn dừng lại, chướng mắt đến cực điểm. Người không rõ ta ý tứ, ta cho rằng A Duệ tốt nhất đừng chết, về sau còn có thể bị chúng ta nhiều đánh mấy trận. Ha ha ha. Trong mấy người, cười lớn tiếng nhất người, đúng là bọn họ trong miệng nhạc sư Minh. Nhạc Dương, Thất Lý Tháp đại trưởng lão Nhạc Bất Phàm con trai độc nhất, từ nhỏ yêu chiều phi phàm, cũng đúc thành hắn bạo ngược tính tình. Mỗi ngày mang theo mấy chó chân tại trong tông môn, hoành hành bá đạo. Trước đó A Duệ còn tại Thất Lý Tháp thời điểm, tu vi thấp, tính cách không đúng, xem xét chính là quả hờ mềm. Tự nhiên mà vậy liền trở thành bọn hắn khi dễ đối tượng. Về sau, A Duệ chịu không được cuộc sống như vậy, lặng yên tối lui ra khỏi Thất Lý Tháp. Nhạc Dương mấy người cũng liền thiếu đi cái khi dễ mục tiêu. Lần này ra ngoài, lúc đầu bọn hắn cũng là đi thay Thất Lý Tháp báo danh tham gia Liên Hoa Châu Ma Tông đại hội, nhưng không có nghĩ rằng ngoài ý muốn lần nữa thấy được A Duệ. Không đợi có hành động, cái sau liền lập tức quay đầu liền chạy. Nhạc Dương há lại sẽ đơn giản như vậy buông tha A Duệ. Lúc này liền là một cước đạp lăn, sau đó hỗn hợp loạn đả, hảo hảo thư hoan gân cốt một chút. Loại cảm giác này, để Nhạc Dương rất là vui vẻ. Không có cách, ai bảo lúc trước mình thích ma nữ, hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng A Duệ à. Cái này mới là Nhạc Dương đối A Duệ động thủ nguyên nhân thực sự. Hắn một bàn tay đập vào bên người chó săn trên đầu, rất là đồng ý nói, "Đúng, tiểu tử ngươi nói không sai. Hy vọng A Duệ không chết đi, bằng không các huynh đệ về sau việc vui nên sao." Không đợi Nhạc Dương nói hết lời, tên ma tộc này thân thể bị trong nháy mắt bị một quyền đánh thành mưa máu. Biến cố bất thình lình, khiến cho bọn hắn lập tức vì đó sửng sợ, sau đó như phát điên bắt đầu hét dầm lên. Mà động tay Mạc Cấp Liêm cũng sẽ không đối bọn hắn có nửa phần mặt mũi, mỗi lần đưa quyền đều là uy lực mười phần, đủ để đem những ma tộc này đánh hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Bất quá hai hơi thời gian, những này chó săn ma tộc đều đã bất lạc, chỉ còn lại Nhạc Dương một người. "Dừng tay đi." Một cái ấm thuần thanh âm vang lên. Mạc Cấp Liêm nắm đấm vừa vặn dừng ở Nhạc Dương mặt trước đó, mãnh liệt quyền phong, khiến cho cái sau trên mặt đều bị cắt đứt mấy cái lỗ hổng. Tại cường đại như thế lực lượng phía dưới, nếu là chậm thêm nửa giây, như vậy Nhạc Dương tất nhiên sẽ cùng hắn chó săn là một cái hạ tràng. Nhưng dù vậy, cũng đủ để đem vị này tông môn đời thứ hai bị hủ tệ ra quần. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, chúc mừng lấy tính mệnh còn tại đồng thời, vội vàng cầu xin tha thứ, "Đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta, cha ta là Thất Lý Tháp đại trưởng lão Nhạc Bất Phàm. Nếu như ta chết rồi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Đối mặt uy hiếp như vậy, Mạc Cấp Liêm trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn, mà là quay đầu nhìn hướng phía sau. Gặp tình hình này, Nhạc Dương cũng thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái dung mạo tuấn lãng nam nhân chậm rãi đi tới. Người này chính là Diệp Vũ. Thông qua A Duệ một cảnh, hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt cái này Nhạc Dương mới là khi dễ A Duệ lớn nhất hung thủ, cho nên mới sẽ ở thời điểm này mở miệng lưu cái này tiểu tử này một mạng. Bất quá đối diện với mấy cái này bá lăng người, Diệp Vũ bình thường sẽ không để cho bọn hắn thư thái như vậy nói chuyện với mình. Thế là trực tiếp tiến lên, một cước giẫm tại Nhạc Dương trên mặt, đem nó đè xuống đất. Nhẹ giọng nói ra, "Hỡi chuông phải do người buộc trùng, gia hỏa này cứ như vậy trực tiếp đánh chết, lợi cho hắn quá rồi. Đưa cho A Duệ để chỗ hắn lý đi. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn, tiếp tục đi tới đi." Nghe được câu này, Mạc Cấp Liêm nặng nề gật đầu. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc thăng thiên về sau, đập ầm ầm đến phía trước Thất Lý Tháp hộ tông phía trên đại trận. Không có gì sánh kịp lực trùng kích, không chỉ có khiến cho tông môn đại trận trải rộng vết rạn, phá thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả cách xa nhau ngoài ngàn mét Diệp Vũ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt. Chậc chậc chậc, hoặc là nói tại ma giới bên trong, còn phải là rèn thể đâu. Cứ như vậy đi thẳng về thẳng, ở trước mặt cứng rắn khoái ý đấu pháp, cũng chỉ có cường hành thể phách ma tộc mới có thể làm được đi. Động tĩnh to lớn như vậy, trong nháy mắt để Thất Lý Tháp tất cả ma tộc đều ngộp. Giữa ban ngày, đến cùng là ai tại phá hư hộ tông đại trận? Gần nhất trong tông môn rất hài hòa a, không có cái gì cừu hận thật to đối nhân. Mà lại ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Cấp Liêm dáng vẻ là thật quá mức lạ lẫm, mỗi người đều đối với hắn không có ấn tượng a. Đang lúc đông đảo ma tộc nghi hoặc thời điểm, Mạc Cấp Liêm giơ cao song quyền, giống như thượng cổ vân ma, đột nhiên đệ xuống. Đây chính là ma lâm trời bên trong trong đó một chiêu, chí dương rơi. Bành! Theo một tiếng vang trầm về sau, Thất Lý Tháp tông môn đại trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để vỡ vụn ra. Mạc Cấp Liêm cũng dựa vào quán tính, đột nhiên rơi trên mặt đất. Thuận chân còn đạp gãy một cái không may ma tộc sống lưng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng toàn trường. Để ở đây tất cả Thất Lý Tháp ma tộc các đệ tử nhao nhao sợ hãi vô cùng, nhịn không được hướng về sau rút lui mấy bước. Mà lúc này đây, bên cạnh không gian trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo. Năm tên thân hình khác nhau ma tộc xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cầm đầu người kia chính là Thất Lý Tháp đại trưởng lão Nhạc Bất Phàm. Thần sắc hắn băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng quát, "Hôn trưởng, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta Thất Lý Tháp tông môn, còn đả thương ta tông đệ tử? Ngươi nhưng từng nghĩ tới hậu quả?" Mạc Cấp Liêm cười lạnh nói, "Ta, Xí Ma Điện tông chủ Mạc Cấp Liêm, hậu quả gì không hậu quả, ta không biết. Đại ca hỏi ta, có dám hay không phá hủy các ngươi tông môn? Ta tự nhiên là dám, cho nên ta đến rồi." Chương 922, 7 giờ ỷ tạ hủy diệt chương 922, 7 giờ ỷ tạ hủy diệt Mạc Cấp Liêm lời nói này, nói ở đây tất cả mọi người lập tức không hiểu ra sao. "Cái gì Xí Ma Điện, chưa nghe nói qua a, mà lại đại ca ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn cùng chúng ta Thất Lý Tháp không qua được đâu? Ở trong đó có chuyện gì, ngươi tối thiểu nhất nói rõ ràng a." Nhạc Bất Phàm thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt Mạc Cấp Liêm bất quá là ma quân cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ dựa vào loại tu vi này, liền dám một mình đến phát ngôn bừa bãi, công bố muốn hủy bọn hắn Thất Lý Tháp. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Coi như trước mắt tông chủ ra ngoài, không tại trong tông môn, chỉ bằng vào mình ma hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, tùy thời đều có thể đem nó xử lý. Nhưng tiểu tử này khẳng định là có hậu thủ, nếu không làm sao dám một người đơn thương độc mã đến đây? Là chung quanh còn có mai phục đúng hay không? Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Phàm lập tức lấy thần thức lục soát lên phụ cận hết thảy. Nhưng một giây sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, không thể tin hướng về tông môn miệng nhìn lại, chỉ thấy mình nhi tử bà bối hiện tại giống như một đầu như chó chết bị kéo lấy tới, hung thủ vẹn vẹn chỉ là một cái thiên ma cảnh. Điên rồi, thế giới này đúng là điên. Thật không nghĩ tới, chỉ là một cái thiên ma cảnh cùng một cái ma quân cảnh, liền dám đến nơi này dương ai, là hoàn toàn không biết chữ chết là thế nào biết sao? Nhạc Bất Phàm giận quá thành cười, lúc này liền chuẩn bị bắt lấy Diệp Vũ, đem nhi tử Nhạc Dương cấp cứu ra. Nhưng hắn vừa muốn động thân, liền bị Mạc Cấp Liêm chặn đường đi. "Ta có nói để ngươi động sao? Muốn chết?" Nhạc Bất Phàm quát lên một tiếng lớn, lúc này tế ra Ma Tiên Khí Bảo Tháp, muốn đem Mạc Cấp Liêm cho hiện trường luyện hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đây chính là đương Thất Lý Tháp địch nhân hạ trạng. Tại ma khí thôi động phía dưới, bảo tháp hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Một tôn trăm trượng có thừa tử sắc bảo tháp trong nháy mắt đem Mạc Cấp Liêm giam ở trong đó. Theo Nhạc Bất Phàm hai tay kết xuất ma ấn, vô số ma văn xuất hiện tại bảo tháp phía trên, xem toàn thể đi lên, tản mát ra nồng đậm màu đen khí tức. Gặp tình hình này, Nhạc Bất Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa ở trong lòng đùa cợt Mạc Cấp Liêm một phen. Chỉ là ma quân cảnh thật sự là không biết mùi vị, chỉ cần bị nát ma tháp vây khốn ở ma tộc, cũng không thể sống thêm lấy rời đi. Đơn giản là thời gian dài ngắn thôi. Đang lúc Nhạc Bất Phàm chuẩn bị đưa ra tay đi đối phó Diệp Vũ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Hắn không thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trung phẩm ma tiết khí lại bị truy ra một cái cực lớn quyền ấn. Đây là trước đó chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Bên trong tên kia đến cùng là cái thứ gì? Liền xem như thiên tư mạnh hơn lực ma, cũng vô pháp làm được điểm này a. Ngay sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư trầm muộn thanh âm càng ngày càng nặng, phản phất đánh vào trong lòng của mỗi người. Nhạc Bất Phàm không do dự, lập tức phân phó ngũ trưởng lão Bạch Lỗ bắt lấy Diệp Vũ, giải cứu nhi tử Nhạc Dương. Nghe vậy, cái sau không có chút gì do dự, lập tức lách mình hướng về phương xa phóng đi. Nhạc Bất Phàm cắn chặt hàm răng, vừa định muốn nếm thử ra cố bảo tháp, nhưng mà lúc này cũng đã là thì đã trễ. Theo Mạc Cấp Liêm cuối cùng một quyền đưa ra, bảo tháp trong nháy mắt vỡ vụn ra, băng liệt to lớn mảnh vỡ vỡ ra, trong nháy mắt nện mặc vào không ít kiến trúc. Mạc Cấp Liêm một cước bước ra bảo tháp, quanh thân hiện ra nồng đậm màu trắng khí tức, theo mỗi lần hô hấp ở giữa, trên thân xuất hiện quỷ dị hắc sắc ma văn. Trong mắt Nhạc Bất Phàm, lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Mà tại sau nửa canh giờ, Mạc Cấp Liêm cũng thực hiện hứa hẹn, đem toàn bộ thất lý tháp tông môn triệt để hủy đi sạch sẽ, bao quát trong đó ma tộc, cũng không có một cái nào người sống. Hắn cũng bởi vậy thành công hướng về phía trước phóng ra một bước, đưa thân ma hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại. Thiên phú cường đại như thế, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật là trong truyền thuyết thiên tài? Mạc Cấp Liêm đi vào Diệp Vũ trước mặt, khi thấy bên cạnh còn có trưởng lão Bạch Lỗ thi thể, lập tức nhíu mày, có chút thấy này nói, không có ý tứ lại ca, ta vừa mới không có chú ý tới có người đến ngươi nơi này. Không có việc gì, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Vũ nói, lập tức mang theo Nhạc Dương cùng Mạc Cấp Liêm hướng về Xí Ma Điện bay đi. Hoàn toàn không để ý đến trưởng lão Bạch Lỗ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Giản thật, hắn cho đến chết thời điểm cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình huyền ma cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà tại Diệp Vũ cái này thiên ma cảnh trước mặt một chiêu đều không có ngăn trở. Cái này hoàn toàn không có thiên lý a. Rất nhanh, ba người về tới Xí Ma Điện. Trải qua mấy canh giờ khôi phục, tăng thêm đan dược phụ trợ dưới, á duệ thương thế trên người trên cơ bản tốt lắm rồi. Hoàn toàn có thể xuống đất đi đường. Đương Diệp Vũ đem Nhạc Dương giống như chó chết ném tới trước mặt hắn thời điểm, á duệ trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, thật lâu nói không ra lời. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, gia hỏa này giao cho ngươi xử lý, không cần lo lắng có cái gì nỗi lo về sau, thất lý tháp bên kia đã biến thành phế tích, tất cả ma tộc đều bị Mạc Cấp Liêm giết sạch. Cho nên, ngươi có thể thỏa thích phát huy. Đúng, tu vi của hắn ta cũng hỗ trợ phế đi, ngươi muốn làm sao xuất khí đều có thể. Nghe vậy, Á Duệ cả người nhịn không được run rẩy, hai tay không tự chủ bắt đầu nắm chặt. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lúc này lôi kéo Mạc Cấp Liêm hướng về bên ngoài đi đến. Cái sau có chút không rõ ràng cho lắm, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, đại ca, chúng ta cứ đi như thế, Á Duệ một người có thể làm sao? Hắn nhưng là nổi danh nhát gan a, có cần hay không ta lưu lại giúp hắn một chút? Diệp Vũ lắc đầu nói, hai người chúng ta không có khả năng bảo hộ hắn cả một đời, có một số việc là cần mình bước qua trong lòng cái kia đạo cảm mới được, người khác hỗ trợ ngược lại hiệu quả không được. Mạc Cấp Liêm sắc mặt trở nên rất là quái dị. Hắn có chút nghe không hiểu Diệp Vũ giảng chính là cái gì, nhưng tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Hai người không đi ra bao xa khoảng cách về sau, liền nghe được Nhạc Dương đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Loại thanh âm này một mực kéo dài cực kỳ lâu, thẳng đến sau nửa đêm thời điểm mới hoàn toàn biến mất. Đương ngày thứ hai A Duệ xuất hiện lần nữa tại Diệp Vũ cùng Mạc Cấp Liêm trước mặt thời điểm, cả người hắn ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Cùng lúc đó, Liên Hoa Châu bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thất Lý Tháp một đêm vỡ vụn, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Khi bọn hắn biết diệt đi Thất Lý Tháp là Xí Ma Điện thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không rõ cái này tiên môn đến cùng là từ đâu xuất hiện, trước đó cũng không có nghe nói qua cái tên này a. Thế là tông chủ các tông nhóm phái ra tâm phúc ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là đạt được tin tức để bọn hắn thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Ma tôn cường giả, ma giới mạnh nhất rèn thể chi pháp, tương lai nhất định đưa thân tại ma đế nam nhân. Chương 923, không thích chớ làm tổn thương. Chương 923, không thích chớ làm tổn thương. Đương đủ loại khoa trương sự tình toàn bộ chụp tại một cái đầu người bên trên thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên khẳng định cho rằng đây là tại khoác lác. Nhưng khi người này không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa còn tự tay diệt một cái tông môn, như vậy những này khoa trương sự tình cũng chưa chắc không phải là hiện thực. Có lẽ vị này Xí Ma Điện điện chủ thật có chút đồ đâu. Hai tháng sau, Liên Hoa Châu tông môn đại hội đúng hẹn cử hành. Tổng cộng có 32 nhà ma tông cộng đồng đến tham dự, trang cảnh có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mà nói là tông môn đại hội, kỳ thực chính là vì quyết ra Liên Hoa Châu tông môn vị trí lao đại mà thôi. Trước mắt ma giới ma khí đã triệt để khôi phục, liền ngay cả ngũ giới thông đạo cũng chính thức mở ra. Công trời hai chữ, cơ hội khắc vào tất cả ma tộc trong máu. Hiện nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, tốt như vậy hậu đãi điều kiện, bọn hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Thế là các loại ma chủ đều đã bắt đầu xúc tích lực lượng. Mà tông môn cũng là như thế, ai cũng muốn tại công thiên chi lúc mình có thể trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Đã như vậy, mỗi người bọn họ đều muốn ngồi đến tông môn vị trí lao đại bên trên, vừa thống nhất châu chi địa tông môn. Đến lúc đó có tông môn long đầu thân phận gia trì, quyền nói chuyện cũng có thể trọng yếu không ít. Đây là tất cả ma tộc tông chủ đều tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên bọn hắn tới, Phân loạn hiện trường bên trong, Diệp Vũ, Mạc Cấp Liêm, A Duệ ba người bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình. Tất cả báo danh tham gia tông môn đại hội tông môn đều sẽ có một cái chuyên thuộc về mình sân bãi. Chỉ bất quá tìm rất lâu đều không có tìm được. A Duệ, ngươi xác định ngươi thật báo danh ra? Nghe được Mạc Cấp Liêm hỏi thăm, A Duệ rất là chăm chú nói ra, thiên chân vạn xác báo danh ra, ta tự mình nhìn xem bọn hắn đem chúng ta tông môn danh tự viết xuống đến về sau mới đi. Nhìn xem hai người bọn họ giống như con ruồi không đầu đi loạn, Diệp Vũ mở miệng nói, đi, hai người các ngươi chẳng lẽ liền không thể tìm nhân viên công tác hỏi một chút sao? Nơi đó liền có. Nói, Diệp Vũ đối phía trước vị kia ma nữ vẫy vẫy tay, cũng lấy ra một khối ma thạch đặt ở người ta trước mặt. Ngươi tốt, mỹ lệ ma nữ, chúng ta là Xí Ma Điện, muốn hỏi một chút chúng ta tông môn vị trí ở đâu. Ma nữ nện bước xinh đẹp bộ pháp đi tới, đưa tay chỉ hướng phía trên khán đài, nơi đó có một mảng lớn trống không chỗ ngồi, hậu phương còn dựng thẳng mặt cờ xí, Xí Ma Điện. Quay đầu nhìn lại, Diệp Vũ cùng Mạc Cấp Liêm, Á Duệ ba người hoàn toàn cũng ngộng. Giảng thật, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, không có hoa một viên ma thạch, liền có thể đạt được như thế đại nhất mặt cờ xí, cùng nhiều như vậy tốt chỗ ngồi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. A chờ một chút, có cái gì không đúng? Dựa theo A Duệ thuyết minh, phía trên khán đài vị trí, chỉ có Liên Hoa Châu thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu tông môn mới có thể có đến. Mà Xí Ma Điện tổng cộng liền 3 người, vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là tông môn nội tình, đều là thỏa thỏa ở cuối xe tồn tại. Cho nên 3 người bọn họ ngay từ đầu liền chưa hề hướng khán đài phương hướng nhìn qua, mà là một mực tại chung quanh tìm kiếm lấy vị trí. Vậy cái này rốt cuộc là ý gì? Không đợi Diệp Vũ quá nhiều suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy tay bên trên trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ma nữ không chỉ có không có lấy đi viên kia ma thạch, thậm chí còn có thả khối thông tin thạch trong tay hắn. Ma thạch ta cũng không cần, cho ngươi một cái thông tin thạch cất kỹ, đợi lát nữa tranh tài kết thúc có thể tùy thời liên hệ ta. Ta cảm thấy cùng ngươi rất đôi mắt duyên nha. Nói xong, ma nữ liền lưu luyến không rời rời đi. Nhìn Mạc Cấp Liêm một trận nhãn nóng, tự lẩm bẩm, nữ nhân này là mù lòa không thành, ta tốt như vậy ma tộc nàng không chọn, vì cái gì không phải tuyển đại ca ngươi a? Người ta cái này gọi là thẩm mỹ bình thường. Diệp Vũ tại Mạc Cấp Liêm trên đầu gõ một cái về sau, đem trong tay thông tin thạch thu vào. Giản thật, vừa mới bị kia ma nữ kỳ thật cũng coi là trung thượng chi tư, nhưng y nguyên không có thể đi vào nhập Diệp Vũ pháp nhãn bên trong. Dù sao trung thượng cùng tuyệt mỹ, nhưng hoàn toàn là hai khái niệm a. Đương nhiên, dù vậy, Diệp Vũ cũng làm ra đem lưu ảnh thạch ném đi hoặc bóp nát phía dưới cử động. Đây là đối một cái thưởng thức người tối thiểu nhất tôn trọng. Câu nói kia nói thế nào? Nếu như không yêu, chớ làm tổn thương. Sau đó, Diệp Vũ cùng Mạc Cấp Liêm, A Duệ ba người đi tới trên khán đài, ngồi ở Xí Ma Điện cờ xí hạ vị trí bên trên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí còn có không ít thần thức dò xét. Diệp Vũ cảm thấy bực bội, tiện tay liền thiết hạ che đậy thần thức cái giới. Nhưng mặc dù là như thế, y nguyên không cách nào tránh né người ta nhìn chăm chú ánh mắt. A Duệ lấy tiếng lòng truyền âm hỏi, ta làm sao có loại cảm giác như ngồi bàn trông? Mạc Cấp Liêm nghi hoặc hỏi, như ngồi bàn trông là có ý gì? Diệp Vũ, A Duệ, Mạc Cấp Liêm hơi nhíu lên lông mày, rất là khó chịu biểu thị, làm sao không hiểu không thể hỏi a? Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, không hiểu có thể hỏi, nhưng bên này vẫn là đề nghị ngươi nhìn nhiều điểm sách. A Duệ muốn vì Mạc Cấp Liêm đều là như ngồi bàn trông ý tứ, nhưng lại sợ hắn nghe không hiểu, thế là liền đều là nói, như ngồi bàn trông chính là ngồi không thoải mái, giống ngồi tại châm trên nệm không sai biệt lắm. Bất quá cái này không trọng yếu là bọn hắn vì cái gì đều nhìn chúng ta như vậy. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, có lẽ là bởi vì người ta cho chúng ta lưu lại 100 cái ghế, mà chúng ta vẹn vẹn chỉ ngồi 3 người, lộ ra rất là đột ngột đi. Mạc Cấp Liêm cùng A Duệ nhìn xem chung quanh trống rông chỗ ngồi, lập tức cảm thấy nói có lý. Xác thực rất là đột ngột a. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, ai bảo Xí Ma Điện tổng cộng liền 3 người bọn họ đâu. Cũng không thể lâm thời đi bên ngoài cứng rắn tốn người đến đây đi. Mạc Cấp Liêm trầm giọng nói ra, không có việc gì, qua hôm nay, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Đại ca, lần này ta nhất định sẽ đem Xí Ma Điện thanh danh đánh ra đến, tranh thủ tại tông môn đại hội bên trên cầm tới một cái thứ tự tốt, đánh bóng tông môn bảng hiệu, để các ma tộc chủ động tìm chúng ta bái tông môn. Nghe được lời nói này, A Duệ cố gắng cổ vũ sĩ khí nói, cố lên, ngươi khẳng định có thể làm được. Diệp Vũ cũng không mở miệng nói chuyện, mà là tại trong lòng có mình tính toán. Rất nhanh, khi tất cả tông môn ma tộc đều cơ bản đến đông đủ về sau, cả người cao 2 trượng cự hình lực ma chậm rãi đi đến giữa đài. Người này là Khóa Tiên Cốc cốc chủ Ấm Dẫn Thành, tại Liên Hoa Châu bên trong, thuộc về uy tín lâu năm nhất lưu tông môn, người hy vọng cũng không thấp. Cho nên lần này ma tông đại hội, từ hắn đến cử hành. Ấm Dẫn Thanh ngắm nhìn bốn phía, lấy trầm muộn tiếng nói ra, chư vị ma tộc cường giả tề tụ một đường, tất cả mọi người rất rõ ràng lần này ma tông đại hội đại biểu cho cái gì. Ta cũng liền không khởi quần đánh giắm, ở chỗ này nhiều lời. Tóm lại liền một câu, thực lực là vua, nhà ai tông môn có thể đứng ở cuối cùng, tức là Liên Hoa Châu ma tông long đầu. Chương 924, luận thủy quân tính chuyên nghiệp. Chương 924, luận thủy quân tính chuyên nghiệp. Tông môn long đầu bốn chữ này, trong nháy mắt nhóm lửa ở đây tất cả ma tộc nhiệt tình. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu hô to hét dầm lên. Đặc biệt là những tông môn khác bên trong tiểu bối, bọn hắn liều mạng kêu gạo, phản phất dạng này liền có thể vì tông môn đạt được càng nhiều chú ý. So sánh dưới, Xí Ma Điện nơi này liền an tĩnh rất nhiều. Diệp Vũ sắc mặt trầm ổn, hiển nhiên là không có ý định hô. Mà Mạc Cấp Liêm thì nhìn một chút xung quanh, phát hiện đều là người ta tông môn đệ tử đang reo hò, chưa thấy qua có tông chủ phát ra tiếng. Hắn cũng chỉ đành nhìn xuống. A Duệ hỏi dò, kia nếu không, ta hô hai câu. Mạc Cấp Liêm khoát tay nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. không nói đến ngươi kia nhỏ tiếng nói hô không ra bao lớn âm lượng, coi như có thể riêng một mặt cờ, một mình ngươi thanh âm lại thế nào che lại nhiều người như vậy. Nghe vậy, Á Duệ cũng không có kiên trì, có chút túi đầu. Sự thật xác thực như thế, hắn một cái thân thể yếu đuối tâm ma, hoàn toàn không có khả năng cùng những cái kia lực ma tướng so, coi như thật hô, cũng chỉ có thể đạt được bốn chữ, tự rước lấy đủ. Cho nên, Xí Ma Điện ba vị ma tộc nghiễm nhiên là trong mắt của mọi người một dòng nước trong. Ba người bọn hắn lặng lặng ngồi tại chỗ mặc cho quanh mình tiếng gầm lại lớn, cũng căn bản bất vi sở động. Kia thật gọi một cái tinh khiết kiên định a. Ấm Dẫn Thanh hai tay hư không nén, ra hiệu chư vị ma tộc giảm xuống thanh âm, sau đó mở miệng nói ra, tiếp xuống, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ta sẽ đem sân khấu lưu cho mọi người, ai nghĩ cái thứ nhất đứng ra tiếp nhận mọi người khiêu chiến, có thể lên đến rồi. Sau khi nói xong, Ấm Dẫn Thanh trực tiếp hướng về dưới đài chậm rãi đi đến. Trước khi chuẩn bị đi, còn cố ý hướng về Xí Ma Điện phương hướng nhìn thoáng qua. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bẹn bẹn chỉ là ta ma? May mà ta cố ý cho các ngươi lưu lại nhiều như vậy chỗ ngồi, các ngươi liền từ trước đến nay như thế chọn người. Không sai, Xí Ma Điện vị trí chính là Ấm Dẫn Thanh an bài. Chỉ vì hắn cũng dò tham rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, cho rằng cái này Tần Tấn Ma Tông thực lực mạnh, lại thêm hủy diệt Thất Lý Tháp chiến tích, người ta có tư cách hướng phía trước sắp xếp một loạt. Kết quả là, Ấm Dẫn Thanh liền cố ý đem Xí Ma Điện vị trí rời đến trên khán đài, hơn nữa còn an bài đặc biệt nhiều ghế. Vì chính là biểu hiện mình đối bọn hắn cái này tông môn coi trọng. Nhưng bây giờ xem ra, Xí Ma Điện người quả thực là quá vô lễ. Cũng chỉ đến chỉ là ba người, hơn nữa còn đều là tiểu bối, ngay cả tông chủ đều không đến. Không sai, Ấm Dẫn Thanh đã hoàn toàn tin tưởng Xí Ma Điện tông chủ là ma tôn cảnh đại lão, mà trước mắt Diệp Vũ, Mạc Cấp Liêm, A Duệ ba người hiển nhiên đều không phải là ma tôn cảnh, vậy liền đại biểu cho tự nhiên không phải tông chủ lạc. Giản thật, nếu là bọn họ biết Ấm Dẫn Thanh bây giờ nghĩ pháp, khẳng định sẽ làm trận cười không sống được. Ai, lại là một cái bị thủy quân lừa gạt nam ma, đáng thương a. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra người ta thủy quân chuyên nghiệp tính, hoàn toàn làm được dĩ giả lọt chân. Mạc Cấp Liêm hoa ma thạch tuyệt đối là đáng giá a. Ấm Dẫn Thanh tâm bên trong rất là phẫn nộ, cũng bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo chèn ép một chút Xí Ma Điện phách lối khí diễm. Để bọn hắn minh bạch, Ma Tông đại hội cũng không phải tùy tiện qua loa liền có thể qua quan. Theo Ấm Dẫn xong rời đi, dưới đài đạo trường trong nháy mắt trống rỗng. Tất cả tông môn đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người chủ động đứng lên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ cũng không muốn uổng phí hết một cái cơ hội. Ma Tông đại hội bên trong, mỗi nhà Ma Tông chỉ có thể phái ra ba người. Ba người này theo thứ tự ra sân, tiếp nhận các tông môn khiêu chiến, nhà ai người có thể đứng ở cuối cùng, liền có thể đạt được thắng lợi, thu hoạch được tông môn long đầu xưng hào. Mà chính vì vậy, cái thứ nhất ra sân người, tất nhiên sẽ lọt vào các tông môn thay nhau khiêu chiến, liền xem như làm bằng sắt ma tộc, cũng sẽ ngã xuống. Cho nên dưới tình huống bình thường, chân chính có thực lực tông môn, đều làm mưu sau đó định, mà không phải tùy tiện phái người đăng chẳng. Mà Cấp Liêm cũng là tính toán như vậy. Thế là tại cho Diệp Vũ giảng thuật quy tắc, cũng biểu thị mình chuẩn bị chờ thời khắc cuối cùng lại đến, tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ nhìn trên đài nhảy xuống, rơi vào chính giữa đạo trường vị trí, nhẹ giọng nói ra, "Xí Ma Điện, Diệp Vũ." Gặp tình hình này, Mạc Cấp Liêm lập tức điều động, không thể tin nhìn về phía bên người A Duệ. "Là ta không cho đại ca nói rõ ràng sao? Lên trước người ăn thiệt tỏi a. Vì cái gì đại ca muốn cái thứ nhất bên trên? Không chờ đợi người khác ma khí tiêu hao không sai biệt lắm trở ra đánh." A Duệ mở mịt lắc đầu, "Ngươi nói rõ, nhưng ta thực sự đoán không ra tâm tư của đại ca a. Trên thực tế, nghĩ không hiểu người, không chỉ là hai người bọn họ. Ở đây có rất nhiều ma tộc đều nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không hiểu địa phương, cùng Á Duệ cùng Mạc Cấp Liêm khác biệt. Xí Ma Điện ba chữ này, gần nhất tại Liên Hoa Châu bên trong thật rất hỏa. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này tông môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần này tông môn đại hội bên trên cũng muốn thấy đến tột cùng. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Xí Ma Điện không chỉ có là cái thứ nhất đứng ra tiếp nhận khiêu chiến, hơn nữa còn bèn bèn chỉ phái ra một cái ma vương cảnh hậu kỳ ma tộc. Loại tu vi này, có thể thực có chút không đáng chú ý. Liên Hoa Châu tuy là nhỏ châu, nhưng tối thiểu nhất ma hoàng còn là không ít. Người đi tới một cái ma vương cảnh tiếp nhận khiêu chiến, xác định là chăm chú sao? Thật tình không biết, cái này ma vương cảnh tu vi cũng là Diệp Vũ gần nhất mới tăng lên đi lên. Vì lần này tông môn đại hội, hắn nhưng là rất cố gắng. Vì chính là xác minh một chút trong lòng phỏng đoán. Nếu quả thật có thể thực hiện, kia có lẽ coi như phát tài to rồi a. Diệp Vũ đứng tại đạo trường phía trên, nhìn xem chậm chạp không có ma tộc xuống tới, lúc này mở miệng nói ra, Liên Hoa Châu hơn 30 nhà tông môn, liền không có một cái muốn tới khiêu chiến sao? Là các ngươi không dám, vẫn là các ngươi không được. Nam nhân không thể nói không được, nữ nhân không thể nói không muốn. Câu nói này dù cho là phóng nhãn toàn bộ lục giới, đều là lời lẽ chí lý. Ma tông các cường giả lập tức cảm thấy rất là phẫn nộ. Một giây sau, một cái thân hình còn xuống lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở đạo trường phía trên. Thu Ma Đường, Đủ Phương Thiên. Tiểu tử, không phải chúng ta không được cùng không dám, mà là sợ quá mau đánh chết ngươi a. Ta chính là ma quân cảnh hậu kỳ tu vi, so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới, vì phòng ngừa người khác nói ta khi dễ ngươi, ta sẽ đem tu vi ép đến cùng ngươi cùng một cái cấp độ bên trên. Dạng này không đợi vị này tên là Đủ Phương Thiên lão giả nói xong, Diệp Vũ đông nhiên lấn người mà lên, một quyền đưa ra. Hắn tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, chậm rãi biến mất tại đạo trường phía trên. Đây hết thảy, toàn bộ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, Đủ Phương Thiên đã hoàn toàn chết đi. Các ma tộc cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ma vương giết ma quân, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Dù cho là chân thực phát sinh ở cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Đây quả thực quá không hợp hợp lẽ thường. Tiểu tử này thân hình như thế gầy gò, 100% không phải lực ma, hắn dựa vào cái gì có được mạnh như vậy thể phách lực lượng? Bật học đi. Chương 925, lấy cảnh đệ người bị truy. Chương 925, lấy cảnh đệ người bị truy. Đối mặt đông đảo ma tộc ánh mắt khiếp sợ, Diệp Vũ thần sắc bình tĩnh như nước. Không đủ, còn chưa đủ. Hệ thống thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, vậy đã nói rõ còn phải lại tiếp tục cố gắng. Kết quả là, Diệp Vũ nhìn về phía trung quanh đông đảo ma tộc, lạnh giọng nói ra, kế tiếp là ai? Trên trận rất mau ra hiện rối loạn tương mừng, sau đó một thân cao ba trượng có thừa to lớn ma tộc nhảy xuống, trung điệp giẫm tại đạo trường phía trên, tóe lên vô số đá vụn. Sát Thiên Cát, Điền Vũ Phu, chuyên tới để linh giáo. Tiếng nói mà vừa dứt, trên trận không ít ma tộc cũng đã phát ra hư thành. Người Sát Thiên Cát tướng ăn khó tránh khỏi có chút quá khó nhìn a. Điền Vũ Phu sớm đã là ma hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, so với người ta cao hơn hai cái đại cảnh giới, như thế cách xa thực lực sai biệt, dùng chân nghị cũng biết người nào thắng. Cái này có cái gì tốt nói? Người ta đều đã không biết xấu hổ, chẳng lẽ lại còn sợ ngươi mắng lên sao? Chính là, dù sao ta Điểm Tinh lâu người là không làm được loại sự tình này, không có cách, chúng ta muốn mặt à. Nghe trên đài đông đảo ma tộc nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Mà lúc này đây, trong tâm hải cũng hiện ra Mạc Cấp Liêm thanh âm. Đại ca, lui đi. Tại tông môn đại hội bên trong, dưới tình huống bình thường, người khiêu chiến nhiều nhất so thủ lôi người cao hơn một cái đại cảnh giới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một khi cảnh giới chênh lệch to lớn, liền sẽ tồn tại lấy cảnh đè người hiềm nghi. Nếu có ai vi phạm với cái quy củ này, tại đạo đức bên trên là phải bị khiển trách. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao đây chỉ là cái quy tắc ngầm, không có chân chính ghi lại ở tông môn đại hội tranh tài quy củ bên trên, cho nên dù ai cũng không cách nào ngăn cản Sát Thiên các loại hành vi này. Trên lệch hai cái đại cảnh giới thực sự nhiều lắm, trở về A Đại Ca, lưu được núi xanh, không sợ không có cử đốt, lấy thực lực của ngươi, đợi thêm chút thời gian, tất nhiên có thể đi hướng vị trí cao hơn, không cần thiết lại nơi này bất chấp nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Vũ nhẹ giọng đáp lại nói, không có việc gì, ta có thể chịu nổi. Mạc Cấp Liêm lập tức lòng nóng như lửa đốt, lần nữa bắt đầu liên tục khuyên giải. Nhưng Diệp Vũ từ đầu đến cuối thờ ơ, thậm chí đối Điển Dũng Phu có chút ngắc. Gặp tình hình này, cái sau nhịn không được hơi sương sở. Giảng thật, lần này lên đài, Điển Dũng Phu đã làm tốt mang tiếng xấu chuẩn bị. Không sai, chính là muốn lấy cảnh đè người, để Diệp Vũ biết khó mà lui. Nhưng không có nghĩ rằng, dù vậy, tiểu tử này ý nguyên không có ý định muốn rời khỏi. Thật sự đối với mình thể phách như vậy có tự tin sao? Điển Dũng Phu hoạt động một chút hai tay, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, thân hình chớp động, cực tốc hướng về phía trước đưa ra một quyền. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngay sau đó dưới chân đạo trường trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra. Coi đây là trung tâm, sôi trào mãnh liệt khí lãng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khóa Tiên Cốc cốc chủ ấm dẫn thanh cùng còn lại mấy tên tông chủ trong nháy mắt tiến lên, khởi động sớm đã bố trí xong kết giới, lúc này mới không để cho chiến đấu dư ba làm bị thương cái khác ma tộc. Bằng không mà nói, hậu quả thật đúng là có chút thiết tượng không chịu nổi. Bất quá nói thật, ấm dẫn thanh mấy người cũng không có nghĩ qua, vừa mới bắt đầu chiến đấu vậy mà lại đánh kịch liệt như vậy. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì đạo trường vỡ vụn mà nhấc lên nồng đậm bụi mù, mấy tức về sau mới chậm rãi bình ổn lại. Lúc này, tất cả ma tộc đều thấy rõ, Diệp Vũ cùng Điền Dũng Phu song quyền ý nguyên gắt gao đối cùng một chỗ. Trên thể hình chênh lệch, tựa hồ cũng không có thể hiện tại trên lực lượng. Điền Dũng Phu không thể tin nhìn trước mắt Diệp Vũ, khiếp sợ trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển. Hắn thân là lực ma, vốn là lực lượng mạnh nhất, nhất thiện rèn thể trung tộc, mà lại một quyền này, thế nhưng là ôm để Diệp Vũ quyết tâm quyết tử, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tiểu tử này bất quá chỉ là ma vương cảnh, đến cùng là thế nào đỡ được? Không đợi Điền Dũng Phu quá nhiều suy tư, Diệp Vũ đột nhiên bước về phía trước một bước, dựa vào xung lực, sinh sinh để Điển Dũng Phu lui lại hai bước. Giờ này khắc này, trên người hắn đã bắt đầu dần dần dâng lên sương mù màu trắng. Điển Dũng Phu mặt lộ vẻ dữ tợn. Lấy cảnh đè người, vốn là đã để người mực ớ, nếu là lại thời gian ngắn không thể cầm xuống Diệp Vũ, như vậy thế tất bị người khiếu cả một đời. Ngay tiếp theo toàn bộ tông môn đều không ngẩng đầu được lên. Thế là Điển Dũng Phu hét lớn một tiếng, lại lần nữa lấn người hướng về phía trước, không ngừng phát động tiến công. Lần này, Diệp Vũ trực tiếp từ bỏ buông tay, lựa chọn cùng Điển Dũng Phu tiến hành cứng đối cứng. Song phương mỗi vung ra một quyền, đánh vào trên người đối phương, ở đây tất cả ma tộc đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại này chấn cảm còn lộ ra càng phát ra mãnh liệt. Hiện nay, tất cả ma tộc đều là mặt lộ vẻ khó xử. Cùng nói đây là hai cái ma tộc ở giữa chiến đấu, càng không bằng nói như là hai cái tiền sử cự thú tại lấy lực lượng của thân thể đang tiến hành vật lộn. Đơn giản quá cứng hạch. Quyền kia quyền đến thịt lực lượng cảm giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên khán đài, Mạc Cấp Liêm biểu lộ đặc sắc nhất. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn biết rõ, Đại ca Diệp Vũ tu hành cũng là ma lâm trời. Đơn thuần lấy nhục thân lực lượng, chọi cứng cao hơn hai cái đại cảnh giới lực ma, bản này chính là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Cho dù đem mình đổi lại Diệp Vũ trên vị trí kia, chỉ sợ cũng chưa chắc là Điển Dũng Phu đối thủ. Nhưng đại ca không chỉ có vững vàng cùng người ta đánh thành ngang tay, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn không có thi triển ra toàn lực. Đúng, thật không có dùng ra toàn lực. Mặc Cấp Liêm thế nhưng là rất rõ ràng, ma lâm trời chân chính trạng thái còn chưa mở ra. Đây hết thảy, toàn bộ dựa vào đều là Diệp Vũ thể phách chi lực. Quả nhiên, đại ca xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh. Thông qua không ngừng chiến đấu, tốc chủ đối lực lượng có càng nhiều hiểu rõ. Ông trời đền bù cho người cần cù, cố gắng của ngươi trời cao cũng để ở trong mắt, bởi vậy thu hoạch được ban thưởng, lực lượng điểm 10. Đương Diệp Vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm về sau, toàn thân cao thấp lực lượng có vẻ lấy tăng trưởng. Lần nữa ra sức một quyền đưa ra. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Điền Dũng Phu cánh tay bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, sau đó dư lực không giảm, cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm đến hậu phương kết giới phía trên. Cường độ mạnh, khiến cho toàn bộ kết giới đều phát sinh kịch liệt run rẩy lên. Đương thống khổ cảm giác đánh tới, Điền Dũng Phu không thể tin nhìn xem cánh tay phải. Minh đương đường lực ma, lại bị một cái mộng ma đánh gãy tay cánh tay. Vô cùng nhục nhã a. Điền Dũng Phu tức thì nóng giận công tâm, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng ngất đi. Gặp tình hình này, Sát Thiên các ma tộc lập tức biểu thị thừa nhận thất bại, để ấm dẫn thanh mở ra kết giới, đem Điền Dũng Phu cho mang ra ngoài. Sát Thiên các chủ năm nguyên cơ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt một trận hành, lúc thì trắng. Chương 926, cưỡng chế rút lui chương 926, cưỡng chế rút lui Điền Dũng Phu thế nhưng là năm nguyên cơ dòng chính tâm phúc, bây giờ bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Hắn tự nhiên là muốn vì đó báo thù. Không thể không thừa nhận chính là Diệp Vũ thật rất mạnh, nhưng mình ma tôn cảnh sơ kỳ tu vi cũng không phải cho không, chỉ cần xuất thủ, tất nhiên có thể cầm xuống cái này cổ quái ma vương cảnh tiểu tử. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ Sát Tiên các thật là liền bị treo ở sỉ nhục trên kệ. Đánh xong tiểu nhân đến lao, một cái tông môn xa luân chiến một cái hậu bối. Cái danh này nói ra thực sự không dễ nghe. Coi như tính như vậy, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Nam Nguyên Cơ sắc mặt bắt đầu không ngừng biến đổi. Mà lúc này đây, Khóa Tiên cốc cốc chủ ấm dẫn thanh nhìn ra sự khác thường của hắn, đột nhiên đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, Liên Hoa Châu tất cả ma tông đều ở chỗ này. Vạn sự nghĩ lại mà làm sao, để tránh ô uế tông môn bằng hiệu. Phải biết, tông chủ đối tông chủ, đệ tử đối đệ tử. Nghe được lời nói này, Nam Nguyên Cơ nắm chặt song quyền, cao giọng hô, "Xí Ma Điện tông chủ ở đâu? Gọi ngươi tra chuyện gì?" Mạc Cấp Liêm bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp miệng phun hương thơm. Vừa mới hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào Nam Nguyên Cơ nhìn đâu, lão tiểu tử này khẳng định là muốn động thủ, cho nên mới đứng lên. Bởi vậy, Mạc Cấp Liêm ở trong lòng cũng làm xong dự định. Phàm là Nam Nguyên Cơ dám không muốn mặt hạ trạng, như vậy mình tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nện hắn đầu chó. Mặc dù hiện nay Nam Nguyên Cơ không có hạ trạng, nhưng không thể phủ nhận là hắn là có ý nghĩ này. Dưới loại tình huống này, Mạc Cấp Liêm lại thế nào có thể sẽ cho hắn lời hữu ích nghe. Nam Nguyên Cơ kém chút không có bị nén chết. Sau đó chỉ vào Mạc Cấp Liêm tiếng trầm nói ra, "Ngươi cho bản các chủ chờ lấy, chờ một lúc ngươi sẽ biết tay." Mạc Cấp Liêm lập tức phản đối nói, "Cha ngươi ta đánh nổ ngươi đầu chó càng để mắt." Nam Nguyên Cơ một tay che tim, run giọng nói ra, "Ta Mạc Cấp Liêm hai tay chống lạnh, ta rồng ngươi ngựa." Khụ khụ khụ. Nam Nguyên Cơ lúc này bị tức đến kịch liệt ho khan, ngồi trở lại trên ghế, khẩu khí kia thật lâu thuận không đến. Gặp tình hình này, ấm dẫn thanh liền vội vàng tiến lên trấn an, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng cảm thấy dị thường nghi hoặc. Hả? Làm sao có chút không đúng đâu? Vừa mới khi nhìn đến Diệp Vũ sau khi chiến đấu, ấm dẫn thanh lập tức cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đồng thời ở trong lòng hoàn toàn tin tưởng trong truyền thuyết thuyết pháp. Có thể để cho một cái mộng ma có được khủng bố như thế thể phách lực lượng, như vậy ma giới mạnh nhất công pháp rèn thể tên tuổi, sắc thực thực chí danh quy. Nhưng Xí Ma Điện tông chủ thế nào thấy, tựa hồ không hề giống là ma tôn cảnh cường giả đâu. Từ Mạc Cấp Liêm quanh thân ma khí đến xem, hẳn là chỉ là ma hoàng cảnh mới đúng. Trong lúc này có phải hay không có vấn đề gì? Ấm dẫn thanh mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có trước tiên đem nó hỏi ra, mà là dự định tiếp tục quan sát nhìn xem. Tại bọn hắn cãi nhau thời điểm, hoàn toàn bị phá hủy tranh tài đạo trường đã dùng trận pháp lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Vũ vẫn như cũ đứng tại vị trí trung tâm, trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Cái này nhưng cũng không phải là tại ra vẻ thâm trầm, mà là Diệp Vũ thật không có cách nào bắt đầu vui vẻ. Dựa theo suy nghĩ của hắn bên trong chiến đấu gia tăng cảm ngộ, hẳn là tăng cao tu vi mới đúng. Vì cái gì vẹn vẹn chỉ gia tăng lực lượng đâu? Là chiến đấu số lần còn chưa đủ nhiều không? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, lạnh lùng quát, "Kế tiếp." Ngắn ngủi ba chữ, để đông đảo ma tộc hai mặt nhìn nhau. "Kế tiếp? Để ai bên trên? Nhà ai tông môn có loại này dũng sĩ?" Các ma tộc nhìn trái ngó phải, chậm chạp không có bất kỳ người nào đứng ra. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, lần nữa nói ra, "Không có người sao?" Khóa Tiên cốc cấm dẫn thanh cùng mấy vị khác tông môn chi chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau, chậm rãi đứng dậy nói ra, "Nhìn tình huống như vậy, hẳn không có kế tiếp." Diệp Vũ ma bạn, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, chiến đấu kế tiếp liền giao cho chúng ta trừ vị tông chủ đi. Từ chúng ta tới quyết ra long đầu tông môn. Nghe được lời nói này, ở đây tất cả tông môn chi chủ nhóm lập tức bắt đầu nhao nhao phụ họa. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là mau chóng để Diệp Vũ hạ tràng. Dù sao gia hỏa này trong mắt bọn họ, thế nhưng là quá nguy hiểm. Ngay cả ma hoàng cảnh hậu kỳ Điền Dũng Phu cũng không là đối thủ, như vậy tiếp xuống các trong tông môn, lại nên phái ra người thế nào tuyển đứng ra? Ma tôn cảnh. Đừng ngốc, tại Liên Hoa Châu loại này nhỏ châu bên trong, ma tôn cảnh cũng đã là trần nhà nhân vật. Chỉ có ba cái nhất lưu tông môn tông chủ chi chủ mới có phần này thực lực. Về phần những tông môn khác thì toàn bộ đều là ma hoàng cảnh hậu kỳ hoặc là ma hoàng cảnh đỉnh phong. Để bọn hắn hạ tràng đi cùng Diệp Vũ đánh, thua, không mặt mũi gặp người, thắng cũng không vẻ vang, lấy cảnh đè người cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Huống chi, trong bọn họ lại có mấy người dám nói có thể vững vàng thắng được Điền Dũng Phu. Cho nên dưới loại tình huống này, chỉ có Diệp Vũ hạ tràng mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nghe đông đảo ma tộc đám tông chủ khuyên giải, Diệp Vũ tiếng trầm nói ra, ta có thể tiếp tục khiêu chiến, cho dù là tông chủ cũng có thể. Nghe vậy, không ít đám tông chủ mặt đều tái rồi. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn dẫm tại trên đầu chúng ta thượng bị sao? Thế là đám người lập tức mở miệng nói ra, Diệp Vũ ma bạn, cái này không hợp quy củ a. Liền ngay cả Mạc Cấp Liêm cũng tự mình hạ trạng, đi vào Diệp Vũ trước mặt thuyết phục. Đại ca, đừng làm loạn, tông chủ đối tông chủ, đây là quy củ, ngươi lúc này cũng không thể hồ đồ. Nếu như ngươi không có đánh tan hưng, ban đêm ta dẫn ngươi đi tìm những cường giả khác đánh. Giảng thật, Mạc Cấp Liêm là thật có chút bận tâm. Dù sao bất kể nói thế nào, Diệp Vũ cuối cùng chỉ là ma vương cảnh tu vi, vượt biên đánh ma hoàng cảnh, đã là trần nhà tồn tại. Về phần ma tôn cảnh, kia hoàn toàn nghĩ cũng đừng nghĩ. Vượt ngang ba cái đại cảnh giới, đó cũng không phải là đơn giản nói một chút mà thôi. Mà lại ma tôn cảnh thuật pháp thần thông mạnh, là ma vương cảnh căn bản là không có cách tưởng tượng. Mạc Cấp Liêm tự nhiên không muốn để cho Diệp Vũ lấy thân mạo hiểm, thế là cưỡng ép đem hắn túm đi lên, cũng lấy tên đẹp, không thể đoạt hắn người tông chủ này danh tiếng. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ cũng chỉ có thể giận dữ rời sân. Mà Mạc Cấp Liêm thì là một cước đạp nát nguyên bản tu bổ lại đạo trường, đưa tay trực tiếp chỉ hướng sát thiên các chủ năm nguyên cơ, tức giận nói ra, thật lớn, tới để ngươi cha đánh nổ của ngươi đầu chó. Câu nói này tại ma khí phụ trợ dưới, đủ để truyền bá đến ngoài và dặm. Năm nguyên cơ khí sắc mặt trắng bệnh, còn bên cạnh phụ trách chữa trị đạo trường các ma tộc càng là điên cuồng nhíu môi. Nói chuyện liền nói chuyện thôi, không phải làm nát đạo trường làm gì? Các ngươi xí ma điện người liền không thể nhẹ nhàng một chút. Ma đổi thành một bên, Diệp Vũ giận dữ trở lại trên khán đài. Lúc này, vừa mới đưa cho hắn thông tin thạch ma nữ Lặng Yên đi vào bên người, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, đánh rất đặc sắc, có vị đại nhân vật coi trọng ngươi, đi với ta gặp một lần đi. Chương 927, ma chủ trắng rượu hương. Chương 927, ma chủ trắng rượu hương. Nghe được ma nữ lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Đại nhân vật, bao lớn nhân vật? Ma nữ không nói gì, mà là từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối tạo hình lệnh bài cổ xưa. Phía trên thình lình in một cái to lớn rượu chữ. Thế nào? Cái này có đủ hay không lớn? Ma nữ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin, phản phất tại chờ đợi Diệp Vũ biểu tình kiếp sợ. Thế nhưng là chờ đợi hồi lâu sau, trong mắt Diệp Vũ ngoại trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, cũng gọi tới một bên A Duệ. Đến, ngươi lên xem, đó là cái thứ gì? Ma nữ lập tức sạm mặt lại, ngay cả cái lệnh bài này cũng không nhận ra sao. Hy vọng đồng bạn của hắn có thể biết hàng điểm đi. A Duệ nhìn chằm chằm lệnh bài nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay, chăm chú nói ra, đây là một khối dùng tinh ma thạch rèn đúc lệnh bài, rất đáng tiền. Diệp Vũ quả quyết một cước đem A Duệ đá văng. Ngươi lại ra, ta là để ngươi đến xem chất liệu sao? Ma nữ nhẫn mại trình độ cũng cuối cùng đã tới điểm tới hạn, lúc này chậm chậm nói, đủ rồi, đây chính là chúng ta Liên Hoa Châu ma chủ Bạch Diệu Hương lệnh bài, gặp khiến như mặt. Hai người các ngươi ngay cả cái này cũng không nhận ra sao? Diệp Vũ cùng A Duệ mở mịt lắc đầu. Giản thật, cái gì Bạch Diệu Hương, bọn hắn vẫn thật là lần đầu tiên mới nghe nói qua. Cho tới nay, đều trong tông môn pha trộn, đối với ai là ma chủ vấn đề này, thật không có chú ý qua. Không chỉ Diệp Vũ là như thế này, liền ngay cả A Duệ cũng là như thế. Không có cách, trước đây ít năm ma khí khôi phục, ma chủ nhóm thay đổi quá nhanh, bọn hắn thật không nhớ được à. Ma nữ khí đến tại chỗ vào đầu, sau đó trực tiếp giải thích lên mình tiến đến. Nàng tên là Hầu Minh Khiết, chính là Liên Hoa Châu ma chủ đại nhân dưới trướng nội vụ quan, lần này đi vào tông môn đại hội phía trên, mục đích đúng là vì ma chủ đại nhân tìm kiếm nhân tài ưu tú. Hiện tại xem ra, Diệp Vũ hẳn là người nàng muốn tìm. Mà lại vừa mới còn đem Diệp Vũ chiến đấu thông qua bí thuật cho ghi chép lại, gửi đi cho Bạch Diệu Hương. Cái sau cấp ra độ cao đánh giá, công bố muốn tự mình nhìn một chút Diệp Vũ. Có lẽ mình có thể cho hắn muốn hết thảy. Nghe xong lần này giảng thuật về sau, Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, Bạch Diệu Hương biết ta muốn cái gì sao? Hầu Minh Khiết thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Thứ nhất, không thể gọi thẳng ma chủ danh hủy của đại nhân. Thứ hai, tại Liên Hoa Châu bên trong, Bạch ma chủ chính là trời, hắn có được hết thảy quyền sinh sát. Còn tông môn chi tranh, bất quá là tiểu đạo mà thôi, vì ma chủ hiệu lực mới có thể trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Chỉ cần đạt được Bạch Ma chủ niềm vui, nửa năm sau lên trời chi chiến, mang lên ngươi cũng không phải không thể. Đây chính là tất cả ma tộc vinh quang a. Nghe vậy, Diệp Vũ nhịn không được tâm niệm vừa động. Nửa năm sau lên trời chi chiến, ngay cả thời gian cụ thể đều có, cái này nói rõ bọn hắn đã mưu đồ tốt. Phải biết ma giới bên trong, Liên Hoa Châu là nhỏ châu, thiếu đất người hiếm, chỉ dựa vào một châu chi lực, khẳng định là không cách nào hoàn thành lên trời hành động vĩ đại. Khả năng duy nhất tính, đó chính là tất cả ma chủ đều đã liên hợp tốt. Như thế một tin tức quan trọng a. Sau đó, không đợi Diệp Vũ mở miệng, toàn trường ma tộc đột nhiên sôi trào lên. Túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Mạc Cấp Liêm chiến thắng sát thiên các chủ năm nguyên cơ, lấy ma hoàng cảnh lực chiến ma tôn cảnh cường giả, lại là một cái lấy yếu thắng mạnh chiến đấu. Chỉ bất quá Mạc Cấp Liêm cũng không có Diệp Vũ thắng như vậy hoàn mỹ, trên thân nhiều hơn không ít vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn qua nhiều ít vẫn là có chút chật vật. Ma nữ Hầu Minh Khiết lập tức đôi mắt đẹp lưu chuyển, thì thào nói ra, có lẽ chúng ta có thể chờ một chút các ngươi xí ma điện tông chủ, sau đó lại cùng nhau đi gặp mặt ma chủ đại nhân. Tại Hầu Minh Khiết trong lòng, Diệp Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Tiếp xuống hai canh giờ bên trong, Mạc Cấp Liêm tuần tự tiếp nhận ba tên ma tông chi chủ khiêu chiến, cuối cùng lấy kém một đường, bại bởi khóa tiên cốc cốc chủ Ấm Dẫn Thanh. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ấm Dẫn Thanh là đầu cơ trục lợi, nếu là cái thứ nhất đối đầu Mạc Cấp Liêm, hắn chưa hẳn có thể thắng. Nhưng không có cách, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đưa Mạc Cấp Liêm trở lại nhìn trên đài về sau, A Duệ liền vội vàng tiến lên, an ủi, tông chủ đừng nóng giận. Kia Ấm Dẫn Thanh hoàn toàn chính là dĩ giật đãi lao, chúng ta thua không mất mặt. Mạc Cấp Liêm lắc đầu nói, sinh khí. Ta không có sinh khí a. Lúc đầu lần này tới ta liền không muốn lấy đánh lên tông môn long đầu. chúng ta tổng cộng 3 người, tất nhiên không phù hợp đám điều nhân này quy định. Cho nên ta chỉ muốn đánh lên mấy trận, đem Xí Ma Điện thanh danh cho đánh ra đến liền tốt. Mà lại, là đại ca để cho ta nhận vua. A Duệ lập tức cảm thấy rất là nghi hoặc, đại ca để ngươi nhận vua. Không sai, là ta ý tứ, đánh tới đánh lui chậm chạp đánh không đến cùng. Những tông chủ này nói rõ chính là chuẩn bị dùng xa luân chiến không ngừng hao phí mạc cấp liêm tinh lực. Tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì, không bằng như vậy thu tay lại tốt. Thú hổ, nơi này còn có người đang chờ chúng ta đâu. Diệp Vũ quay đầu chỉ hướng một bên ma nữ Hầu Minh Kiết, muốn cho giúp mạc cấp liêm giới thiệu một chút. Nhưng bay người liền quên tên của nàng, thế là mở miệng hỏi, cái kia, ngươi tên gì tới? Hầu Minh Kiết sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tốt tốt tốt, có bị Vũ nhục đến. Nhưng mà, vì hoàn thành Bạch Diệu Hương nhiệm vụ, chỉ có thể cố nén phẫn nộ trong lòng, đem mình ý đồ đến lần nữa nói lên một lần, cũng trịnh trọng mời mạc cấp liêm cùng nhau đi hướng ma chủ trong điện, gặp mặt ma chủ đại nhân. Đối mặt mời, mạc cấp liêm cũng không trực tiếp đồng ý, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, cũng lấy tâm thần truyền âm phương thức hỏi, đại ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đi xem một chút cũng là không sao. Diệp Vũ tự nhiên là muốn qua gặp một lần vị này Liên Hoa Châu ma chủ. Giảng thật, nửa năm công trời kế hoạch, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Mạc cấp liêm gật đầu nói, đã đại ca muốn đi, vậy liền đi thôi. Sau đó, Hầu Minh Khiết lập tức mang theo Diệp Vũ ba người lặng yên rời đi tông môn đại hội. Tại trong lúc này, nàng vốn còn muốn không mang theo A Duệ. Dù sao bất luận nhìn thế nào, cái này còn chưa đưa thân phi thăng cảnh cẩn thận ma, thật sự là quá yếu. Thật để cho người ta để không nổi nửa điểm hứng thú. Nhưng tại Diệp Vũ cùng Mạc cấp liêm mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Hầu Minh Khiết vẫn là từ bỏ quyết định này. Nàng cũng không có chú ý tới. Tại mình quay người thời điểm, A Duệ trong mắt đã hiện ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Tại sau khi bọn hắn rời đi, tông môn đại hội cũng chậm rãi hạ màn, cuối cùng khóa tiên cốc cấm dẫn thanh lấy được thắng lợi cuối cùng, trợ giúp nhà mình tông môn lấy được tông môn long đầu danh hiệu. Hắn vô cùng rõ ràng mình có chút thắng mà không võ, thế là tại sau trận đấu muốn tìm Mạc cấp liêm cùng Diệp Vũ ở trước mặt trò chuyện chút, lại phát hiện bọn hắn đều đã không có ở đây. Cái này khiến ấm dẫn thanh không khỏi có chút thất lạc.